Chương 176, Thái hậu phát ân điện cùng rất chi kỳ an bài, 1, chương 176, Thái hậu phát ân điện cùng rất chi kỳ an bài, 1, Thái hậu trong cung điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên sớm đã chờ ở đây, trong lòng các nàng tin tưởng, lần này trở về cần hướng Thái hậu phục mệnh, đây là Thái hậu sáng sớm phân phó. Chờ Thái hậu bước vào thiên điện, Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, dáng người thẳng tắp, cúi đầu cung kính nói rằng, bái kiến Thái hậu. Thanh âm chỉnh tề mà to, trong điện quanh quẩn. Thái hậu nện bước ưu nhã bộ pháp, chậm rãi đến gần, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hai người, vội vàng nói, mau dậy đi, lần này các ngươi đều vất vả. Lời của nàng nhu hòa, mang theo từng tia ấm áp. Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên cùng kêu lên đáp lại, là Thái hậu phân ưu, là các nô tỳ việc nằm trong phận sự. Dứt lời, hai người vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế, chờ đợi Thái hậu chỉ thị tiếp theo. Thái hậu có chút đưa tay, mang trên mặt như một nụ cười tựa như gió xuân, nói rằng, tốt tốt, các ngươi đều là bên cạnh ta chi kỷ người, cũng không cần như vậy khách sáo, đứng dậy vào chỗ a. Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên mặc dù thân làm mật phong ti thành viên, trên danh nghĩa về nạp lan phất y lìa quản hạt, nhưng ở lâu dài phụng dưỡng cùng quyền mưu đấu tranh bên trong, sớm đã trở thành Thái hậu tâm phúc. Thái hậu có thể ở cái này phong vân biến ảo trên triều đình, lấy Thái hậu chi tôn trưởng không thế cục mấy chục năm, thủ đoạn cao minh, tất nhiên là làm cho người kính sợ. Nắm lòng người phương diện, nàng đối phó Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đối mặt Thái hậu, Chỉ Diên cùng Mai Hoa Ma Ma từ đầu tới cuối duy trì dè chừng trường trang nghiêm thái độ, không dám có chút buông lỏng. Thái hậu đầu tiên là ý cười đầy mặt, khẳng định hai người lần này công lao, lần này các ngươi bảo hộ hoàng tôn trở về, một đường gian khổ, công lao lớn lao, bản cung trong lòng rất là vui mừng. Nói, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, lại dò hỏi, Chỉ Diên, Mai Hoa, hai người các ngươi ở trên đường nhưng có thụ thương. Thương thế như thế nào? Chỉ Diên khẽ khom người, nhẹ giọng trả lời, về Thái hậu, nô tỳ bị thương ngoài ra đã không còn đáng ngại. Mai Hoa Ma Ma cũng đội vàng nói, đa tạ Thái hậu mong nhớ, lão nô tổn thương cũng đang từ từ khỏi hẳn. Thái hậu khẽ gật đầu, sau đó phân phó bên cạnh cung nữ, đi, đem bản cung chân tặng kia vài quặng bảo dược, còn có tây vực tiến cống thánh dược chữa thương, đều lấy ra ban cho Chỉ Diên cùng Mai Hoa Ma Ma, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày khôi phục nguyên khí. Chỉ Diên cùng Mai Hoa Ma Ma nghe vậy, trong mắt lập tức nổi lên cảm động nước mắt, lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn Thái hậu thánh nhân hạo đãng, các nô tỳ cảm động đến rơi nước mắt. Chờ hai người đứng dậy, Thái hậu vẻ mặt chuyển thành ôn hòa hỏi thăm, ánh mắt tại trên thân hai người chậm rãi đảo qua, hỏi, hai người các ngươi một đường cùng hoàng tôn đồng hành, đối hoàng tôn có ý kiến gì không? Chỉ Diên vô ý thức mắt nhìn Mai Hoa Ma Ma, có chút cắn môi một cái, không dám trước tiên mở miệng. Mai Hoa Ma Ma suy tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, hồi bẩm Thái hậu, hoàng tôn điện hạ quả thật nhân trung long vượng, thuộc hạ không dám vọng thêm đánh giá. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, hoàng tôn điện hạ đối xử mọi người chân thành, cùng thuộc hạ ở chung lúc, không có chút nào giá đỡ, thân thiết hòa ái. Tại ứng đối các loại nguy cơ lúc, hiển thị rõ thống soái chi tài, chỉ huy nhược định, không loạn chút nào, càng là trọng tình trọng nghĩa, đối bên người người quan tâm đầy đủ, khiến người khâm phục. Mai Hoa Ma Ma phen này thao thao bất tuyệt tán dương, nhường Thái hậu nghe được liên tiếp gật đầu, khoe miệng cũng càng dương càng cao, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Thái hậu nhẹ giơ lên bàn tay như ngọc trắng, bưng lên trên bàn chén trà tinh xảo, có chút nhấp hai cái nước trà, động tác ưu nhã mà thong dong. Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên, vẻ mặt ôn hòa bên trong mang theo vài phần mong đợi, chậm rãi nói rằng, hai người các ngươi một đường cùng bản cung hoàng tôn cùng chung hoạn nạn, phần tình nghĩa này, hoàng tôn nghĩ đến sẽ cùng các ngươi thân cận hơn. Bây giờ hoàng tôn mới vào hoàng cung, sắp vào ở lớn như vậy đông cung, cái này đông cung bên trong tất cả nhân viên an bài cùng sự vụ đều cần bàn bạc kỹ hơn. Bản cung cùng hoàng đế đều là lần đầu cùng hoàng tôn gặp nhau, đứa bé kia lòng tự trọng mạnh, bản cung cũng không hy vọng hoàng tôn bởi vì nhân sự an bài không làm, đối bản cung cùng hoàng đế sinh ra hiểu lầm gì đó. Cho nên liên quan tới đông cung nhân tuyển, bản cung ý nghĩ là tận lực chọn lựa hoàng tôn quen thuộc người. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không đi theo hoàng tôn, thay bản cung cùng hoàng đế dốc lòng chiếu cố hoàng tôn. Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên đều là tâm tư linh lung người, nghe xong liền minh bạch Thái hậu trong lời nói thâm ý. Thái hậu đối hoàng tôn coi trọng lộ rõ trên mặt, cái này nhìn như là tại hỏi thăm ý kiến của các nàng, kỳ thực là ra lệnh, càng là đối với các nàng lớn lao ngợi khen. Ai cũng tin tưởng vân hạ hoàng tôn hôm nay và ở đông cung, một cử động kia không nghi ngờ gì tỏ rõ lấy hắn vô cùng có khả năng trở thành ngày sau đại ngu hoàng thái tử, thậm chí tương lai đại ngu hoàng đế. Có thể ở cái này mấu chốt tiết điểm tiến về đông cung hầu hạ hoàng tôn, lại thêm các nàng trước đây cùng hoàng tôn cùng chung hoạn nạn kinh lịch, đây chính là thiên đại tổng long chi công. Một khi hoàng tôn đăng cơ, tiền đồ của các nàng chắc chắn một mảnh quang minh. Cơ hội tốt như vậy, các nàng sao lại không nguyện ý? Lúc này, hai người bịch một tiếng quỳ xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, đa tạ Thái hậu ân điện. Có thể tiếp tục phụng dưỡng hoàng tôn, là các nô tỳ đã tu luyện mấy đời phúc khí, nô tỳ mười ngàn nguyện ý. Tốt, đã như vậy, các ngươi hiện tại liền lập tức tiến về đông cung, tới nơi đó, tất cả công việc đều lấy hoàng tôn ý kiến làm chủ. Thái hậu khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Mai Hoa Mama, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Mai Hoa, ngươi làm người lão luyện thành thục, suy nghĩ chu toàn, ngày hôm nay trở đi, liền thăng ngươi là đồng cung quản sự Mama, chấp trưởng đồng cung các tư nữ quan, cung nữ tất cả sự vụ, ban thưởng tổng tứ phẩm chức vụ và quân hàm. Đến mức ngươi tại mật phong ti chức vụ, liền tư nhiệm à, về sau toàn tâm toàn ý là hoàng tôn phục vụ. Mai Hoa Mama nghe nói, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, lần nữa chỗ mai phục quỳ lạy, thanh âm nghẹn ngào, đa tạ Thái hậu ân điện. Lao nô ổn thỏa là hoàng tôn điện hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, tuyệt không cô phụ Thái hậu kỳ vọng. Thái hậu hài lòng gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang Chỉ Diên, ôn tồn nói rằng, Chỉ Diên, chức vụ của ngươi vẫn như cũ giữ lại tại Mật Phong Ti. Bất quá, về sau ngươi liền cùng tại Hoàng Tôn bên người, làm tiếp thân sai sử nha đầu, phụ trách lo liệu Hoàng Tôn thường ngày sinh hoạt thường ngày công việc, ngày hôm nay trở đi, thăng ngươi là nữ quan, phẩm chất chính ngũ phẩm. Đa tạ Thái Hậu ân điển. Nô tỳ định không phụ Thái Hậu hy vọng, nhất định đem Hoàng Tôn điện hạ chiếu cố đến từng ly từng tí. Chỉ Diên trong lòng thích thú bạc phần, dù chưa giống Mai Hoa Ma Ma như thế được phong minh sắc đông cùng chức quan, nhưng vẹn vẹn Hoàng Tôn tiếp thân nha đầu cái này một thân phận, liền đủ để cho nàng trong tương lai đứng vững gốc chân. Mai Hoa Ma Ma nhìn xem Chỉ Diên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Nàng biết rõ, Chỉ Diên mặc dù an bài chức vụ nhìn như không bằng chính mình như vậy kẻ quyền thế, nhưng có thể thời khắc làm bạn tại Hoàng Tôn tả hữu, đây chính là người bên ngoài cầu còn không được kỳ ngộ. Ừm, như thế, hai người các ngươi đi xuống đi, lập tức tiến về Đông Cung hướng Hoàng Tôn đưa tin, bản cung còn có những người khác muốn gặp. Thái Hậu nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hai người lui ra. Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn, sau đó đứng lên, cung kính lui đi ra ngoài. Chờ hai người thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài, Thái Hậu có chút nhắm lại mắt, làm sơ nghỉ ngơi, lập tức cất cao giọng, đối ngoại dặn dò nói, Tuyên Trương Hồng, lao thôi, Tư Mã Chiêu Diệu, cấm vệ quân thống lĩnh Bùi Đình Yến. Theo Thái Hậu mệnh lệnh truyền ra, một vòng mới nhân sự an bài cùng triều đình nhu đồ, sắp trong cung điện này chậm chậm triển khai. Vân Hạo một mình tại Đông Cung Minh Đức Điện bên trong tính toán, ánh nến chập chờn, suy nghĩ cũng tung bay theo. Chương 176, Thái Hậu phát ân điện cùng rất chi kỳ an bài, 2, chương 176, Thái Hậu phát ân điện cùng rất chi kỳ an bài, 2, tự bước vào cái này hoàng cung đến nay, rất nhiều mới lạ cùng lạ lẫm cảm giác xen lẫn trong lòng, tuy có thân nhân nhận nhau ấm áp, có thể cái này lớn như vậy cung điện vẫn nhường hắn cảm thấy mấy phần cô tịch. Đang lúc trầm tư, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên bước liên tục nhẹ nhàng đi đến. Hai người đi đến Vân Hạo trước mặt, dáng người thướt tha huyền chuyển hạ bái, cùng kêu lên nói rằng, điện hạ, nô tỳ hai người gặp qua điện hạ. Vân Hạo liền vội vàng đứng lên, tiến lên nâng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, mau dậy đi, các ngươi sao lại tới đây? Mai Hoa Ma Ma cười giải thích, điện hạ, đây là Thái Hậu ý chỉ, Thái Hậu đọc lấy ngài mới vào Đông Cung, bên người cần có quen thuộc người chiều ứng, đặt mệnh nô tỳ cùng Chỉ Diên về sau ngay tại Đông Cung phụng dưỡng ngài. Chỉ Diên cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy à, điện hạ, về sau chúng ta liền có thể một mực bồi tiếp ngài rồi. Vân Hạo nghe nói, trong lòng tràn đầy vui vẻ, tại cái này lạ lâm chi địa, có thể có quen thuộc người làm bạn, thật sự là làm cho người an tâm, liên tục gật đầu, tốt, tốt, các ngươi có tại, trong lòng ta an tâm nhiều. Mấy người đang nói chuyện, ngoài điện lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chỉ thấy Trương Hồng, lão thôi, Tư Mã Chiêu Diệu cùng Bùi Đỉnh nối đuôi nhau mà bảo. Bốn người đi đến Vân Hạo trước mặt, chỉnh tề quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, bái kiến điện hạ. Vân Hạo lần nữa tiến ra đón, nói rằng, đều nhanh lên, làm cái gì vậy? Chờ đám người đứng dậy, Vân Hạo nghi ngờ nói, các ngươi thế nào cũng tới. Trương Hồng khẽ không người, cung kính nói rằng, điện hạ, Thái Hậu có chỉ, an bài chúng ta đến đây đồng cung phụng dưỡng ngài. Lao thôi ý cười đầy mặt, lộ ra một ngụm răng vàng khè, kia khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai, cướp lời nói, điện hạ, Thái Hậu phong ta làm đồng cung ngự long vệ nhất đẳng thiếp thân thị vệ, chính ngũ phẩm a. Hắc hắc, về sau ta lão thôi liền trông coi ngài, ai cũng đừng nghĩ làm bị thương ngài. Tư Mã Chiêu Diệu cũng tới trước một bước, chắp tay nói, điện hạ, ta cùng thôi huynh cùng là nhất đẳng thị vệ, bất quá phẩm giai cao hơn hắn cấp một, là tổng tứ phẩm, về sau ổn thỏa dốc hết toàn lực hộ vệ điện hạ an toàn. Bùi Đỉnh dáng người thẳng tắp, ôn quyền nói, điện hạ, Thái Hậu đem ta từ cấm vệ quân điều đến Đông Cung, đảm nhiệm ngự long vệ thống lĩnh, chính tứ phẩm, còn từ cấm vệ quân chọn lựa ra 300 tinh nhuệ, xung làm Đông Cung thân vệ, ta định không phụ Thái Hậu cùng điện hạ nhờ vả. Vân Hạo giờ mới hiểu được, nguyên lai Thái Hậu dụng tâm như vậy, đem người mình quen đều an bài vào bên người. Trong lòng của hắn cảm động không thôi, hốc mắt có chút phím hồng, tổ mẫu như thế chiếu cô ta, tìm đều là ta quen thuộc người, thật sự là để cho ta. Hắn hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc rồi nói ra, các ngươi có tại, Đông Cung mới có nhân khí, về sau còn phải dựa vào chư vị nhiều hơn hao tâm tổn trí. Đám người nhao nhao ôm quyền đáp lại, là điện hạ hiệu lực, xông pha khói lửa, không chối từ. Trong lúc nhất thời, Minh Đức Điện nội khí phân nhiệt liệt mà ấm áp, Vân Hạo biết, chính mình tại cái này Đông Cung đã có kiên cố dựa vào. Màn đêm dường như một khối dày nặng màu đen tơ lụa, êm ái bao trùm toàn bộ Đông Cung. Vân Hạo thân phận mặc dù chưa chiêu cáo thiên hạ, nhưng Trương Hồng, lão rồi, Tư Mã Chiêu Diệu, Bùi Đỉnh, Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên bọn người, sớm đã ngầm hiểu ý, cho nên đều lấy điện hạ tôn xưng Vân Hạo. Tại những người này, Bùi Đỉnh cùng Vân Hạo giao tình hơi cạn, bất quá tại Quái Thạch Lĩnh kia một trận kinh tâm động phách chiến đấu bên trong, Vân Hạo thấy được Bùi Đỉnh là người, là tính cách trực sảng hán tử, chiến đấu thời điểm dũng cảm tiến tới, thực lực cũng có chút không tầm thường, chính là nhỏ tiên tiên thất phẩm cao thủ, so với Mai Hoa Ma Ma còn phải cao hơn một bậc. Trương Hồng vốn là hoàng đế bên người cực kỳ đắc lực thiếp thân thái giám, lần này Thái Hậu cố ý đem hắn an bài tiến Đông Cung. Thái Hậu dụng tâm như vậy, chính là hy vọng Vân Hạo tại cái này hoàn toàn mới lại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, sẽ không cảm nhận được mảy may vắng vẻ. Trương Hồng thân làm đại tông sư nhất phẩm đỉnh phong vũ phu, tại cái này Đông Cung bên trong, bàn luận thực lực có thể xưng mạnh nhất. Quái Thạch Lĩnh một trận chiến nhường hắn người bị nội thương, hắn giờ phút này thỉnh thoảng liền sẽ ho khan vài tiếng, mỗi một âm thanh ho khan đều dường như nói cuộc chiến đấu kia thảm thiết. Đám người tề tụ tại Đông Cung một gian thiền điện bên trong, dưới ánh nến, quang ảnh tại trên mặt mọi người nhảy vọt. Vân Hạo ánh mắt lo lắng nhìn về phía Trương Hồng, nói rằng: "Trương công công, vết thương của ngài thế vừa vặn rất tốt chút ít." Trương Hồng khẽ không người, trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích đủ cười, đa tạ điện hạ mong nhớ, lão nô thương thế ngay tại chậm chậm điều dưỡng, cũng không lo ngại. Vừa mới dứt lời, lại là một hồi ho kịch liệt, vội vàng dùng khăn tay che miệng lại. Vân Hạo thấy thế, trong lòng căng thẳng, không chút do dự từ trong ngực móc ra một khỏa màu sắc hồng nhuận, tản ra tia sáng kỳ dị xích hà đan, đưa về phía Trương Hồng. Trương công công, cái này xích hà đan đối thương thế khôi phục rất có ích lợi, ngài ăn vào à? Trương Hồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm động, vội vàng quỳ xuống đất, hai tay tiếp nhận đan dược. Điện hạ, cái này chân quý như thế đan dược, lão nô Vân Hạo nhẹ nhàng đỡ dậy Trương Hồng, nói rằng, Trương công công, bây giờ chúng ta cùng ở tại Đông Cung, đều là người trong nhà, ngài cũng đừng từ chối. Sau đó, Vân Hạo lại nhìn về phía Bùi Đình, đồng dạng đưa ra một khỏa xích hà đan. Bùi thống lĩnh, ngươi tại Quái Thạch lĩnh cũng xuất lực rất nhiều, viên đan dược kia ngươi cũng nhận lấy, xem như ta một chút tâm ý. Bùi Đình sửng sốt một chút, chợt quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, điện hạ hậu ái. Bùi Đình ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày sau là điện hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Chờ Bùi Đình tiếp nhận đan dược, Vân Hạo khẽ cười nói, tất cả mọi người không cần như thế câu nệ, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem Đông Cung quản lý tốt. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, ngoài điện bóng đêm càng thêm thâm trầm. Mai Hoa Mama nhìn sắc trời một chút, tiến lên một bước, nhẹ nói, điện hạ, đêm đã khuya, nên ăn bài ngài nghỉ ngơi, chỉ riêng, chúng ta bây giờ liền đi là điện hạ chỉnh lý tầm cung. Chỉ riêng lên tiếng, cùng Mai Hoa Mama cùng nhau lui ra. Bùi Đình cũng đứng dậy, hướng Vân Hạo thi lễ một cái, điện hạ, mặt tướng cái này mang theo 300 thân vệ đi đón quản đồng cung phòng ngự, định không cho điện hạ có chút sầu lo. Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu cũng riêng phần mình lĩnh mệnh, chuẩn bị đi thực hiện chức trách của mình. Vân Hạo nhìn xem Lao Thôi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Lao Thôi, nhớ kỹ đem ta Lao Hắc Ngựa cùng hầu tử đưa đến Đông Cung đến, nhưng phải chiếu cố tốt. Lao Thôi nhếch miệng cười một tiếng, điện hạ yên tâm, Lao Thôi làm việc, ngài vẫn chưa yên tâm đi. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Vân Hạo tại chỉ riêng dẫn dắt hạ, hướng phía tẩm cung đi đến. Trên đường đi, đèn cung đình tản ra ánh sáng nhu hòa, đem thân ảnh của bọn hắn kéo dài. Bước vào tẩm cung, chỉ riêng chi kỷ đất là Vân Hạo chỉnh lý tốt giường chiếu, lại đốt lên an thần hương hương. Lúc này mới nhẹ nói, điện hạ, ngài sớm đi nghỉ ngơi. Vân Hạo khẽ gật đầu, chờ chỉ riêng lui ra, đóng cửa phòng sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhường tâm hắn tự khó mà bình tĩnh. Vân Hạo đưa tay vung lên, một đạo ánh sáng lưu hòa từ bảo bình bên trong đổ xuống mà ra, Vân Vi thân ảnh tùy theo chậm rãi hiện hiện. Nàng mặt vẫn như cũ như người thường, nhìn xem hồng nhuận quang trạch, ánh mắt đóng chặt lại, đối hết thể trùng quanh không phản ứng chút nào. Vân Hạo hốc mắt trong nháy mắt ướt át, tiến lên đứng tại tỷ tỷ trước mặt, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, tỷ tỷ, nơi này chính là hoàng cung Đông Cung. Dừng một chút, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Vân Vi kia băng lãnh lại không hề hay biết tay, tiếp tục nói, hôm nay Thái hậu an bài thật nhiều ta quen thuộc người tới bên người, còn đem cái này Đông Cung giao cho ta quản lý. Nhìn chăm chú tỷ tỷ, hy vọng nhiều có thể từ nàng không có chút nào gợn sóng trong ánh mắt nhìn thấy dù là một tia quen thuộc đáp lại. Nói thật, tỷ tỷ, cái này hoàng cung quá lớn, khắp nơi đều là quy củ, ta cảm giác chính mình như cái mất phương hướng hải tử, thật sự có chút không thị trường. Vân Hạo cười khổ, cau mày, nhưng ngươi yên tâm tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng thích ứng, cố gắng mạnh lên. Nhất định phải tìm tới chữa khỏi biện pháp của ngươi, để ngươi một lần nữa biến trở về lấy trước kia cái sẽ đối với ta cười, sẽ chiếu cố tỷ tỷ của ta, ta còn muốn bảo vệ tốt bên người quan tâm người, không tiếp tục để bất luận kẻ nào bị thương tổn. Vân Hạo ánh mắt dần dần kiên định, dường như những lời này cho hắn rót vào vô tận lực lượng. Tĩnh mịch ban đêm, Vân Hạo liền như vậy cầm tỷ tỷ tay, thao thao bất tuyệt thổ lộ hết lấy. Giảng thuật một đường mạo hiểm tao ngộ, nói mới vào hoàng cung lo lắng bất an, chia sẻ lấy đối tương lai ước mơ cùng mê mang. Vân Vi lặng lặng nằm tại trên giường, không nhúc nhích, chỉ có ngẫu nhiên ngoài cửa sổ bị gió nhẹ nhẹ nhàng phất động sợi tóc, cho thấy nàng cũng không phải là một tòa đứng im pho tượng. Không biết qua bao lâu, Vân Hạo khe khẽ thở dài, trong mắt đầy vẻ không muốn, chậm rãi nói rằng, tỷ tỷ, ngươi về trước bảo bình bên trong nghỉ ngơi đi. Chậm chậm buông ra tỷ tỷ tay, trong lòng hơi động, nhìn xem Vân Vi thân ảnh tại quang mang bên trong dần dần biến mơ hồ, cho đến một lần nữa không có vào bảo bình bên trong. Vân Hạo ngồi ở mềm mại trên giường, hai mắt nhìn qua đỉnh đầu xinh đẹp tinh xảo màn, suy nghĩ lại như ngựa hoang mất cương giống như bốn phía lao nhanh. Hôm nay phát sinh tất cả như là phim ảnh giống như trong đầu không ngừng chiếu lại. Nhớ tới tiện nghi phụ hoàng trong mắt từ ái cùng thấp thỏm, thái hậu nụ cười ấm áp, còn có cô công ngu thanh hồng cao hứng. Sâu trong nội tâm một tia bất an cũng dần dần tiêu tán. Ánh mắt cũng kiên định, ngồi xếp bằng, tiến vào đả tọa trạng thái nhập định, tu luyện là căn bản, không thể buông lỏng, chỉ có thực lực tu vi cường đại mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Quái Thạch lĩnh một trận chiến, nhường hắn tin tưởng, thực lực của mình tại Nạp Lan Phất Y Lý cùng U Minh lâu hai đại trưởng lão loại kia cấp bậc vũ phu trước mặt, còn kém xa lắm. Chỉ có không ngừng mạnh lên lại mạnh lên, khả năng đi càng xa. Chương 177, Song Bảo Thai cung nữ Đào Hồng Liễu Lục. Chương 177, Song Bảo Thai cung nữ Đào Hồng Liễu Lục. Màn đêm bao phủ xuống Đông Cung, tĩnh mịch mà thâm trầm, chỉ có Vân Hạo trong tầm cung, mơ hồ tản ra ánh sáng nhu hòa. Vân Hạo ngồi xếp bằng, khí tức quanh người lưu chuyển, đang đắm chìm tại thổ nạp trong tu luyện. Bên cạnh bảo bình lóe ra ánh sáng nhạt, như là một đầu tham lam cự thú, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Mà những linh khí này, tại trong bảo bình trải qua một phen kỳ diệu chuyển hóa, lại từng tia từng sợi bị Vân Hạo thu nạp vào thể nội, dung nhập kinh mạch của hắn, tư dưỡng nhục thể của hắn. Một đêm tu luyện, nhường Vân Hạo cảm nhận được rõ ràng, luyện khí cảnh 5 tầng tu vi càng thêm vững chắc, giống như cắm rễ ở cự thạch bên trong thương tùng, không thể phá bỡ. Mong muốn tiến thêm một bước đột phá cảnh giới, lại tựa như leo lên một tòa cao vút trong mây lại dốc đứng vô cùng sân phong, mỗi tiến lên trước một bước đều gian nan và phần. Con đường tu luyện càng về sau, tăng lên một cái tiểu cảnh giới cần thiết linh khí, liền hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, cần nỗ lực cố gắng cùng cơ duyên cũng càng thêm khó được. Cũng may, Quái Thạch lĩnh một trận chiến, mặc dù trải qua sinh tử gặp chật trở, nhưng cũng có thu hoạch. Từ Liễu Mộ Bạch kia vơ vét đến một gốc huyết linh chi, lại từ U Minh lâu trưởng lão sát thủ trên thân được đến một gốc ngàn năm nhân sâm. Những này dược liệu quý giá, tại Vân Hạo trong mắt, đều là tăng thực lực lên mấu chốt trợ lực. Âm thầm tính toán, chờ mấy ngày nay tìm được nhà rỗi, tiện tay chế tác Xích Hà đan. Bây giờ trên người Xích Hà đan đã còn thừa không có mấy, tại cường giả này như mây trong hoàng cung, nhiều một phần năng lượng, liền nhiều một phần bảo hộ. Nhưng Vân Hạo trong lòng minh bạch, mới vừa vào cung mấy ngày nay, rất nhiều sự vụ quân thân, chỉ sợ khó mà lập tức nhịn chút thời gian luyện đan. Hoạt động một chút gân cốt, chỉ nghe xương cốt phát ra một hồi lốp bốp nhẹ vang lên, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này, sắc trời có chút tỏa sáng, chân trời nổi lên một vệt ngân bạch sắc, Đông cung vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh, không thấy người bên ngoài thân ảnh. Vân Hạo vô tình đi đến hậu viện, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh xanh đúng tươi tốt vườn hoa đập vào mi mắt. Vườn hoa diện tích rộng lớn, dường như một mảnh hải dương màu xanh lục, gió nhẹ lướt qua, hoa cỏ dáng dấp yêu điệu. Dưới chân bùn đất phì nhiêu suốt, tản ra một cỗ tươi mát khí tức, dường như như nói sinh mệnh mạnh mẽ cùng hy vọng. Vân Hạo trong lòng hơi động, trong đầu hiện lên không gian bên trong chậu hoa bên trong trồng hạt tóc, nhân sâm cùng hoàng tinh. Trước đây một đường buôn ba, chỉ có thể đem bọn họ tạm nuôi dưỡng ở chậu hoa bên trong, bây giờ thân ở cái này lớn như vậy vườn hoa, sao không cấy ghép nơi này, để bọn chúng có thể tốt hơn sinh trưởng. Trong lúc đang suy tư, sau lưng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Vân Hạo quay người nhìn lại, chỉ thấy Chỉ Diên bước liên tục nhẹ nhàng, đội vàng chạy đến. Chỉ Diên thân mang một bộ màu lam nhạt cùng nữ phục sức, sợi tóc chỉnh tề buộc ở sau, khuôn mặt thanh tú, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng. Nàng vừa thấy được Vân Hạo, lập tức quỳ gối quỳ xuống đất, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách, điện hạ, nô tỳ đáng chết, không thể trước tiên phụng dưỡng tại ngài bên người. Vân Hạo đưa tay ra hiệu Chỉ Diên đứng dậy, mang trên mặt ôn hòa ý cười, Chỉ Diên, người ta cùng nhau trải qua sinh tử, bây giờ thân phận ta tuy có chuyển biến, nhưng ngươi nên biết được tính cách của ta, ta cũng không phải là loại kia câu nệ tiểu tiết người. Tự mình lúc không người, ta càng hy vọng chúng ta có thể như bằng hữu đồng dạng ở chung, mà không phải ngươi như vậy kinh sợ, nếu không coi như xa lạ. Chỉ Diên nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, trong mắt lóe lên một tia cảm động, nhẹ giọng đáp, đa tạ điện hạ nâng đỡ, Chỉ Diên minh bạch. Này mới đúng mà, về sau buông lòng chút. Vân Hạo vừa cười vừa nói, trong tươi cười mang theo vài phần chân thành cùng thân thiết. Chỉ Diên cũng trở về lấy một cái mỉm cười, nụ cười như là ngày xuân nở rộ đóa hoa giống như tươi đẹp. Nàng nhẹ giọng hỏi, điện hạ lên được như vậy sớm, thế nhưng là có dặn dò gì? Nô tỳ ổn thỏa là điện hạ làm thỏa đáng. Thật là có một chuyện cần nhờ. Vân Hạo nhìn về phía vườn hoa, trong mắt lóe ra suy tư quằn mang, ta dự định trong vườn hoa này trồng một chút dược liệu. Người đi sắp xếp người, đem vườn hoa thanh lý một phen, lại mua chút chân quý dược liệu hạt giống trở về. Còn có, nhớ kỹ, về sau cái này toàn bộ hậu hoa biên, nếu không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào, tẩm cung của ta cũng là như thế. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, việc này cần phải làm tốt, không thể có mảy may buông lỏng. Chỉ Diên mặc dù trong lòng hiếu kỳ Vân Hạo vì sao muốn tại vườn hoa loại dược liệu, nhưng nàng biết rõ thân phận của mình, không nên hỏi nhiều, chỉ là cùng cung kính kính lĩnh mệnh. Nàng cẩn thận hỏi thăm Vân Hạo dược liệu cần thiết hạt giống chủng loại, liền quay người vội vàng rời đi. Trước khi đi, nàng không quên cáo chi Vân Hạo, điện hạ, ta an bài hai tên cung nữ ở bên ngoài chờ lấy, điện hạ như muốn ăn điểm tâm, phân phó các nàng liền có thể. Ừm, ta biết được, ngươi đi mau đi. Vân Hạo gật đầu ra hiệu. Chờ Chỉ Diên rời đi, Vân Hạo cũng không nóng lòng đi ăn điểm tâm, mà là quay ngược về phòng. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bộ phận linh mễ cùng bảo bình bên trong linh thủy, những này linh mễ khỏa khỏa sung mãn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, linh thủy thì thanh tịnh trong suốt, tựa như lưu động thủy tinh, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Vân Hạo biết rõ, những này linh mễ cùng linh thủy, đối sắp tới ghép hạt thóc cùng dược liệu, có cực lớn tầm bổ tác dụng. Vân Hạo cầm trong tay linh mễ cùng linh thủy ra khỏi phòng, chỉ thấy cửa ra vào hai tên cung nữ đang đứng xuôi tay. Các nàng thân mang màu hồng nhạt cung trang, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh xắn. Thấy Vân Hạo đi ra, hai người vội vàng quỳ gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói rằng, bái kiến điện hạ. Thanh âm thanh thúy êm tai, dường như hoàng anh xuất gốc. Vân Hạo nhìn trước mắt cái này hai tên cùng mình tuổi tác tương tự cung nữ, trong lòng cũng không giá đỡ, đưa tay đưa các nàng dịu dắt đứng lên, ôn hòa hỏi, các ngươi không cần đa lễ, tên cứ gọi là gì? Hai tên cung nữ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, trong miệng một lời trả lời, tỷ nữ gọi Đào Hồng, nô tỷ gọi Liễu Lục. Vân Hạo nghe được danh tự này, hơi sững sờ, lập tức nhìn chăm chú nhìn kỹ hai người dung mạo, chỉ thấy các nàng da thịt trắng non như tuyết, giống như bút bê sứ tinh xảo, ngũ quan khéo léo đẹp đẽ, giữa lông mày lộ ra linh động. Trọng điểm là, hai người lại giống nhau như lúc, giống như trong một cái mô hình khắc đi ra. Vân Hạo không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi là song bào thai. Đào Hồng có chút túi đầu, vẻ mặt hơi có vẻ khẩn trương, thấp giọng đáp, hồi bẩm điện hạ, chính là, ta là tỷ tỷ Đào Hồng, nàng là muội muội Liễu Lục. Chúng ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, may mắn được trưởng công chúa điện hạ thu dưỡng, tại bên người nàng phụ dưỡng, bây giờ công chúa điện hạ lệnh chúng ta đến đây, tại điện hạ bên người hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Đào Hồng lúc nói chuyện, ngữ khí bình ổn, trật tự rõ ràng, mơ hồ lộ ra một cỗ trầm ổn đại khí. Một bên Liễu Lục thì len lén đánh giá Vân Hạo, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Nàng trời sinh tính hoạt bát, đối vị này mới vừa vào cung điện hạ tràn ngập tò mò, cũng là phải đa tạ cô cẩn thận an bài. Vân Hạo trong lòng ấm áp, Ngô Thanh Hồng cô quan tâm nhập vi, nhường hắn tại cái này xa lạ trong hoàng cung, cảm nhận được thân tình ấm áp. Nhìn trước mắt đôi này song bảo thai tỉ muội, Vân Hạo đông nhiên vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua vào cung sau, càng đem Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi quên ở sau đầu. Bận điệu đối Đào Hồng nói rằng, Đào Hồng, nhanh đi tìm Mai Hoa Mama, liền nói ta có việc gấp tìm nàng. Vâng, nô tỳ bây giờ liền đi. Đào Hồng lên tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Lúc gần đi, nàng lặng lẽ lấy củi trỏ nhẹ nhàng chọc lấy một chút muội muội Liễu Lục, lại khẽ nhíu mày, cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng cẩn thận phụng dưỡng điện hạ, chớ có nhìn loạn, để tránh gây điện hạ không vui. Dù sao muội muội tính cách hoạt bát, nàng sợ muội muội nhất thời mất phân tức. Liễu Lục thè lưỡi, nhu thuận gật đầu, đưa mắt nhìn tỷ tỷ rời đi, sau đó lại đưa ánh mắt về phía Vân Hạo, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo cô này hiếu kỳ, bất quá lần này nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Vân Hạo trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Liễu Lục kia vụng trộm dò xét chính mình, nhưng lại sợ bị phát hiện bộ dáng, giữa lông mày mang theo không giấu được hiếu kỳ, hiển nhiên giống con nhát gan lại cơ linh mai con. Trong lòng hơi động, tính trẻ con nhất thời, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả trang ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, háng giọng một cái nói, "Liễu Lục, ngươi như vậy nhìn chằm bạn, điện hạ phải bị tội gì?" Lại nói xuất khẩu, Vân Hạo chính mình cũng cảm thấy có chút khó chịu, dù sao tự xưng bản điện hạ với hắn mà nói còn rất không quen. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, thân ở cái này trong thâm cung, rất nhiều mặt ngoài công phu là không thể không làm, huống chi lúc này chúng quanh không người, hắn bất quá là muốn treo chọc cái này thiên chân khả ái tiểu nha đầu. Liễu Lục nghe nói lời ấy, nguyên bản liền trắng non sắc mặt trong nháy mắt biến không có chút huyết sắc nào, cả người như bị sét đánh, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Nàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm mang theo rõ ràng hoảng sợ cùng bối rối, "Điện hạ thứ tội. Nô tỳ thật sự là chưa bao giờ thấy qua hoàng tử điện hạ dáng dấp tốt như vậy nhìn, nô tỳ nhất thời nhịn không được, mới bụng trộm nhìn qua, tuyệt không mạo phạm điện hạ chi ý a." Nhìn xem Liễu Lục kia run lẩy bẩy bộ dáng, Vân Hạo lúc này mới ý thức được chính mình cho đùa dường như mở có chút quá mức. Vân Hạo nhìn xem Liễu Lục dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy tự trách, mau tới trước, hai tay nhẹ nhàng đưa nàng dịu dắt đứng lên, trong giọng nói tràn đầy hối náy cùng ôn hòa, "Chớ khẩn trương, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi mau dậy đi." Liễu Lục chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt có chút ướt át, hiện ra hóng ánh nước mắt, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Điện hạ thật không trách nô tỳ sao?" Vân Hạo liền vội vàng gật đầu, ánh mắt chân thành tha thiết, "Thật không trách ngươi, về sau ở bên cạnh ta, không cần thủ quy củ nhiều như vậy, muốn nhìn ta liền thoải mái nhìn, không cần như thế câu nệ." Nghe nói như thế, Liễu Lục nguyên bản khẩn trương thần sắc trong nháy mắt tiêu tán, nhếch miệng lên, hi hi cười một tiếng, "Điện hạ dáng dấp thật là dễ nhìn." Cái này ngay thẳng tán dương nhường Vân Hạo bất ngờ, trên mặt một hồi nóng lên, lại có chút xấu hổ lên. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình còn nắm thật chặt Liễu Lục cánh tay, Liễu Lục hơi nhíu nhíu lông mày, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói rằng, "Điện hạ, ngài có thể hay không buông ra ta, có chút đau." Vân Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúng túng ho hai tiếng, "A, a, thật không tiện a." Buông ra Liễu Lục cánh tay sau, lòng bàn tay của hắn dường như còn lưu lại xúc cảm mềm mại kia cùng ấm áp, trong lúc nhất thời lại có chút mê người. Ngay tại không khí này xấu hổ đến làm cho người không biết làm sao thời điểm, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vân Hạo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Mai Hoa Ma Ma cùng Đào Hồng đang hướng phía bên này đi tới. Mai Hoa Ma Ma vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn già dặn bộ dáng, bộ pháp không nhanh không chậm. Đào Hồng thì đi theo một bên, vẻ mặt lo lắng. Hai người xuất hiện, như là một hồi mưa đúng lúc, trong nháy mắt phá vỡ Vân Hạo cùng Liễu Lục ở giữa kia vi diệu lại không khí ngột ngạt. Chương 178, Linh Mẹ cùng Bảo Bình Nước. Chương 178, Linh Mẹ cùng Bảo Bình Nước. Mai Hoa bà vững bước tiến lên, dáng người hơi nghiêng về phía trước, hai tay trùng điệp đi một cái cung đình đại lễ, dáng vẻ đoan trang, hiển thị rõ trong cung lão nhân ổn trọng cùng quý củ. Vân Hạo thấy này, vội vàng đưa tay quơ quơ, mang trên mặt mấy phần vội vàng, trực tiếp hỏi, bà, Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi đâu? Các nàng là an bài như thế nào?" Mai Hoa bà có chút ngồi dậy, mang trên mặt cung kính ý cười, ôn tồn nói rằng, "Điện hạ, lão nô đang muốn hướng ngài bẩm báo việc này, Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi đều bị trưởng công chúa điện hạ mang đến bên người nàng. Công chúa cố ý dặn dò lão nô, muốn cáo chi điện hạ, nàng mười phần yêu thích Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi hai đứa bé này. Trong khoảng thời gian này dự định đưa các nàng mang theo bên người, dạy các nàng biết chữ đọc sách, thuận tiện cũng nói một chút trong cung lễ nghi quý củ, điện hạ không cần vì thế lo lắng, chờ điện hạ bên này sự vụ làm xong, trưởng công chúa liền sẽ đưa các nàng tới Đông cung đến." Dừng một chút, Mai Hoa bà lại bổ sung, "Mặt khác, công chúa còn nói, Đào Hồng cùng Liễu Lục hai nha đầu này, nếu là điện hạ nhìn xem vừa ý, liền giữ ở bên người phụng dưỡng. Nếu là điện hạ không hài lòng, lão nô liền dẫn các nàng xuống dưới, lại cho điện hạ an bài cái khác thích hợp cùng nữa tới." Vân Hạo nghe xong, trong lòng lập tức minh bạch, cô câu ngu thanh hồng lưu lại Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi, nói là giáo biết chữ, kỳ thực trọng điểm là giáo trong cung quy củ mới là thật. Âm thầm suy nghĩ, hoàng cung không thể so với giang hồ, quy củ phong phú lại khắc nghiệt, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn xuất đại họa. Cô cử động lần này xác thực tâm tư cẩn thận, cân nhắc chu toàn. Nếu là Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi tùy tiện lưu tại bên cạnh mình, coi bọn nàng ngây thơ hoạt bát tính tình, nói không chừng ngày nào liền xông ra cái gì tai họa đến lúc đó có thể liền phiền toái. Lại nhìn về phía một bên Đào Hồng cùng Liễu Lục, đôi này song bảo thai tỷ muội duyên dáng yêu kiều, bộ dáng ngày thường mười phần xinh xắn. Các nàng cùng mình tuổi tác tương tự, tỷ tỷ Đào Hồng trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ trầm ổn sức lực, gặp chuyện không hoảng không loạn. Muội muội Liễu Lục thì hoạt bát đáng yêu, ánh mắt linh động, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hai người tính cách bổ sung, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vân Hạo nghĩ đến, lưu lại các nàng ở bên người, ngày bình thường cũng có thể nhiều chút sinh khí, còn có thể cho chỉ riêng giảm bớt một chút hầu hạ gánh vác. Thế là, Vân Hạo khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, nói rằng, vẫn là cô câu nghĩ đến chú đáo, bà, quay đầu thay ta hướng cô nói lời cảm tạ, đến mức Đào Hồng cùng Liễu Lục, ta nhìn đều rất không tệ, liền lưu lại đi. Mai Hoa bà nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, nàng quay đầu nhìn về phía Đào Hồng cùng Liễu Lục, nói rằng, hai cái tiểu nha đầu, còn không mau mau tạ ơn điện hạ. Đào Hồng cùng Liễu Lục đội vàng quỳ gối quỳ xuống đất, cùng kêu lên nói rằng, đa tạ điện hạ thu lưu, nô tỳ ổn thỏa tận tâm phụng dưỡng. Đào Hồng thanh âm thanh thúy nhưng không mất ổn trọng, Liễu Lục thanh âm thì mang theo vài phần hoạt bát cùng nhẹ cẫng, hai thanh âm của người đan vào một chỗ, tại cung điện này trong đình viện quanh quẩn. Tốt, hai người các ngươi tiểu nha đầu, đi cho điện hạ chuẩn bị điểm tâm a. Mai Hoa bà quay người, đối với Đào Hồng cùng Liễu Lục nhẹ giọng dặn dò nói, trong giọng nói mang theo vài phần trưởng bối ôn hòa cùng lo lắng. Dù sao cái này hai nha đầu là trưởng công chúa đưa tới người, tuổi cũng nhỏ, nhìn xem đáng yêu, ai cũng sẽ không đi trách móc. Đào Hồng cùng Liễu Lục nghe nói, lập tức uyển chuyển quỳ gối, cùng kêu lên đáp, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Dứt lời, hai người liền chuẩn bị quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại không mất ổn trọng. Điểm tâm không nội, bà, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vân Hạo mở miệng, thanh âm muốn hòa. Mai Hoa bà trong cung nhiều năm, kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch Vân Hạo lời này phía sau hàm nghĩa, biết hắn nhất định là có tư mật sự tình muốn thương lượng. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Đào Hồng cùng Liễu Lục đi đầu lui ra. Hai cái tiểu nha đầu ngầm hiểu, lần nữa sau khi hành lễ, liền lặng lẽ rời đi, động tác nhẹ nhàng đến như là hai cái nhẹ nhàng hồ điệp. Vân Hạo quay người, nệ bước chân trầm ổn hướng phòng ngủ đi đến, Mai Hoa bà thì không nhanh không chậm đi theo phía sau. Bước vào phòng ngủ, Vân Hạo nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, bảo đảm bốn phía không người nghe lén sau, mới đi tới một bên bàn trà trước, ngồi xổm người xuống, từ bàn trà phía dưới hốc tối bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một túi gạo cùng một cái tinh xảo thùng gỗ. Đây là hắn sớm để ở chỗ này. Gạo hạt tròn sung mãn, tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra nhàn nhạt quang trạch, dường như mỗi một hạt đều ẩn chứa vô tận sinh cơ. Trong thùng gỗ nước thanh tịnh trong suốt, tựa như lưu động thủy tinh, tản ra một cốt như có như không tươi mát khí tức. Bà, về sau điểm tâm, liền dùng cái này gạo cùng nước sạch nấu cháo, nấu xong về sau, cho thái hậu, hoàng đế, còn có cô đều phân biệt đưa đi một bát. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng ta chỗ này nước cùng gạo, sử dụng hết về sau lại tới tìm ta lấy dùng, đến mức cái khác, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, những này gạo đối thân thể có lợi thật lớn. Vân Hạo một bên đem gạo cùng nước đưa cho Mai Hoa bà, một bên nghiêm túc giao phó, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng lo lắng. Mai Hoa bà hai tay tiếp nhận, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, Vân Hạo đến tuột cùng từ chỗ nào được đến những này gạo cùng nước. Nhưng nàng biết rõ thân phận của mình cùng quy củ, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều. Nàng âm thầm phỏng đoán, có lẽ là Vân Hạo từ ngoài cung mang tới, dù sao đến cung lúc, Vân Hạo xác thực mang theo hành lý. Chỉ là, trong cung đối với ăn mặc chi phí từ trước đến nay có nghiêm khắc sàng chọn cùng kiểm tra quá trình, sẽ không tùy tiện sử dụng không rõ lai lịch nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, Vân Hạo bây giờ là cao quý hoàng tôn điện hạ, Mai Hoa bà đối với hắn tất nhiên là tràn ngập tín nhiệm. Hú hồn, mang đến hoàng đế cùng thái hậu chỗ đồ ăn, từ trước đến nay đều có người chuyên sớm thử độc, phương diện an toàn cũng là không cần quá nhiều lo lắng. Vâng, cần tuân điện hạ phân phó, lão nô chắc chắn làm theo. Mai Hoa bà cung kính kính đáp, thanh âm trầm ổn mà kiên định. Vậy sau này điểm tâm liền dùng những này gạo cùng làm bằng nước, ngươi lại đặc biệt thông báo một chút phụ trách nấu nướng ngự chủ, cần phải đem nước cùng gạo cùng nhau sử dụng, nước này cùng gạo đều cực kỳ chân quý, ngàn vạn lần đừng có lãng phí. Vân Hạo lại không yên tâm dặn dò một phen, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú. Điện hạ yên tâm, lão nô minh bạch. Mai Hoa bà khẽ không người, trịnh trọng nói. Sau đó, Mai Hoa bà cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy kia ước chừng nặng 30, 40 cân gạo, lại vững vàng nhấc lên thùng gỗ, chậm rãi đi ra phòng ngủ. Bước tiến của nàng trầm ổn mà cẩn thận, dường như trong tay bưng lấy chính là thế gian nhất bảo vật chân quý. Vân Hạo sở dĩ xuất ra linh mễ cùng bảo bình nước tới làm điểm tâm, tự nhiên có hắn suy tính. Linh mễ bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, bảo bình nước càng là nắm giữ cường đại sinh cơ chi lực, không chỉ có đối với tự thân hắn tu luyện vô cùng hữu ích, còn có thể cực đại tầm bổ thân thể. Hôm qua, Vân Hạo nhìn thấy cha đẻ đại ngu hoàng đế Ngu Thanh Huyền lúc, quả thực bị cái kia thân thể yếu đuối tình trạng giật nảy mình. Ngu Thanh Huyền thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người nhìn qua dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, đã tới gần đất xa trời trạng thái. Đã thượng thiên đem thân nhân đưa đến bên cạnh mình, Vân Hạo lại có thể nào trơ mắt nhìn xem cha đẻ quá sớm qua đời. Linh mễ cùng bảo bình nước, có lẽ có thể cải thiện Ngu Thanh Huyền tình trạng cơ thể, dù là chỉ có thể nhường thân thể của hắn tốt hơn một chút xíu, tại Vân Hạo xem ra, cũng là đáng. Vân Hạo lòng có chờ mong, hy vọng thông qua những này chân quý nguyên liệu nấu ăn, có thể khiến cho phụ thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, dù sao, hắn mới vừa vặn tìm về phần này chân quý thân tình, thực sự không nghĩ là nhanh như thế liền đứng trước mắt đi. Nguyên bản Vân Hạo còn nghĩ trực tiếp cho Ngu Thanh Huyền một khỏa xích hà đan ăn hết, nhưng trải qua cùng lão quân y ở giữa y thuật giao lưu, để hắn hiểu được, càng là yếu đuối chi người thân thể, thường thường đều vô cùng suy yếu, là không chịu nổi quá lớn sinh khí xung kích. Cái gọi là quá bổ không tiêu nổi chính là như thế. Xích hà đan dược hiệu bá đạo, ăn hết ngược lại là hại Ngu Thanh Huyền cái này tiện nghi phụ hoàng. Biện pháp tốt nhất chính là bảo bình nước cùng linh mễ tầm bổ, sẽ không đối thân thể có quá đại xung kích. Vân Hạo chỗ ở cung điện sát vách, nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, lặng yên chiếu xuống hoa lệ trên giường. Hoàng đế Ngu Thanh Huyền chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hai mắt che kín nồng đậm mắt của thâm, lộ ra mọi mệt không chịu nổi. Mặc dù như thế, trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng chờ mong. Tại cung nữ bọn thái giám dốc lòng hầu hạ, Ngu Thanh Huyền bắt đầu thay quần áo rửa mặt. Một bên hầu hạ lão thái giám tiểu thuật tử, nhìn xem hoàng đế mặt mũi tiểu thụy, nhịn không được nhẹ giọng khuyên can nói, "Bệ hạ, ngài tối hôm qua mới ngủ một canh giờ không đến, nếu không, lại ngủ một chút a." Tiểu thuận tử thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, hắn cũng là đi theo hoàng đế nhiều năm, biết rõ hoàng đế tối hôm qua bởi vì cùng thất lạc nhiều năm nhi tử Vân Hạo nhận nhau, thương phấn đến khó mà ngủ, thẳng đến trời mau sáng mới miễn cưỡng híp mắt trong chốc lát, có thể cũng không lâu lắm, liền lại sớm thức tỉnh. Vu Thanh Huyền khe khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ ôn hòa ý cười, nói rằng: "Chấm, không sao, hôm nay còn muốn mang Hạo Nhi đi tông miếu, đây chính là liên quan đến hoàng thất truyền thừa đại sự, không thể bị dở dang, đúng rồi, Hoàng Nhi có thể rời giường." Đề cập Vân Hạo, Vu Thanh Huyền ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đó là một loại bao hàm tình thương của cha con mang. Tiểu Thuận Tử tự nhiên minh bạch hoàng đế trong miệng Hoàng Nhi chính là sát vách Vân Hạo hoàng tử, hắn vội vàng cung kính hồi đáp: "Bẩm bệ hạ, điện hạ đã tỉnh." Theo sát vách nhỏ cung nữ nói, trời mới vừa tờ mở sáng, điện hạ liền đứng dậy đi hậu hoa viên, còn cứ gọi Mai Hoa Mama, cố ý để cho người ta nấu cháo, nói là muốn tặng cho bệ hạ, thái hậu, còn có trưởng công chúa các một phần đâu. Nhà ta Hoàng Nhi là cái có hiếu tâm. Vu Thanh Huyền nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, dường như một đóa nở rộ xuân hoa, tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Kia là, điện hạ là người thuần hậu, còn có hiếu tâm, chính là ta đại ngu chi phúc. Tiểu Thuận Tử thấy hoàng đế tâm tình thật tốt, vội vàng theo hoàng đế lời nói tán dương, biết hoàng đế giờ phút này đắm chìm trong cùng nhi tử trùng phùng trong vui sướng, đối Vân Hạo lòng tràn đầy đều là tán thưởng. Hoàng đế giả bộ giận dữ, cười mắng: "Tiểu tử ngươi, khi nào học được lĩnh hót?" Có chút dương lên khóe miệng lại tiết lộ nội tâm của hắn vui vẻ. Nô tài nói đều là lời nói thật. Tiểu Thuận Tử cơ linh nhìn mặt mà nói chuyện, hắn vốn là thông minh hơn người, nguyên nhân chính là như thế, mới bị Trương Hồng an bài tại hoàng đế bên người hầu hạ. "Đi, đi, theo chấm đi xem một chút Hoàng Nhi." Vu Thanh Huyền cơ hồ ức chế không nổi nội tâm nội vàng, hắn không thể lập tức nhìn thấy nhi tử, muốn cùng hắn thân cận hơn một chút. Tiểu Thuận Tử thấy thế, vội vàng khuyên can nói: "Bệ hạ, nếu không ngài chờ một chút." Điện hạ dặn dò người làm điểm tâm cũng nhanh đưa tới, điện hạ đối bệ hạ thế nhưng là một mảnh hiếu tâm đâu. Hoàng đế hơi sững sờ, làm sơ suy tư sau, lại ngồi xuống, gật đầu nói: "Không sai không sai, con ta một mảnh hiếu tâm, chấm tuyệt đối không thể cô phụ." Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tưởng tượng thấy nhi tử đặc biệt vì chính mình chuẩn bị điểm tâm, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Vừa dứt lời, liền có một vị cung nữ bưng khay, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi vào trong điện. Khay phía trên trưng bày một bát cháo hoa, tuy là đơn giản một bát cháo, lại tại cách thật xa lúc liền tản mát ra một mùi thơm mê người hương vị. Kia cỗ hương khí phảng phất có ma lực đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện, để cho người ta nghe ngóng muốn ăn tăng nhiều. Tiểu Thuận Tử thấy thế, vội vàng chạy chậm đi qua, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khay, đem chén cháo vững vàng đặt lên bàn, nói rằng: "Bệ hạ, đây chính là điện hạ cố ý để cho người ta đưa tới điểm tâm, nhường nô tỳ thử trước một chút." Nói, cầm lấy cái thìa, liền muốn múc một muôi cháo đưa vào trong miệng. Đây là trong cung quy củ, để bảo đảm hoàng đế ẩm thực an toàn, tất cả đồ ăn đều cần có người sớm tự động. "Hôn trướng, đừng động. Đây là chấm nhi tử cho chấm đưa tới, ngươi cũng đừng cho chấm giày xéo." Vu Thanh Huyền thấy Tiểu Thuận Tử muốn thử ăn cháo, lập tức lớn tiếng chửi đối nói, đồng thời đưa tay ra hiệu Tiểu Thuận Tử đem thìa cho mình. Mang theo không thể nghi ngờ kiên định, trong lòng hắn, nhi tử đưa tới đồ vật, làm sao lại có vấn đề. Tiểu Thuận Tử sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong lòng không ngừng kêu khổ. Không có trải qua thử độc cái này không, vạn nhất bệ hạ thân thể đã xảy ra chuyện gì, hắn cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chặn. "Bệ hạ." Tiểu Thuận Tử ý đồ thuyết phục hoàng đế, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Vu Thanh Huyền lần nữa cười mắng: "Đi, tha thứ ngươi vô tội, chấm Hoàng Nhi còn có thể hại chấm phải không? Đi một bên." Dứt lời, hắn đoạt lấy đĩa, không kịp chờ đợi múc một muôi cháo để vào trong miệng. Một giây sau, Vu Thanh Huyền biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lần này, nhưng làm Tiểu Thuận Tử dọa cho phát sợ, coi là cháo có vấn đề, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất, trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này có thể xông đại họa. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, một giây sau, chỉ nghe hoàng đế lớn tiếng khen: "Hương, ăn ngon. Chấm đã hồi lâu không có nếm đến qua mỹ vị như vậy, ăn ngon, ăn ngon, chấm Hoàng Nhi có lòng." Đang khi nói chuyện, Vu Thanh Huyền vành mắt có chút phím hồng, kia là bị nhi tử hiếu tâm cảm động. Chén này cháo, không chỉ là đồ ăn, càng là nhi tử đối với hắn một mảnh thâm tình hậu ý, là một loại đối với hắn người phụ thân này tán thành. Nhưng hắn cái này ở trên hoàng vị cô độc đã lâu người, cảm nhận được đã lâu ấm áp cùng thân tình. Chương 179, vi phụ muốn mang ngươi đi tông miếu. Chương 179, vi phụ muốn mang ngươi đi tông miếu. Vu Thanh Huyền tình trạng cơ thể một mực làm cho người đáng lo, hắn tựa như một gốc ở trong mưa gió lảo đảo muốn ngã cây khô, quá bổ không tiêu nổi. Ngày bình thường đi đường đều lung la lung lay, mỗi một câu nói đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân, kia sắc mặt tái nhợt cùng thần thái mệt mỏi, để cho người ta nhìn lo lắng không thôi. Bất quá vận mệnh dường như tại trong lúc lơ đãng vì hắn mang đến một tia cơ hội xoay chuyển. Vân Hạo dùng linh mễ cùng bảo bình nước luộc thành nấu cháo, tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, ôn hòa đặc tính vừa đúng. Là Ngu Thanh Huyền uống xong tia một bát cháo hoa sau, biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Một cỗ nhàn nhạt ấm áp trong nháy mắt từ dạ dày lan tràn đến toàn thân, phảng phất có vô số cỗ nhỏ bé mà nhu hòa dòng nước ấm, tại thể nội bên trong chậm rãi chảy xuôi. Ngày bình thường như bóng với hình lúc lạnh lúc nóng cảm giác, cùng kia vung đi không được lưu khí vô lực, ủ rũ túi đầu trạng thái, vậy mà tiêu tán hơn phân nửa. Giờ phút này, đại ngu hoàng đế Ngu Thanh Huyền hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Hắn thúc thiết, là bởi vì quá lâu không từng thưởng thức được như thế có thể khiến cho thân thể thoải mái đồ ăn, loại kia tâm tình kích động dưới đáy lòng cuộn cuộn. Càng là bởi vì chén này cháo gánh chịu lấy nhi tử Vân Hạo tràn đầy quan tâm, phần này cảm động giống như thủy triều đem hắn bao phủ, nhường hắn đắm chìm trong thân tình ấm áp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Từ khi hôm qua nhìn thấy nhi tử Vân Hạo, Ngu Thanh Huyền nội tâm liền tràn đầy phức tạp tình cảm. Vân Hạo đối mẫu hậu thân thiết hô tổ mẫu, đối muội muội Ngu Thanh Hồng tự nhiên hô cô, có thể duy trì có đối với hắn người phụ thân này, từ đầu đến cuối chưa thể hô lên kia một tiếng phụ thân hoặc là phụ hoàng. Ngô Thanh Huyền trong lòng tuy có thất lạc, nhưng cũng hết sức rõ ràng, nhi tử thở nhỏ thất lạc bên ngoài, đột nhiên nhận nhau, đối mặt một cái xa lạ phụ thân, trong lúc nhất thời khó thích ứng, hô không ra miệng cũng là nhân chi thường tình. Xem như phụ thân, hắn ở sâu trong nội tâm đối kia một tiếng kêu gọi khát vọng, lại so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Ngô Thanh Huyền biết rõ thân thể của mình ngày càng sa sút, sinh mệnh như làn đến tàn trong gió, thường xuyên lo lắng, sợ tại chính mình rời đi nhân thế trước đó, đều không thể nghe được Vân Hạo gọi hắn một tiếng phụ thân. Giờ này phút này, tại uống xong chén này chào sau, nội tâm của hắn hoàn toàn bình thường trở lại. Gọi không gọi kia một tiếng phụ hoàng hoặc là phụ thân, dường như đã không trọng yếu nữa. Bởi vì cái này một bát cháo, đã phát huy vô cùng tinh tế hiện ra Vân Hạo tâm ý, trong đó bao hàm hiếu tâm, nhường hắn rõ ràng cảm thụ tới, Vân Hạo trong lòng là có hắn người phụ thân này. Phần thân tình này ấm áp, đủ để an ủi cái kia khỏa cô độc mà khát vọng tâm. Ngô Thanh Huyền mặt đầy nước mắt, có thể khỏe miệng nhưng thủy chung treo đủ cười. Trong đầu, giao thế hiện ra mất tích nhiều năm thê tử Khương Nghiệm khuôn mặt, cùng trước mắt nhi tử Vân Hạo bộ dáng. Trước kia cùng thê tử chung đụng từng ly từng tí, cùng bây giờ cùng nhi tử trùng phùng chân quý trong ngáy mắt, trong ký ức của hắn không ngừng đan xen. Một tia tiếp lấy một tia, không nhanh không chậm ăn cháo hoa, nước mắt không tự giác nhỏ xuống tại trong cháo, cùng kia bao hàm thầm tình cháo hỗn hợp lại cùng nhau, bị hắn cùng nhau nuốt xuống. Cái này một bát cháo, hắn ăn đến phá lệ chậm chạp, phản phất muốn đem mỗi một ngụm trong cháo ấm áp cùng thân tình, đều thật sâu dung nhập linh hồn của mình. Hồi lâu sau, một bát cháo hoa thấy đáy, bên trong một hạt gạo đều không có còn lại. Ngô Thanh Huyền đánh một cái ở một cái, khắp khuôn mặt là thỏa mãn thần sắc, đó là một loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra vui vẻ. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, cả người dường như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, giờ phút này cũng nổi lên một tia hồng nhuận, không còn giống trước đó như vậy không có chút huyết sắc nào. Cho tới nay toàn thân bất lực, liền đi đường đều cần người đỡ hắn, tại thời khắc này, vậy mà tràn đầy lực lượng. Khi hắn đứng dậy lúc, tiểu thuận tử thói quen muốn lên trước ngâng, lại bị Ngô Thanh Huyền khoát tay cự tuyệt. Vững vàng chính mình đứng lên, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng vui sướng, đối tiểu thuận tử nói rằng, đi, đi xem một chút hoàng nhi. Tiểu thuận tử nhìn qua hoàng đế, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng thích thú. Vẹn vẹn một bát cháo hoa, lại nhường bệ hạ đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không khỏi âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là phụ tử ở giữa thâm hậu tình cảm chỗ bộc phát ra lực lượng cường đại, vẫn là hoàng tử đưa tới cái này nấu cháo có đặc thù công hiệu. Tiểu thuận tử mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng minh bạch, như về sau mỗi ngày đều có thể như thế, bệ hạ thân thể nhất định có thể khôi phục không ít. Chuyện này đối với toàn bộ đại ngu vương triều mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin vui. Cùng lúc đó, tại thái hậu trong cung điện, thái hậu cũng chính phẩm nếm lấy Vân Hạo để cho người ta đưa tới cháo hoa. Nàng một bên nghe bên người cung nữ hồi báo, hiểu rõ tới hoàng đế bên kia cũng thu vào Vân Hạo cháo, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Tốt tốt tốt. Thái hậu liên tiếp nói mấy cái tốt chữ, thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Hốc mắt của nàng có chút phím hồng, kia là cảm động nước mắt đang lóe lên. Phân biệt không rõ, một tiếng này âm thanh tán dương, đến tột cùng là bởi vì cái này nấu cháo thực sự quá mức mỹ vị, còn là bởi vì nhìn thấy hai cha con quan hệ trong đó có lớn như thế tiến bộ mà cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Thái hậu đồng dạng đem trong chén cháo ăn đến sạch sẽ, một hạt gạo đều không thừa, mỗi một ngụm cháo đều để nàng cảm nhận được thể nội ấm áp, vô cùng thoải mái. Loại này từ thân thể tới tâm linh vui vẻ cảm giác, nhường nàng đối Vân Hạo cái này hoàng tôn càng thêm yêu thích. Nàng quay đầu đối cung nữ nói rằng, về sau hoàng tôn đưa tới cháo, không cho phép bất luận kẻ nào lãng phí một hạt. Cung nữ vội vàng quỳ gối lĩnh mệnh, vâng, thái hậu, nô tỳ chắc chắn bàn giao xuống đi. Thật sự là bản cung tốt cháu trai a. Thái hậu cảm khái nói, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng bén nhạy nếm ra cái này nấu cháo không giống bình thường, cố ý căn dặn người phía dưới, không cho phép lung tung nghe ngóng, muốn chân quý phần này hoàng tôn tâm ý mà tại Ngô Thanh Hồng trong cung điện, Ngô Thanh Hồng cũng thu vào Vân Hạo đưa tới nấu cháo. Làm nàng nhìn thấy chén này cháo lúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ký ức vào tới. Nàng hồi tưởng lại ban đầu ở Sơn Thần Miếu lúc, đã từng thưởng thức qua tương tự cháo, loại kia đặc biệt hương vị, nhường nàng đến nay khó quên. Giờ phút này, mùi vị quen thuộc lần nữa đánh tới, trong lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng không kịp chờ đợi từng ngụm bắt đầu ăn, mỗi một ngụm cháo đều để nàng say mê trong đó. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền đầy cõi lòng mong đợi đi tới sát vách Vân Hạo chỗ ở cung điện. Cung điện trước cổng chính, Đào Hồng cùng Liễu Lục đang cúi thấp đầu, dáng người thướt tha đứng ở nơi đó. Thấy hoàng đế đến, hai người cấp tốc quỳ gối quỳ xuống đất, động tác đều nhịp, thanh âm thanh thuy êm tai nói, bái kiến bệ hạ. Ngô Thanh Huyền ánh mắt tại hai vị này xa lạ cung nữ trên thân hơi dừng lại, thuận miệng hỏi, các ngươi là mới tới cung nữ? Đào Hồng khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt cung kính, đều đâu vào đấy trả lời, hồi bẩm bệ hạ, tỷ muội chúng ta hai người đến từ trưởng công chúa trong cung, phụ trưởng công chúa chi mệnh, đến đây phụng dưỡng điện hạ. Đào Hồng cùng Liễu Lục mặc dù chưa hề thấy tận mắt hoàng đế, nhưng ở trong cung khắc nghiệt lễ nghi quy củ dạy bảo hạ, các nàng sớm đã luyện thành nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Cho dù chưa từng nhận biết hoàng đế khuôn mặt, vẹn vẹn từ kia thân hoa lệ tôn quý, theo đầy kim long đồ án long bảo, các nàng liền có thể ngay đầu tiên phán đoán chính xác ra người trước mắt trí cao thân phận. Ừm, Hồng Nhi có lòng, con ta xuất nhập đông cung, nhân thủ sát thực đơn bạc chút. Ngô Thanh Huyền khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, quay đầu đối bên cạnh tiểu thuận tử dặn dò nói, tiểu thuận tử, quay đầu chọn lựa một chút cơ linh, có nhãn lực độc đáo người tới, cho hoàng nhi phái đi. Nô tỳ tuân chỉ. Tiểu thuận tử vội vàng đáp ứng, đồng thời bất động thanh sắc đánh giá Đào Hồng cùng Liễu Lục tỷ muội. Nghe nói hoàng đế lời ấy, trong đầu không khỏi suy tư, bộ dáng như vậy mỹ lệ, nhu thuận lanh lợi song bảo thai tỷ muội có thể thực khó tìm. Bất quá, trong lòng của hắn tin tưởng, phàm là liên quan đến hoàng tử chuyện, kia đều là quan trọng nhất. Đây chính là hoàng đế tự mình hạ đạt ý chỉ, hắn sao dám có chút qua loa, ngay lúc này liền đem việc này vững vàng ghi tạc trong tim. Đúng vào lúc này, Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên vội vàng chạy đến. Các nàng xa xa nhìn thấy hoàng đế, lập tức dừng bước lại, làm sửa lại một chút quần áo, sau đó bước nhanh về phía trước, cúi người hành lễ, bái kiến bệ hạ. Thanh âm bên trong lộ ra cung kính cùng kiêm tốn. Đứng lên đi, các ngươi đều là đi theo hoàng nhi công thần, thái hậu đem các ngươi an bài tới đông cung, về sau cần phải nhiều hơn phụ tá hoàng nhi, không cần đa lễ. Hoàng đế ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người các nàng, ngữ khí hòa ái. Biết rõ Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên tại Vân Hạo trở về trên đường đủ loại nỗ lực, đối với các nàng tự nhiên nhiều hơn mấy phần thân thiết cùng tín nhiệm. Đa tạ bệ hạ. Hai người cùng kêu lên tạ ơn, chậm rãi đứng dậy, lui sang một bên. Hoàng đế dương mắt nhìn Minh Đức Điện, nhấc chân đi vào, vừa đi vừa hỏi, hoàng nhi đâu? Mai Hoa Ma Ma thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, trả lời, bệ hạ, điện hạ đi hậu hoa viên, đang mang theo người chỉnh lý vườn hoa đâu, điện hạ nói muốn tại trong hoa viên loại một chút dược liệu. A, không nghĩ tới hoàng nhi còn hiểu dược lý, chớ có thể hay không đi xem một chút. Vu Thanh Huyền trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, bất quá, hắn cũng không trực tiếp tiến về, mà là ngược lại hỏi thăm Mai Hoa Ma Ma. Đối với Vân Hạo cái này mất mà được lại nhi tử, trong lòng quý trọng, mỗi một động tác đều cẩn thận, hỏi thăm một tiếng, chính là đối với nhi tử tôn trọng. Mai Hoa Ma Ma mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút nói rằng, bệ hạ, điện hạ sáng nay định rồi đầu quy củ, nói về sau hậu hoa viên cùng tẩm cung của hắn, không có hắn cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Bất quá, ngài là điện hạ phụ hoàng, tự nhiên coi là chuyện khác, nếu không, lão nô mang bệ hạ tiền đến. Không cần không cần, đã hoàng nhi có an bài như vậy, chúng ta lẽ ra nên tôn trọng quyết định của hắn, chấm ngay tại Minh Đức Điện chờ hắn một hồi tốt. Hoàng đế khoát tay áo, đi vào đại điện. Minh Đức Điện xem như đông cung nghị sự nơi làm việc, hắn tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Mai Hoa Ma Ma đi theo hoàng đế đi vào đại điện, âm thầm cho Chỉ Diên liếc mắt ra hiệu. Chỉ Diên ngầm hiểu, hiểu không có thể khiến cho hoàng đế chờ lâu, dù sao hoàng đế thân thể yếu đuối, thời gian dài chờ đợi sợ sẽ không chịu được nổi. Thế là, nàng đội vàng quay người, hướng phía hậu hoa viên phương hướng chạy đi. Trong hậu hoa viên, Vân Hạo đang bệ bộn lục chỉ huy mấy tên trong cung nông công. Thân mang một bộ một mạc quần áo, tóc tùy ý buộc lên, cả người tản ra một cỗ tinh thần phấn chấn. Chỉ thấy hắn nghiêm túc khoa tay lấy, đối nông công nhóm nói rằng, nơi này đều muốn móc xuống, dọn dẹp sạch sẽ, quay đầu ta muốn đích thân loại vài thứ. Lúc này, Chỉ Diên thở hồng hộc chạy tới, hô, điện hạ, vậy hạ tới, ngay tại Minh Đức Điện đợi ngài đâu. Vân Hạo nghe vậy, nao nao, đối nông công nhóm bản giao vài câu, liền cùng Chỉ Diên cùng nhau trở về Minh Đức Điện. Bước vào đại điện, Vân Hạo một cái liền nhìn thấy hoàng đế Ngô Thanh Huyền. Ngô Thanh Huyền nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, mang trên mặt nụ cười thân thiết, há miệng kêu, Hạo Nhi. Vân Hạo bờ môi có chút giật giật, cuối cùng vẫn là không thể kêu lên phụ hoàng hai chữ, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng xem như đáp lại. Trong lúc nhất thời, hai cha con lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trong không khí tràn ngập vẻ lúng túng cùng lạnh nhạt. Ngô Thanh Huyền đối với cái này cũng không thèm để ý, sớm đã ngờ tới Vân Hạo cần thời gian đến thích ứng bất thình lình tân tình. Có chút tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Vân Hạo, dùng thương lượng giọng điệu nói rằng, Hạo Nhi, hôm nay chớm. Vi phụ muốn mang ngươi đi tông miếu, nhìn một chút ta hoàng thất đại ngu trưởng thượng, hoàn thành nhận tổ quy tông nghi thức, ngươi thấy có được không? Ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy chờ mong, lại dẫn một chút lo lắng, sợ Vân Hạo sẽ cự tuyệt. Dù sao, tình trạng cơ thể của hắn ngày càng sa sút, ngày giờ không nhiều, thực sự hy vọng có thể mau chóng nhường Vân Hạo nhận tổ quy tông, chiêu cáo thiên hạ, là Vân Hạo tương lai đường trải hạ kiên cố nền tảng. Chương 180, đều cho chấm giết, không cần lưu tình. Chương 180, đều cho chấm giết, không cần lưu tình. Vân Hạo nhìn trước mắt vị này vừa mới nhận nhau phụ thân, trong lòng minh bạch, Ngô Thanh Huyền lời nói tiến về tông miếu, kỳ thực là muốn để cho mình nhận tổ quy tông. Cái này một tát bài, sớm tại trong dự liệu của hắn, dù sao từ biết được chính mình thân thế một khắc kia trở đi, liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Đối với cái này, Vân Hạo cũng không có chút nào phản đối chi ý, sớm đã dưới đáy lòng làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý. Thế là, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, khẽ gật đầu, lấy đó đáp ứng. Ngô Thanh Huyền thấy Vân Hạo như thế dứt khoát đồng ý, trong lòng lập tức dâng lên một hồi khó mà nói nên lời vui sướng. Trong ánh mắt lóe ra kích động quan mang, ngựa khí cũng không tự giác nhẹ nhàng lên, "Tốt, Hạo Nhi ngươi lại chuẩn bị một chút, chấm. Vi phụ triệu kiến mấy tên đại thần sau, chúng ta liền xuất phát, tông miếu tuy nói cũng tại trong hoàng cung, bất quá vị trí xa hơn một chút một chút." Nguyên bản, Vu Thanh Huyền còn lo lắng Vân Hạo sẽ đối với nhận tổ quy tông một chuyện có chỗ mâu thuẫn, hoặc là cần chính mình tốn hao một phen miệng lưỡi đi thuyết phục, lại không nghĩ rằng Vân Hạo như vậy thông tình đạt lý, dễ dàng như thế liền đáp ứng việc này, cái này khiến hắn đã ngoài ý muốn lại vui mừng. Vân Hạo ngước mắt, thần sắc bình tĩnh hỏi, "Ta cần phải làm những gì?" Vu Thanh Huyền có chút suy tư một lát, nói rằng, tắm rửa thay quần áo, mang theo ngươi Long Tượng Ngọc Bội liền có thể, chuyện khác nghi, tới tông miếu lại làm. Kia Long Tượng Ngọc Bội chính là Vân Hạo thân phận trọng yếu biểu tượng, gánh chịu lấy hoàng thất huyết mạch cân ký, tự nhiên muốn tại nhận tổ quy tông bực này trọng đại trường hợp bên trong mang theo. Tốt. Vân Hạo lần nữa gật đầu, ngắn gọn một chữ, lại lộ ra kiên định. Vu Thanh Huyền thấy thế, thỏa mãn đứng dậy, nói rằng, kia Hạo Nhi đi trước tắm rửa thay quần áo, chờ một lát vi phụ liền dẫn người đến đây tiếp ngươi xuất phát. Dứt lời, quay người rời đi, bộ pháp bên trong mang theo vài phần bội vàng, dường như không kịp chờ đợi muốn đem Vân Hạo chính thức đưa vào hoàng thất tông tộc ôm ấp. Vân Hạo đưa mắt nhìn Ngô Thanh Huyền sau khi rời đi, Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên, Đào Hồng, Liễu Lục lập tức công việc lưu đủ lên, bắt đầu an bài Vân Hạo tắm rửa. Hôm nay là Vân Hạo chuẩn bị quần áo, từ đầu đến chân đều cực kỳ giản cứu, mỗi một chỗ chi tiết đều ẩn chứa hoàng thất uy nghiêm cùng quý củ. Những này quần áo đều là tối hôm qua hoàng gia dệt cục đám thợ thủ công đi suốt đêm chế ra. Mai Hoa Mama đã sớm đem bọn hắn tỉ mỉ nhận lấy trở về, chỉnh tề cất đặt ở một bên. Mặc dù cũng không phải là thái tử phục sức, nhưng cũng là dựa theo hoàng gia tôn thất hoàng tử tiêu chuẩn tỉ mỉ chế tác, hoa lệ mà trang trọng. Tắm rửa thay quần áo quá trình cực kỳ rườm rà, tuyệt không phải lực lượng một người có thể hoàn thành. Ngoại trừ Mai Hoa Mama bên ngoài, chỉ riêng mang theo Đào Hồng Liễu Lục ba người cùng nhau lên trận, chuẩn bị hầu hạ Vân Hạo. Vân Hạo vốn muốn cự tuyệt các nàng hầu hạ, cảm thấy như vậy chiến trận để cho mình toàn thân không được tự nhiên, có thể không chịu nổi chỉ riêng tận tình khuyên bảo giải thích, nói đây là trong cung cố định quy củ, không thể tùy ý sửa đổi. Rơi vào đường cùng, Vân Hạo đành phải đỏ mặt, tại mấy người hầu hạ hạ, bắt đầu hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất hoàng gia quy cách tắm rửa. Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, nóng hôi hổi. Vân Hạo ngồi tại trong thùng tắm, nhìn xem chỉ riêng bọn người bận rộn thân ảnh, trên mặt đỏ ửng thật lâu đã lui. Chỉ riêng một bên thuần thục là Vân Hạo lau sạch lấy thân thể, vừa nói, điện hạ, về sau mặc quần áo thời điểm, cũng phải tìm hai người hỗ trợ đâu, cái này trong cung quy củ chính là như thế. Vân Hạo nghe, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đối cái này phức tạp hoàng thất quy củ có càng sâu trải nghiệm. Một bên khác, hoàng đế Ngô Thanh Huyền về tới Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện bên trong, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý cùng uy nghiêm. Ngô Thanh Huyền ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng hạ lệnh, tuyên nạp Lan Phất Ý Điệp. Thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quân quần, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền cũng bắt đầu vì hôm nay tiến về tông miếu sự tình làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Lần này tiến về tông miếu, ý nghĩa trọng đại, không chỉ có muốn để Vân Hạo nhận tổ quy tông, càng là muốn mượn cơ hội này gõ một chút tôn thất đám người, rõ ràng Vân Hạo trong hoàng thất địa vị. Ngoại trừ nạp Lan Phất Y Liễu bên ngoài, hoàng đế còn phái người đi mời tế ti cùng người. Mặt khác, trong triều ba tỉnh tể phụ cũng sẽ cùng nhau đi theo, bọn hắn đem xem như lần này nhận tổ quy tông nghi thức trọng yếu nhân chứng. Những ngày an bài, thái hậu cùng hoàng đế sớm tại hôm qua liền đã cẩn thận thương nghị cũng bố trí thỏa đáng. Tôn thất sự tình, thái hậu thân làm hậu cung chi chủ, rất nhiều công việc không tiện ra mặt, tự nhiên muốn từ hoàng đế tự mình dẫn đầu Vân Hạo tiến về tông miếu, lấy hiển lộ rõ ràng việc này trang trọng cùng tầm quan trọng. Mà hoàng đế cái thứ nhất triệu kiến chính là nạp Lan Phất Ý Điệp, bảo đảm lần này nghi thức có thể thuận lợi tiến hành. Dưỡng Tâm Điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm túc mục, theo một tiếng viên nạp Lan Phất Ý Điệp cao giọng gọi đến, cửa điện từ từ mở ra, nạp Lan Phất Ý Điệp lện bước bước chân trầm ổn đi vào trong điện. Hắn dáng người thẳng tắp, mặc dù đã qua tuổi trăm tuổi, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, hôm nay một bộ áo bào đen càng nổi bật lên hắn khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra kinh nghiệm xa trường uy nghiêm khí tức. Vừa mới bước vào trong điện, liền lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ, tiếng như hùng trùng, "Lao nô, bái kiến bệ hạ." Không mình hành lễ còn chưa hoàn thành, Ngô Thanh Huyền liền đã vội vàng đứng dậy, bước nhanh từ trên long ỷ đi xuống. "Lan công, người ta ở giữa không cần như thế khách sáo." Ngô Thanh Huyền thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động cùng cảm kích, "Lần này xuất hành, ngươi có thể đem Hạo Nhi bình an mang về, chấm thật sự là vô cùng cảm kích, nên chấm cảm ơn ngươi mới đúng." Đang khi nói chuyện, đã đi đến nạp Lan Phất Ý Liễu trước người, đưa tay muốn đem đỡ dậy. Nạp Lan Phất Ý Liễu ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế Ngô Thanh Huyền kia gầy gò thân hình, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đau lòng. Đã từng, cái kia tại chính mình dạy bảo hạ tập võ thiếu niên, bây giờ đã bị tật bệnh cùng tuế nguyệt ép cong sống lưng. Lao nô năng lực bệ hạ phân ưu, chính là lao nô phúc khí, bệ hạ không được như thế gây sát lao nô. Nạp Lan Phất Y thì thanh âm run nhẹ nhẹ, bao hàm lấy đôi hoàng đế trung thành cùng lo lắng. Ngô Thanh Huyền khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái, "Lan công, chấm có thể nói là ngươi từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tiên đế lúc còn sống, cố ý nhắc nhở ngươi chỉ dạy chấm tập võ. Người ta tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, chỉ tiếc, chấm cô phụ Lan công kỳ vọng." Võ đạo một đường, bây giờ đã hoang phế. Nói đến chỗ này, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, chợt lại kiên định, bây giờ, Hoàng Nhi như là đã tìm tới, đây là trời cao chiếu cố chấm, cũng là ta đại ngu chi phúc, chấm muốn đem Hạo Nhi giao phó cho Lan Công, mong rằng Lan Công có thể bằng lòng chấm. Nói xong, Ngô Thanh Huyền lại đối với Nạp Lan Phất Y có chút không mình hành lễ. Nạp Lan Phất Y thì thấy thế, cả kinh thất sắc, đội vàng đưa tay vững vàng nâng lên hoàng đế, sợ hãi nói, vậy hạ tuyệt đối không thể như thế. Lao nô thân làm hoàng gia gia nô, may mắn nhận được đại ngu ba đời hoàng đế tín nhiệm, đời này đã không tiếp. Bệ hạ có thể đem hoàng tử điện hạ giao cho lão nô dạy bảo, đây là bệ hạ đối lão nô lớn lao ban ân, lão nô bằng lòng bệ hạ chính là, chỉ cần hoàng tử điện hạ không chê lão nô sau này cái mạng này liền đều là hoàng tử điện hạ. Tốt, đa tạ Lan công thành toàn. Ngô Thanh Huyền trong mắt nổi lên một tia lệ quang, cảm kích nói rằng. Nạp Lan Phất Y Liễu cũng là hai mắt từng đỏ, bị hoàng đế phần này chân thành tha thiết tình nghĩa thật sâu cảm động. Hoàn toàn chính xác, tinh tế tính ra, hắn cùng hoàng đế ở giữa tình nghĩa sớm đã siêu việt chủ tớ, có thâm hậu sư đồ tình cảm. Hồi tưởng lại lúc trước Ngô Thanh Huyền sau khi lên ngôi, Nạp Lan Phất Y Lìa ra ngoài trung thành cùng chức trách, từng tự mình tìm tới Ngô Thanh Huyền, kiên quyết muốn đem mật phong ti hoàn toàn trả lại cho hoàng đế. Ngô Thanh Huyền biết rõ Nạp Lan Phất Y Lìa là người, hắn đối hoàng thất trung thành vững như bàn thạch, hơn nữa mật phong ti tại Nạp Lan Phất Y Lìa chấp trưởng hạ vận hành đến cực kỳ hiệu suất cao, đối giữ gìn hoàng thất chi phối nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn nữa, giữa hai người sư đồ tình nghĩa cũng làm cho Ngô Thanh Huyền đối Nạp Lan Phất Y Lìa tràn ngập tín nhiệm, bởi vậy cũng không cho phép hắn trả lại mật phong ti. Bây giờ, Ngô Thanh Huyền đem Vân Hạo giao phó cho Nạp Lan Phất Y Lìa. Một mặt là từ đối với Nạp Lan Phất Y tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng hắn có thể bảo hộ Vân Hạo chu toàn, dốc lòng dạy bảo Vân Hạo. Một phương diện khác, cũng là đang vì mật phong ti tương lai tính toán, ám chỉ ngày sau đem mật phong ti giao cho Vân Hạo trên tay, bảo đảm mật phong ti có thể tiếp tục là hoàng thất hiệu lực. Lan công, hôm nay chấm muốn dẫn Hạo Nhi đi tông miếu, liên quan tới trong tông thất một ít người cùng võ vương ở giữa liên hệ, ngươi có thể sưu tập tốt chứng cứ. Ngô Thanh Huyền nghiêm sắc mặt, ngữ khí biến nghiêm túc lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nạp Lan Phất Y Lệ, Nạp Lan Phất Y Lệ vẻ mặt nghiêm túc, dùng sức gật đầu nói, "Vậy hạ yên tâm, Mật Phong Ti sớm đã chuẩn bị xong chứng cứ." Trong tông thất, chỉ có Tông Đang Ngô Khải Minh là võ vương kiên định người ủng hộ, giữa bọn hắn qua lại thư tín, mật hội đi chép, Mật Phong Ti ảnh vệ đều đã kỹ càng nắm giữ. "Tốt, như thế liền đầy đủ." Ngô Thanh Huyền có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, chấm nghĩ đến, hôm nay tiến về tông miếu, chắc chắn có người thừa cơ khó xử Hạo Nhi. "Chấm đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu." Phàm là có người dám can đảm khó xử Hạo Nhi, bất luận hắn có phải hay không đại ngu hoàng thất dòng họ, đều cho chấm giết, không cần lưu tình. Thanh âm băng lãnh mà kiên định, trong điện quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm. "Vâng, lão nô lĩnh chỉ." Nạp Lan Phất Y thì thẳng tắp cái eo, chém đinh chặt sắt nói, "Lão nô tất nhiên kiên định đứng tại Vân Hạo hoàng tử bên người, tuyệt không nhường bất luận kẻ nào ước hiếp hắn." Trong lòng hắn, bảo hộ hoàng thất huyết mạch, nhất là vị này vừa mới trở về hoàng tử, là hắn nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Như thế liền tốt. Vu Thanh Huyền khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi chậm, nhường mật phong vệ đi chuẩn bị sẵn sàng a, chớm gặp qua mấy vị đại thần sau, liền là khắc xuất phát. Nạp Lan Phất Y Lìa lần nữa hành lễ, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Tiếp xuống, hoàng đế Ngô Thanh Huyền tại dưỡng tâm điện bên trong theo thứ tự triệu kiến ba tỉnh tể phụ. Trong điện bầu không khí ngưng trọng, dưới ánh nến, tỏa ra đám người nghiêm túc khuôn mặt. Ngô Thanh Huyền ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt trầm ổn quét mắt ba vị tể phụ, chậm rãi mở miệng, biểu lộ hôm nay tiến về tông miếu một chuyện tầm quan trọng, ba vị ái khanh, hôm nay chấm đem mang hoàng tử Vân Hạo tiến về tông miếu, cử hành nhận tổ quy tông nghi thức. Các người ba vị đại biểu văn võ bá quan tiến đến chứng kiến, việc này liên quan đến hoàng thất huyết mạch truyền thừa, ý nghĩa trọng đại. Tam đại tể phụ trước đây sớm đã nhận thái hậu triệu kiến, biết được Vân Hạo hoàng tử trở về tin tức. Bất quá cho tới nay, trong lòng bọn họ tuy có chỗ nghe nói, lại cuối cùng không thấy tới vô cùng xác thực chứng minh thực tế, khó mà xác nhận vị hoàng tử này là có hay không nắm giữ đại ngu hoàng tộc huyết mạch. Bây giờ, có thể may mắn tiến về tông miếu chứng kiến cái này nhất trọng lớn nghi thức, bọn hắn tự nhiên là lòng tràn đầy vui lòng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau quỳ xuống đất, chắp tay hành lễ, cùng kêu lên đáp, "Chúng thần tuân chỉ." Ổn thỏa toàn lực phụ tá bệ hạ, chứng kiến hoàng tử nhận tổ quy tông chi thịnh điện. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hoàng đế vung tay lên, hạ lệnh Long Liễn đi đầu tiến về đông cung, đi nên đón hoàng tử Vân Hạo. Giờ phút này đông cung, Vân Hạo tại chỉ riêng cùng Mai Hoa Ma Ma đám người tỉ mỉ hầu hạ, hoàn thành tắm rửa thay quần áo. Chỉ thấy hắn thân mang một bộ hoa lệ hoàng tử phục sức, trang phục ấy lấy màu vàng sáng làm chủ sắc điệu, thêu lên tinh xảo phức tạp kim long đồ án, tại dương quang chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, nguyên bản liền anh tuấn khuôn mặt, tại cái này thân hoàng tử phục sức phụ trợ hạ, càng lộ ra khí vũ hiên ngang. Vân Hạo nện bước bước chân trầm ổn đi ra đông cung, chỉ thấy Bùi Đỉnh sớm đã xuất lĩnh 300 thân vệ chỉnh tề xếp hàng chờ. Đám thân vệ thân mang áo giáp màu bạc, cầm trong tay trường thương, dáng người thẳng tắp, như là từng tòa nguy nga sơn phòng, tản ra khí thế cường đại. Nhìn thấy Vân Hạo đi ra, lập tức quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, cung nên điện hạ. Thanh âm chỉnh tề mà to, vang vọng toàn bộ đông cung. Đúng vào lúc này, hoàng đế Long Liễn chậm rãi lai tới. Long Liên tử tám thất cường tráng cao lớn tuấn mã màu trắng dẫn dắt, thân xe trang trí lấy xinh đẹp tinh xảo kim long điêu khắc, bốn phía bung thong màu vàng sáng màn che. Ngô Thanh Huyền ngồi tại Long Liên bên trong, nhìn thấy Vân Hạo, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, đưa tay hô, "Hạo Nhi, đi lên." Vân Hạo khẽ gật đầu, vững bước đi hướng Long Liên, tại mọi người nhìn soi mói, leo lên Long Liên, cùng hoàng đế cùng nhau bước lên tiến về tông miếu con đường, mở ra hắn nhận tổ quy tông trọng yếu lữ trình. Chương 181, tiến về tông miếu, hoàng đế sắc mặt âm trầm xuống ý chương 181, tiến về tông miếu. Hoàng đế sắc mặt âm trầm xuống ý hoa lệ lại rộng rãi Long Liễn bên trong, chỉ có hoàng đế Ngô Thanh Huyền cùng Vân Hạo hai cha con. Long Liễn chậm rãi tiến lên, bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra nhỏ bé tiếng vang, giờ phút này lại giống bị vô hạn phóng đại, càng thêm sấn ra xe bên trong tĩnh mịch. Hai cha con mặc dù gần trong gang tấc, lại dường như cách một tầng bình chướng vô hình, thành thân nhất người xa lạ. Vân Hạo ngồi ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nên mở miệng như thế nào đánh vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng trầm mặc. Mà Ngô Thanh Huyền ngồi tại đối diện, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Vân Hạo trên thân. Trong mắt tràn đầy từ ái cùng hiếu kỳ. Tại Ngô Thanh Huyền đáy lòng, Vân Hạo xuất hiện không thể nghi ngờ là trời cao ban cho một phần của hắn chân quý đến cực điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này mất mà được lại nhi tử, nhường hắn từ trong đáy lòng ưa thích. Nhìn xem Vân Hạo kia cùng mình thời đại thiếu niên cơ hồ không có sai biệt khuôn mặt, Ngô Thanh Huyền nội tâm nổi lên vô tận cảm khái, trong đó càng nhiều là khó nói lên lời vui sướng, dường như thấy thế nào đều nhìn không đủ. Ngô Thanh Huyền ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc tới Vân Hạo trong tay nắm chặt hộp, trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi, "Hạo Nhi, ngươi cầm trong tay, thế nhưng là mẹ ngươi để lại cho ngươi long tượng ngọc bội?" Thanh âm hơi có chút run rẩy, bao hàm lấy đôi trước kia tuế nguyện hồi ức cùng đối khối kia gánh chịu lấy vô số tình cảm ngọc bội lo lắng. Vân Hạo nghe vậy, khẽ gật đầu, đáp, đúng vậy. Ngắn gọn hai chữ, tại cái này an tĩnh Long Liễn bên trong, lại dường như mang theo khát trọng lượng. Chấm, ta có thể nhìn xem sao? Vu Thanh Huyền mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm run rẩy. Năm đó, hắn cùng Khương Niệm cử hành đại hôn thời điểm, tôn thất ý theo lệ cũ cấp cho một khối long tượng ngọc bội kia chính là tương lai hải tử chuẩn bị. Khi đó Vu Thanh Huyền, lòng tràn đầy đắm chìm trong tân hôn trong vui sướng. Căn bản chưa từng nghĩ tới hài tử vấn đề, liền tiện tay đem long tượng ngọc bội giao cho vẫn là vương phi thê tử Khương Nghiệm. Còn nhớ kỹ, lúc ấy Khương Nghiệm tiếp nhận ngọc bội một phút này, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ quá mang, đến nay vẫn rõ ràng khắc ở trong óc của hắn. Bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ khi đó nàng cũng đã biết được chính mình có bầu, chỉ là vì cho trượng phu một kinh hỉ, mới chưa đem việc này cáo chi. vận mệnh quỹ tích lại đột nhiên chuyển biến. Không lâu sau đó, Ngô Thanh Huyền leo lên hoàng vị, mà Khương Nghiệm lại ly kỳ mất tích, chỉ để lại cho hắn vô tận tưởng niệm. Những ngày kia, hắn như là giống như điên, không tiếc vận dụng hoàng thất tất cả lực lượng, khắp thế giới tìm kiếm thê tử hạ lạc, có thể cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái này nhoáng một cái, chính là hơn 10 năm dài dằng dặc thời gian, thẳng đến Vân Hạo xuất hiện, mới vì hắn ảm đạm vô quang sinh hoạt một lần nữa rót vào hy vọng. Nhìn xem Vân Hạo đưa tới hộp, Ngô Thanh Huyền tay không bị khống chế run rẩy lên. Chậm rãi vươn tay, mở hộp ra, đập vào mi mắt, chính là năm đó hắn tự tay giao cho thê tử Khương Nghiệm lòng tượng ngọc bội. Ngọc bội ôn nhuận mà sáng long lanh, tuế nguyệt dường như cũng không tại trên người nó lưu lại quá nhiều vết tích. Ngô Thanh Huyền nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bội, tay vẫn như cũ càng không ngừng lay động. Ngọc bội chính diện khắc lấy một cái ngu chữ, kia là đại ngu hoàng thất dòng họ, hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng vinh quang. Mặt sau thì khắc lấy một cái hạo chữ, hắn có hài tử lời nói, chính là hạo chữ lót. Nếu như Khương Nghiệm không có mất tích, Vân Hạo sau khi sinh vốn nên gọi ngu hạo tại hoàng thất phù hộ hạ, bình an khoái hoạt trưởng thành. Có thể vận mệnh lại như thế trêu cả người. Khương Nghiệm sau khi mất tích, đi đến Lương Châu, cũng ở nơi đó sinh ra hài tử. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không muốn người biết, nàng đem hài tử vứt bỏ, dưới cơ duyên xảo hợp, hài tử bị một vị lao đạo sĩ nhặt được. Cuối cùng đưa đến Thanh Thủy thôn Vân Thị vợ chồng trong tay, mới có bây giờ Vân Hạo cái tên này. Ngô Thanh Huyền nuốt ve ngọc bội trong tay, chuyện cũ giống như thủy triều sông lên đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, hốc mắt cũng dần dần ướt át. Vân Hạo lặng lặng mà nhìn xem Ngô Thanh Huyền, gặp hắn kia đắm chìm trong hồi ức bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng hoài niệm, liền biết được hắn đây là nhìn vật nhớ người. Vân Hạo lựa chọn trầm mặc, không có lên tiếng quấy rầy, biết rõ giờ phút này Ngô Thanh Huyền nội tâm đang bị trước kia hồi ức chỗ lấp đầy. Đồng thời, Vân Hạo trong lòng cũng đang âm thầm tính toán, liên quan tới mâu thân rất nhiều công việc, hẳn là hướng Ngô Thanh Huyền hỏi một chút. Có thể nhìn phụ thân bộ dáng này, dưới mắt hiển nhiên cũng không phải là thời cơ thích hợp. Trong lúc nhất thời, Long Liên bên trong lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có rất nhỏ bánh xe nhấp nô âm thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Ngô Thanh Huyền nắm chặt long tượng ngọc bội, suy nghĩ dường như xuyên qua thời không, về tới mấy chục năm trước cùng Khương Nghiệm cùng chung thời gian tốt đẹp. Mà Vân Hạo thì quay đầu nhìn về Long Liên bên ngoài, hoàng cung đại nội cảnh tượng làm hắn rất là rung động. Chỉ thấy kia từng tòa cung điện nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi, mái quang đấu cùng ở giữa hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm cùng trang trọng. Cung điện ngói lưu ly tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra kim sắc quang mang, dường như một đại dương màu vàng nóng. Màu đỏ thắm cửa cung cao lớn nặng nề, hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý. Thật dài cung hai bên đường, mới trồng xanh đúng tươi tốt tùng bách, dường như trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy tòa này thần bí cung điện. Hùng vĩ như vậy tráng lệ kiến trúc, tựa như một bức cẩm ẩm sóng dậy hoa quyển, tại Vân Hạo trước mắt chậm chậm triển khai, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có đánh vào thị giác. Trong bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, sau một hồi lâu, Long Liên đống nhiên một hồi sốc này, cái này chấn động nhẹ nhẹ nhường Ngô Thanh Huyền từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đã thất thần hồi lâu. Ngô Thanh Huyền khẽ khẽ thở dài, đem long tượng ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí thả lại hộp, đắp kín sau đưa trả lại cho Vân Hạo, hơi mang vẻ ấy nấy nói rằng: "Hạo Nhi, thật không tiện, vi phụ thất thần, ngọc bội ngươi cất kỹ, tới tông miếu, tông chính cùng một đám tộc lão cần phải cẩn thận kiểm tra." "Tốt." Vân Hạo vẫn như cũ lời nói ngắn gọn, cũng không phải là hắn không muốn nhiều lời, thật sự là đối mặt vị này vừa mới nhận nhau phụ thần, hắn còn không biết nên như thế nào thông thuận giao lưu, nội tâm tràn đầy có quắp cùng lạnh nhạt. Bất quá, suy tư một lát sau, Vân Hạo vẫn là lấy dũng khí mở miệng hỏi: "Cái kia, có thể nói cho ta nghe một chút đi mẫu thân sao?" Dù sao kia là chính mình thân sinh mẫu thân, tại Vân Hạo ở sâu trong nội tâm, đối với mẫu thân tất cả tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Hơn 10 năm trước, mẫu thân đến tột cùng vì sao mất tích? Mẫu thân đến tột cùng là một người như thế nào? Những vấn đề này, trong lòng hắn xoay quanh đã lâu, chỉ sợ chỉ có Ngô Thanh Huyền người phụ thân này có thể vì hắn giải khai nghi ngờ trong lòng. Ngô Thanh Huyền nghe được Vân Hạo đặt câu hỏi, đầu tiên là sửng sở, lập tức thật sâu thở dài một tiếng, nói rằng: "Coi như ngươi không hỏi, vi phụ cũng chắc chắn cho ngươi giảng chút mẫu thân ngươi sự tình." Lời mới vừa lên cái đầu, Long Liễn lại đột nhiên vững vàng dừng lại. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiểu thuận tử thanh âm cung kính: "Bệ hạ, tới tông miếu." Ngô Thanh Huyền trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng ấy nấy, nhìn về phía Vân Hạo nói rằng: "Hạo Nhi, chúng ta đi trước tông miếu, đem nên đi quá trình đi đến, chờ về đâu, vi phụ lại kỹ càng nói với ngươi nói mẹ ngươi thân sự tình." "Cũng tốt, vậy chúng ta đi." Vân Hạo dứt lời, thấy Ngô Thanh Huyền đang muốn đứng dậy, lại bởi vì thân thể suy yếu, một chút không có thể đứng lên. Trong lòng hơi động, đội vàng đưa tay nâng lên cánh tay của hắn, nói rằng: "Ta dịu ngươi a." Ngô Thanh Huyền cảm nhận được nhi tử chủ động nâng chính mình cố lực lượng kia, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này thân thể yếu đuối, có lẽ cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Bởi vì chính là cái này suy yếu, nhường nhi tử có chủ động thân cận cơ hội của mình, đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp bắt đầu. Vân Hạo vững vàng nâng đỡ lấy Ngô Thanh Huyền, chậm rãi hướng phía Long Liễn cửa ra vào đi đến. Long Liễn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phất, không chút nào chưa thể làm dịu trong xe bầu không khí ngột ngạt. Tiểu Thuận Tử xem như hoàng đế bên cạnh tiếp thân thái giám, nhiều năm qua dưỡng thành thời khắc chú ý hoàng đế nhất cử nhất động thói quen. Thấy hoàng đế muốn hạ Long Liễn, hắn cơ hồ là vô ý thức liền bước nhanh về phía trước, duỗi ra hai tay, chuẩn bị nâng hoàng đế bệ hạ. Bất quá cử động của hắn vừa mới làm ra, liền đối với lên Ngô Thanh Huyền kia như chim ưng sắc bén lại mang theo vài phần tức giận ánh mắt. Ngô Thanh Huyền hung hăng trừng mắt Tiểu Thuận Tử, ánh mắt kia phảng phất tại nói: "Không có nhãn lực độc đáo cầu nô tài, cút sang một bên. Lão tử thật vất vả tìm được cùng hoàng nhi thân cận cơ hội, nhưng ngươi muốn tới pha trộn, thật muốn hỏng chấm chuyện tốt, quay đầu định nện chết ngươi." Tiểu Thuận Tử bị ánh mắt này dọa đến khẽ run rẩy, cổ trong nháy mắt rụt trở về, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Theo Ngô Thanh Huyền ánh mắt nhìn lại, thấy Vân Hạo đang nâng đỡ lấy hoàng đế, trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng thức thời lui sang một bên, trong lòng âm thầm kêu khổ, trách cứ chính mình thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngô Thanh Huyền cái này thu hồi cái nhìn, không tiếp tục để ý Tiểu Thuận Tử. Mà Vân Hạo, nguyên bản phát giác được Tiểu Thuận Tử tiến lên nâng, vô ý thức liền phải buông tay. Coi như trong khoảnh khắc đó, dư quang thoáng nhìn Ngô Thanh Huyền chừng Tiểu Thuận Tử biểu lộ, trong lòng lập tức giật mình. Đầu tiên là cảm thấy có chút buồn cười, vị hoàng đế này phụ thân vì cùng mình thân cận hơn một chút, mà ngay cả thiếp thân thái giám đều ghét bỏ vướng bận. Bất quá, phần này buồn cười sau khi, càng nhiều hơn chính là đáy lòng dâng lên một tia ấm áp. Minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, thế là càng thêm dụng tâm nâng đỡ lấy Ngô Thanh Huyền, vững vàng phóng ra long liễn, hướng phía tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện đi đến. Chỉ thấy cung điện kia khí thế rộng rãi, mái quang đấu cùng ở giữa hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm cùng trang trọng. Cung điện phía trên đại môn treo cao lấy một khối to lớn tấm biển bên trên tuyên khắc lấy ba cái thiếp vàng chữ lớn, Đại Ngô Tông Miếu. Dương quang vẩy vào chữ vàng bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng, dường như như nói Đại Ngô Vương triều huy hoàng lịch sử. Lúc này, tông miếu cửa ra vào sớm đã đứng đấy một đám người, chỉnh tề xếp thành một loạt, tựa như chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Mà tại Long Liên bên cạnh, bốn vị lao giả lặng lặng đứng lặng lấy, một người trong đó chính là Nạp Lan Phất Y Lý Vân Hạo nâng đỡ lấy Ngô Thanh Huyền bước đi qua. Nạp Lan Phất Y Lý cùng mặt khác ba vị lao giả thấy thế, đội vàng cùng nhau chắp tay hành lễ, thanh âm chỉnh tề mà to, bái kiến bệ hạ, bái kiến điện hạ. Thanh âm của bọn hắn trong không khí quanh quẩn, lộ ra đối hoàng thất kính trọng, cũng là đối Vân Hạo tán thành. Ngay sau đó, tông miếu cửa ra vào một đám người kia, tại một cái tên là thủ dâu tóc bạc trắng lao giả dẫn đầu dưới, như là mãnh liệt như thủy triều, như núi kêu biển gầm cùng kêu lên hô to, bái kiến bệ hạ, nô hoàng bạc tuế. Thanh âm này đình thai nhức óc, vang tận mây xanh. Nhưng lại tại cái này một mảnh chúc mừng âm thanh bên trong, Vân Hạo bén nhạy phát giác được, chính mình vị này tiện nghi lão cha sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngô Thanh Huyền ánh mắt biến sắc bén như lao, thẳng tắp nhìn về phía tông miếu trước cổng chính cầm đầu vị lão giả kia, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại đế vương uy nghi khí tức, dường như một tôn nổi giận chiến thần. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, vị này tiện nghi phụ hoàng giờ phút này lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khẩn trương khí tức. Chương 182, tông chính đã có lý do đáng chết. Chương 182, tông chính đã có lý do đáng chết. Vân Hạo phát giác được Ngô Thanh Huyền vẻ mặt đột nhiên âm trầm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tông miếu trước cổng chính vị kia lão giả dẫn đầu. Hắn mặc dù không rõ nội tình, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phụ thân không vui định cùng vị lão giả này có quan hệ. Lúc này, quanh mình phản ứng của mọi người không giống nhau, chỉ có Nạp Lan Phất Ý Điệp, ba tỉnh tể phụ cùng Tiểu Thuận Tử cùng số ít người trong nháy mắt thấy rõ hoàng đế bệ hạ tức giận căn nguyên. Bọn hắn minh bạch, hoàng đế không vui, nguồn gốc từ tông chính Ngô Khải Minh xuất lĩnh một đám tôn thất người, lành nghề lễ hô to lúc, đối Vân Hạo vị hoàng tử này tận lực coi nhẹ. Vân Hạo trở về hoàng thất một chuyện, thái hậu cùng hoàng đế sớm đã hướng tôn thất truyền đạt tin tức, thân làm tông chính Ngô Khải Minh tuyệt không có khả năng không biết rõ tình hình. Rõ ràng mắt thấy hoàng đế cùng hoàng tử cùng nhau hiện thân, nhưng mà hành lễ la lên lúc, đám người hô to Ngô hoàng vạn tuế lại duy trì có bỏ sót đối hoàng tử xưng hô, như vậy hành vi, có thể nào không cho hoàng đế sinh lòng lửa giận? Ngô Thanh Huyền cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối với ba tỉnh tể phụ cùng Nạp Lan Phất Ý liền phất tay, trầm giọng nói, mấy vị ái khanh bình thân miễn lễ. Dứt lời, liền tại Vân Hạo nâng đỡ, trực tiếp hướng phía tôn thất đám người đi đến. Bộ pháp trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra không thể xâm phạm đế vương uy nghiêm. Nạp Lan Phất Ý thì cùng tam đại tể phụ cấp tốc đi theo phía sau. Thượng thư lệnh La Chi Sơn, vị này trải qua ba triều nguyên lão, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường quan mang. Hắn không để lại dấu vết xích lại gần Nạp Lan Phất Ý liền, có chút nghiêng đầu, nhỏ giọng cười hỏi, Lan công, theo ngài nhìn, tông chính Ngô Khải Minh lần này là ý gì đồ? La Chi Sơn, tóc trắng xóa, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, một đôi mắt dường như có thể nhìn rõ lòng người. Nạp Lan Phất Y sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu tình, ngựa khí bình thản nhưng lại lộ ra thấy lạnh cả người, thẳng thắn nói, tông chính Ngô Khải Minh đã có lý do đáng chết. Thanh âm trầm thấp, dường như từ cựu lũ địa ngục truyền đến, chữ chữ lộ ra sát ý lạnh như băng. Lời này vừa nói ra, ba vị tể phụ đều là sắc mặt đổi biến. Bọn hắn đối Nạp Lan Phất Y thân phận cùng thủ đoạn lại quá là rõ ràng. Nạp Lan Phất Y thì thân làm mật phong ti chủ, đây chính là hoàng đế trong tay sắc bén nhất lưỡi dao, trưởng quản lấy Đại Ngô Vương triều khổng lồ nhất mạng lưới tình báo. Tại Đại Ngô triều đình, lưu truyền một câu nói như vậy: Nạp Lan Diêm Vương để ngươi ba canh chết, chân chính Diêm Vương sẽ không lưu lại ngươi tới bốn canh. Đủ thấy thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mọi người đều biết, hoàng đế lần này không vui, căn nguyên ngay tại tông chính Ngô Khải Minh thái độ. Tại Vân Hạo vị hoàng tử này chưa xuất hiện trước đó, Ngô Khải Minh liền cùng võ vương âm thầm cấu kết, đánh lấy tổ tông gia pháp ngụy trang, cực lực ủng hộ võ vương một mạch nhận làm con thừa tự. Thậm chí nhiều lần coi đây là lý do, công nhiên phản bác, bức thoái vị thái hậu, quay đến triều đình không được an bình. Bây giờ, võ vương đã mai danh nhận tích, có thể cái này Ngô Khải Minh nhưng như cũ thấy không rõ tình thế, quyết tâm muốn tại đầu này ngỗ nghịch con đường bên trên đi đến đen. Hôm nay, Ngô Khải Minh càng là triệu tập một đám đại ngu tôn thất người, cố ý cho hoàng đế khó xử, kỳ thực là muốn cho Vân Hạo cái này mới vào hoàng thất hoàng tử một hạ mã uy. Ai cũng có thể nhìn ra, hoàng đế đối Vân Hạo cực kỳ trọng thị, mà Ngô Khải Minh lại tại lúc này còn không biết thu liễm, như toàn khiêu chiến hoàng quyền, hành vi không khác tự tìm đường chết. Nạp Lan Phất Y gì câu kia tông chính Ngô Khải Minh đã có lý do đáng chết tuyệt không phải nói ngoa. Đừng nhìn hoàng đế những năm này bởi vì thân thể ôm bực gì, đối triều chính có chỗ bưng lỏng, nhưng có thể từ đông đảo hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, leo lên hoàng vị người, như thế nào lại là hạng người bình thường. Hoàng đế thở thiếu thời liền xông xáo giang hồ, sau dấn thân vào quân lữ, phòng thủ biên cảnh, là Đại Ngu Vương triều lập xuống chiến công hiển hách, năm đó tức thì bị ca tụng là Đại Ngu chiến thần. Cho dù bây giờ thân thể không được tốt, lâu không lý chính, có thể kia trong xương uy nghiêm cùng thủ đoạn thiết huyết, như thế nào tùy tiện có thể bị xem nhẹ. Ngu Thanh Huyền ánh mắt ở đằng kia một đám tôn thất người trên thân chậm rãi đảo qua, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Hạo, vẻ mặt lo lắng, thầm thì nói rằng: "Hạo Nhi, ngươi những người ở trước mắt đều là tôn thất người, bàn về huyết mạch, đều là ta Đại Ngu hoàng thất dòng họ, vốn nên là người thân nhất người. Nhưng ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ, cho dù là dòng họ, có khi cũng biết bởi vì lợi ích che đậy hai mắt, gây bất lợi cho ngươi, cho nên mọi thứ đều phải lưu thêm cái tâm nhãn, nhất định không thể dễ tin người khác." Ngu Thanh Huyền thanh âm trầm thấp mà ổn trọng, dường như nói một đoạn trải qua tang thương cố sự, mỗi một chữ đều bao hàm lấy đối với nhi tử thật sâu lo lắng cùng ân cần dạy bảo. Vân Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem phụ thân, chăm chú đáp lại nói: "Ừm, ta nhớ kỹ." Hắn hiểu được, vị này tiện nghi phụ thân những lời này là tại cái này phức tạp nhiều biến hoàng thất đấu tranh bên trong sờ soạn lần mò kinh nghiệm nhiều năm lời tuyên bố, đối tương lai mình trong hoàng thất sinh tồn cùng phát triển cực kỳ trọng yếu. Hai cha con vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã đi tới tôn thất tông chính Ngu Khải Minh trước người. Nguyên bản sắc mặt lạnh lùng Ngu Thanh Huyền, trong nháy mắt đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nụ cười kia nhìn như ôn hòa, lại khó nén trong đó tâm tình rất phức tạp. Mở miệng nói ra: "Hoàng thúc, ngài cao tuổi rồi, còn phải vì tông tộc sự tình vất vả, thật sự là vất vả." Ngu Thanh Huyền trong giọng nói mang theo một tia nhìn như lơ đãng trêu chọc, nhưng lại nhường mọi người ở đây đều có thể nghe ra trong đó mơ hồ ý trào phúng. Ngu Khải Minh nghe được hoàng đế lời này, thân thể có hơi hơi cương, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không vui. Hoàng đế đã chưa xưng hô hắn chức quan tông chính cũng không nhường hắn bình thân, ngược lại đề cập tuổi của hắn, ở trong đó thâm ý, mọi người ở đây lại có ai sẽ không rõ đâu. Nhưng Ngu Khải Minh dù sao tại trong tông thất chìm đắm nhiều năm, rất nhanh liền khôi phục trấn định, không nhanh không chậm hồi đáp: "Đa tạ bệ hạ quan tâm, lão thần thân làm ta Đại Ngu hoàng thất tông chính, là ta ngu tộc lo liệu sự vụ, tất nhiên là việc nằm trong phận sự." Thanh âm trầm ổn, biểu lộ nghiêm túc, lời nói ở giữa hiển thị rõ tông chính uy nghiêm cùng trang trọng. Ngu Thanh Huyền ha ha nở nụ cười, trong tiếng cười lại mang theo vài phần lệnh ý, tại cái này hơi có vẻ chống trải tông miếu trước quanh quẩn. Một lát sau, hắn dường như mới nhớ tới một đám tông tộc người còn có người, lúc này mới lên tiếng nói: "Ừm, hoàng thúc nói có lý, đều bình thân a." Lời nói rơi xuống, đám người cùng kêu lên hô to: "Tạ bệ hạ." Lúc này mới nhao nhao đứng dậy, động tác đều nhịp. Đúng lúc này, tông chính Ngu Khải Minh sau lưng một người trung niên bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hạo, mở miệng hỏi: "Xin hỏi bệ hạ, ngài bên người vị này khí vũ hiên ngang thiếu niên là?" Nhìn xem cùng bệ hạ thời niên thiếu tướng mạo lại tương tự như vậy, chẳng lẽ bệ hạ ngài tìm tới năm đó vương phi chị dâu? Đứa nhỏ này nhưng là ta lớn ngu hoàng tử. Người này vừa nói, trên mặt biểu lộ từ lúc đầu chấn kinh dần dần chuyển thành kích động, bộ dáng kia dường như thật là hoàng thất tìm về thất lạc hoàng tử mà mừng rỡ như điên. Vân Hạo ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người này dáng người trung đẳng, khuôn mặt đoan chính, mặt mũi tràn đầy tâm tình kích động, có thể chẳng biết tại sao, Vân Hạo luôn cảm thấy biểu hiện của hắn có chút quá khoa trương, cực kỳ giống cầu vượt mãi nghệ lúc dùng để hấp dẫn người xem kẻ lừa gạt. Ngu Thanh Huyền nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên, mắt sáng như đuốc giống như rơi vào tra hỏi người trên thân. Đang lo không biết nên như thế nào hướng đám người giới thiệu Vân Hạo, không nghĩ tới người này lại vừa đúng đưa lên cái thang. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cử động như vậy, hoặc là thái hậu sớm an bài tốt, hoặc là Nạp Lan phất ý âm thầm bố trí, lại hoặc là hắn thật là nhìn thấy Vân Hạo cùng mình tương tự khuôn mặt sau, phát ra từ nội tâm kích động. Bất quá, bất luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, chỉ cần là tự mình hướng về nói chuyện, vậy liền đầy đủ. Ngu Thanh Huyền tập trung nhìn vào, phát hiện cha hỏi người đúng là chính mình thất đệ, Thương Vương Ngu Thanh Lâm. Ngu Thanh Huyền lúc này nói rằng: "Hóa ra là thất đệ à, không sai, đứa nhỏ này chính là chấm năm đó cùng vương phi hài tử, chỉ tiếc, chấm vương phi đến nay tung tích không rõ, nhưng trời có mắt rồi, thượng thiên chiếu cố, nhường chấm tìm tới hoàng nhi." Ngu Thanh Huyền thanh âm bên trong, đầu tiên là mang theo một vẻ thật sâu đau thương, dường như liền nghĩ tới cùng vương phi tách rời thống khổ quá khứ, sau đó lời nói xoay chuyển, biến kích động lên, đối với Vân Hạo nói: "Hạo nhi, hắn là Hưng Vương Ngu Thanh Lâm, chính là chấm thất đệ, cũng là tông nhân phụ trái thiếu khanh, ngươi muốn cứ gọi thất vương thúc." Bái kiến thất vương thúc. Vân Hạo y theo phụ thân giới thiệu, cung cung kính kính hướng Hưng Vương hành lễ. Hoàng đế cùng Hưng Vương lần này đối thoại, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hưng Vương trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, sau đó đông nhiên cao giọng thút thít lên, tia kích động bộ dáng phảng phất muốn đem vui sướng trong lòng đều phát tiết đi ra: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đây thật là ta Đại Ngu chi phúc, Đại Ngu chi phúc a. Hảo hài tử, hảo hài tử, thất thúc hoan nên ngươi nhận tổ quy tông." Nói, hắn đội vàng chen lên đến đây, hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy Vân Hạo, xem như trưởng bối gặp qua vãn bối lễ tiết. Ngay sau đó, Hưng Vương lui về phía sau một bước, lại đột nhiên đối với Vân Hạo quỳ một chân trên đất, cao giọng hô: "Chúng thần bái kiến điện hạ, cung nên điện hạ trở về, Đại Ngu vạn phúc, điện hạ thiên huế." Hưng Vương cái quỳ này, giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Phía sau hắn mây trăm dòng họ bên trong, những cái kia nguyên bản liền ủng hộ hoàng đế dòng họ, cùng một chút tâm tư linh hoạt, giỏi về xem xét thời thế tôn thất người, nhao nhao đi theo quỳ một chân trên đất, trong miệng hô to: "Cung nên điện hạ trở về, Đại Ngu vạn phúc, điện hạ thiên huế." Trong lúc nhất thời, tiếng hô hoán liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ tông miếu trước quảng trường, lại có hơn phân nửa dòng họ tham viếng. Nhưng mà, vẫn có hơn 30 người đứng tại chỗ, cũng không quỳ xuống. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía tông chính Ngu Khải Minh, dường như đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Hiển nhiên, cái này còn lại hơn 30 người, là lấy tông chính Ngu Khải Minh cầm đầu thế lực. Tại cái này tông miếu bên trong, bọn hắn tự giác có tôn thất quy củ che chở, lượng trước hoàng đế cũng không dám tùy tiện đối dòng họ ra tay. Ngu Thanh Huyền nhìn xem Hưng Vương cử động, trong lòng đối cái này thất đệ tràn đầy hài lòng. Ánh mắt lãnh đạm liếc qua tông chính Ngu Khải Minh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lao hoàng thúc, chấm đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Hắn hy vọng nhiều Ngu Khải Minh có thể ở lúc này nhận rõ tình thế, chủ động tiếp nhận Vân Hạo, dù sao đều là hoàng thất dòng họ, nếu có thể ở chung hòa thuận, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu Ngu Khải Minh vẫn như cũ minh ngoan bất linh, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tông chính Ngu Khải Minh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hưng Vương, ánh mắt kia dường như có thể đem người đông kết. Sau đó, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, Lao thần mặc dù cũng nghe người một chút phong thanh, nói ngài tìm tới một vị hoàng tử, nhưng việc này liên quan đến ta Đại Ngu Vương Triệu Giang Sơn xã tắc, tuyệt đối không thể qua loa. Có phải hay không hoàng tử, còn cần giảng chứng cứ, tốt nhất có thể mời Lao tổ tông ra mặt, thử máu chứng thân, như thế mới có thể để cho ta mấy vạn tôn thất dòng họ vui lòng phục tùng. Đã đều đã tới tông miếu, nên có quá trình vẫn là phải đi đến mới là." Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia chất vấn, càng là mơ hồ đối hoàng đế quyền uy khiêu chiến, ngụ ý chính là hắn căn bản không tin tưởng Vân Hạo thân phận. Ngu Thanh Huyền trên mặt không còn có nụ cười, thay vào đó là một mặt băng lãnh cùng nghiêm túc. Lạnh như băng mở miệng nói, "Lão hoàng thúc nói rất đúng, nếu như thế, vậy thì tiến tông miếu a." Nói xong, đối với Quỳ Lệ Hưng Vương bọn người nói, "Đều bình thân a, theo chấm tiến tông miếu." Dứt lời, ưỡn thẳng sống lưng, nện bước bước chân trầm ổn, tại Vân Hạo nâng đỡ dẫn đầu hướng phía tông miếu đại môn đi đến, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm. Chương 183, con ta không thể đụng, chớ cũng còn có thể cầm đao. Chương 183, con ta không thể đụng, chớ cũng còn có thể cầm đao. Tông miếu cung điện khí thế rộng rãi, quy mô cực kỳ khổng lồ, không gian sự rộng rãi, dung nạp 500 người đều dư xài. Tòa này tông miếu bắt đầu xây dựng vào Đại Ngu khai quốc mới bắt đầu, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, gánh chịu lấy Đại Ngu vương triều hơn 300 năm hưng suy vinh đủ. Nó tọa lạc ở hoàng cung góc đông bắc rơi, tựa như một vị trầm mặc thủ hộ giả, lặng lặng chứng kiến lấy hoàng thất biến thiên cùng thay đổi. Một đoàn người tại hoàng đế Ngu Thanh Huyền dẫn đầu dưới, nối đuôi nhau đi vào đại điện. Dương quang xuyên thấu qua cao lớn cửa sổ thủy tinh sái nhập trong điện, hình thành từng đạo ánh sáng sáng tỏ trụ, đôi bằng tại trong cột ánh sáng tùy ý bay múa, là tòa này trang nghiêm túc mục cung điện tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Đám người bước chân trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc, dường như mỗi một bước đều đạp ở lịch sử trường hà phía trên. Ở trong quá trình này, không có người phát giác được, Nạp Lan Phất Y liễu vắt tại sau lưng tay lặng yên đánh một cái mịt mở thủ thế. Cái này thủ thế, như là một cái y mắng chỉ lệnh, trong nháy mắt tại tông miếu bốn phía đã dẫn phát một loạt hành động. Chỉ thấy tông miếu bốn phía rừng cây, giả sơn chờ ẩn bí chi địa, lặng yên xuất hiện một đội người áo đen. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn, giống như quỷ mị. Những người này chính là mật phong ti dưới trướng tinh nhuệ nhất Hắc Ám Ti thành viên, trường kỳ ẩn giấu trong hoàng cung, thi hành các loại nhiệm vụ cơ mật. Trước đây, đã có người đem vừa rồi lấy tông chính Ngu Khải Minh cầm đầu, không có Quỳ Lệ Vân Hạo hoàng tử kia hơn 30 người khuôn mặt cùng thân phận từng cái đi lại. Hắc Ám Ti các thành viên lặng yên tiềm phục tại tông miếu bốn phía, như là tùy thời mà động báo săn, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ tựa như tia chớp xuất kích. Toàn bộ tông miếu không khí cũng bởi vì này biến càng thêm kiềm chế, túc sát chi khí tràn ngập trong không khí ra, dường như một trận báo tố lại sắp tới. Trong đại điện, Đại Ngu hoàng thất hoạch tâm dòng họ hơn 100 người tề tụ nơi này. Đại Ngu vương triều trải qua hơn 300 năm phát triển, hoàng thất huyết mạch không ngừng sinh sôi, đi lại trong sách dòng chính dòng họ liền đã có mấy chục ngàn người nhiều. Mà nếu đem bảng hệ cũng coi là, nhân số càng là khó mà đánh giá, mấy chục vạn chi chúng cũng không chút gì khoa trương. Cái này hơn 100 người, xem như hoàng thất dòng họ đại biểu, gánh vác toàn bộ tôn thất ý chí cùng kỳ vọng. Đại điện chính giữa, một tôn cao lớn pho tượng uy nghiêm đứng vững, đó chính là Đại Ngu khai quốc hoàng đế Ngu Tắc. Pho tượng sinh động như thật, Ngu Tắc ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng phía trước, dường như có thể nhìn rõ cổ kim. Hắn thân mang hoa lệ long bảo, đầu đội vương miện, quanh thân tản ra một cỗ bẩm sinh vương giả chi khí. Tại pho tượng hai bên, sắp hàng chỉnh tề lấy lịch đại hoàng đế bài vị cùng trong hoàng thất những cái kia lập xuống chiến công hiển hách, đối vương triều có chắc tuyệt cống hiến người linh vị. Những này bài vị cùng linh vị, không chỉ là đối người mất nhớ lại, càng là Đại Ngu vương triều huy hoàng lịch sử chứng kiến. Phải biết, cũng không phải là mỗi một vị thành viên hoàng thất sau khi chết đều có tư cách tiến vào tông miếu, chỉ có những cái kia vị vương triều làm ra đột xuất cống hiến, trong hoàng thất nắm giữ cao thượng địa vị người, mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Vân Hạo bước vào đại điện sau, mắt sáng như đuốc, cấp tốc quét mắt một vòng. Bén nhạy phát giác được, bốn phía đại điện ẩn bí chi địa, ẩn giấu đi mấy đạo khí tức cường đại. Đối với cái này, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nơi này là Đại Ngu hoàng thất tông miếu, liên quan đến tôn nghiêm của hoàng thất cùng truyền thừa, không có cao thủ thủ hộ mới lộ ra không hợp với lẽ thường. Ngoài ra, tại Vân Hạo vận chuyển linh thức tiến hành dò xét lúc, còn phát hiện một chỗ đặc thù. Đó chính là Đại Ngu khai quốc hoàng đế pho tượng phía dưới, có một cái địa động cửa đá. Trên cửa đá, tản ra kỳ dị sóng linh khí, cỗ ba động này giống như một đạo bình chướng vô hình, trở ngại linh thức xâm nhập dò xét. Vân Hạo trong lòng hơi kinh hãi, âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này Đại Ngu hoàng thất, nội tình thâm hậu, xa không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, cái này tông miếu bên trong, sợ là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ánh mắt trong nháy mắt bị tôn này uy nghiêm đứng vững Đại Ngu khai quốc hoàng đế Ngu Tắc pho tượng hấp dẫn. Tại cái này trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu lòng kính sợ. Đối với hoàng đế mà nói, sau khi đi vào chuyện thứ nhất, tự nhiên là tế bái tổ tông, cái này không chỉ có là hoàng thất truyền thống, càng là hắn thân làm đế vương đối tổ tiên kính trọng cùng truyền thừa. Hạo Nhi, đến, cùng phụ hoàng cùng một chỗ tế bái ta Ngu gia liệt tổ liệt tông. Ngô Thanh Huyền đưa tay tiếp nhận người hầu đưa tới hương hỏa, quay người đối bên cạnh Vân Hạo nói rằng, thanh âm ôn hòa bên trong mang theo một tia mong đợi, trong ánh mắt tràn đầy đối với nhi tử tín nhiệm cùng cổ vũ. Nhưng mà, đúng lúc này, tông chính Ngô Khải Minh kia hơi có vẻ bén nhọn thanh âm không đúng lúc vang lên, "Vậy hạ, tông miếu bên trong cung phụng đều là ta đại Ngô hoàng thất liệt tổ liệt tông. Bây giờ hoàng tử thân phận chưa xác định, hắn vẫn như cũ xem như người ngoài. Dựa theo tổ chế, là không có tư cách tế bái tổ tông." Ngô Khải Minh đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra một cố không thể nghi ngờ cố chấp. Thân hình hơi nghiêng về phía trước, hai tay trùng điệp trước người, phản phất tại hướng đám người cường điệu tổ chế tính quyền uy. Ngô Thanh Huyền cầm trong tay tam trụ dài hương, nguyên bản chuẩn bị thành kính tế bái động tác trong nháy mắt ngưng trệ. Sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, yếu đuối thân thể tại thời khắc này lại dường như bị rót vào một cổ lực lượng cường đại, tựa như một đầu bị chọc giận mãnh hổ, đột nhiên quay người. Ánh mắt của hắn băng lãnh như sương, dường như có thể đem người đông kết, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sắc ý, nói từng chữ từng câu, "Chấm, nói có tư cách, Hoàng Nhi liền có tư cách, ngươi có ý kiến?" Trầm thấp mà hữu lực thanh âm, ở trong đại điện quanh quẩn, dường như mang theo vô tận uy nghiêm. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện nhiệt độ dường như giảm xuống mấy độ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, để cho người ta không thở nổi. Hoàng đế nổi giận, kia uy nghiêm khí thế như bài sơn đảo hải đánh tới, làm lòng người sinh kính sợ. Những năm gần đây, Ngô Thanh Huyền bởi vì thân thể nguyên nhân, cơ hồ không để ý tới triều chính, cũng rất ít đến đây tế bái tông miếu. Đến mức rất nhiều người cũng dần dần quên đi, hắn vẫn như cũng là đại Ngô vương triều hoàng đế, nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng, đế vương uy nghi như thế nào chỉ là một cái tông chính có thể tùy ý ngỗ nghịch. Tông chính Ngô Khải Minh bị hoàng đế kia muốn thị người ánh mắt cùng khí thế cường đại giật nảy mình, thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Khi thật lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Cũng biết rõ, người trước mắt là hoàng đế, có được sửa tổ chế quyền lực. Tổ chế tuy là tử quy củ, nhưng nếu hoàng đế bằng lòng, hoàn toàn có thể đem sửa đổi. Ngô Khải Minh sở dĩ như vậy quyết giữ ý mình, truy cứu căn nguyên, là hắn ở sâu trong nội tâm căn bản không tin tưởng Vân Hạo là hoàng tử, hoặc là nói, hắn đối Võ Vương vẫn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Võ Vương hôm qua chạy trốn tin tức, Ngô Khải Minh đã biết được. Hắn tin tưởng vững chắc Võ Vương chắc chắn Đông Sơn tái khởi, bởi vì Võ Vương tại phương Nam thập vạn đại sơn biên quan nắm trong tay một chi 20 vạn đại quân. Chi quân đội này mặc dù trên danh nghĩa là triều đình đại quân, lại là Võ Vương một tay mang ra, đối Võ Vương trung thành tuyệt đối. Tại Ngô Khải Minh xem ra, có chi quân đội này xem như hậu thuẫn, Võ Vương coi như tự lập làm vương, cũng không phải không có cơ hội. Thậm chí huyễn tưởng, Võ Vương sẽ mang theo đại quân giết tới thượng kinh thành, xông vào hoàng cung, đem thái hậu chém giết, lật đổ ma bệnh hoàng đế, leo lên hoàng vị. Trong lòng hắn, chỉ có Võ Vương mới là đại Ngô vương triều tương lai. Bởi vậy, ngăn cản Vân Hạo đi theo hoàng đế tế bái tổ tông, bất quá là ra ngoài nội tâm mâu thuẫn cùng khó chịu. Vị hoàng đế kia giết người giống như ánh mắt chăm chú nhìn, Ngô Khải Minh cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, toàn thân cứng ngắc đến như là một khối đá. Tại cái này cường đại đế vương uy áp phía dưới, hắn rốt cục vẫn là chậm rãi cúi đầu, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, "Lão thần, chẳng qua là cảm thấy không hợp quy củ, đã bệ hạ nói có thể, vậy liền có thể, lão thần không có ý kiến." Ngô Thanh Huyền lạnh như băng nhìn thoáng qua vị này tông chính lão hoàng thúc, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng cảnh cáo. Sau đó, chậm rãi quay người, bình phục một chút cảm xúc, tiếp tục mang theo Vân Hạo dâng hương tế bái. Lúc này, đứng tại một bên Nạp Lan Phất Y đi cùng ba vị tể phụ, còn có dòng họ Thiếu Khanh Hưng Vương bọn người, đều tin tưởng phát giác được, Ngô Khải Minh vị này tông chính thật sự là gian nên hồ đồ rồi, như vậy hành vi quả thực là ngại chính mình chết được không đủ nhanh. Vừa mới hoàng đế trong mắt kia không che giấu chút nào sát tâm, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Từ đầu đến cuối, hoàng đế không có nói thêm câu nào, chỉ là thần sắc trang trọng mang theo Vân Hạo dần dần tế bái liệt tổ liệt tông. Trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng kính ý, mỗi một cái động tác đều chậm chạp mà trầm ổn. Chờ chọn bện dâng hương tế bái nghi thức hoàn thành sau, hoàng đế quay người, ánh mắt lần nữa rơi vào Ngô Khải Minh trên thân. Khụ khụ. Một hồi tiếng ho khan kịch liệt từ Ngô Thanh Huyền trong miệng truyền ra, tại đại điện trống trải bên trong quân quần, lộ ra phá lệ chói tai. Vân Hạo một mực cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ lấy vị này tiện nghi phụ hoàng, bén nhạy cảm nhận được thân thể của hắn khó chịu. Trong lòng hơi động, không chút nghĩ ngợi từ bên hông gỡ xuống đã sớm chuẩn bị xong túi nước, nhẹ nhàng mở ra, đưa tới Ngô Thanh Huyền trước mặt, nói rằng: "Ngươi uống nước." Cái này túi nước bên trong thế nhưng là bảo bình nước, Vân Hạo tin tưởng vững chắc, nó có thể làm dịu thân thể của phụ thân tình trạng. Ngô Thanh Huyền nhìn xem nhi tử đưa tới túi nước, vốn trong lòng cháy hừng hực sát ý trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vô tận vui mừng. Nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy tự ái, chỉ nói một chữ: "Tốt." Một chữ này, nhìn như đơn giản, lại bao hàm lấy thiên ngôn bản ngữ, ẩn chứa hắn đối với nhi tử thật sâu cảm kích cùng yêu thương. Ngô Thanh Huyền tiếp nhận túi nước, chậm rãi uống. Một ngụm nước nuốt xuống, một cỗ cảm giác mát mẻ theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được thể nội dâng lên một cỗ ấm áp. Nguyên bản bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà mỏi mệt không chịu nổi thân thể, giờ phút này lại có một tia lực lượng, tinh thần cũng vì đó rung động một cái. Trong lòng giật mình, lúc này mới ý thức được, nhi tử cho thủy tuyệt không tầm thường chi thủy. Thế là, hắn lại miệng lớn uống vào mấy ngụm, quả nhiên, cả người trạng thái tinh thần lại tăng lên không ít. Ngô Thanh Huyền đem túi nước còn cho Vân Hạo, trên mặt lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy đối với nhi tử cảm kích. Vân Hạo thu hồi túi nước, vẫn như cũ vững vàng nâng tại Ngô Thanh Huyền trên cánh tay. Nhìn xem phụ thân trạng thái tốt lên rất nhiều, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bảo bình hoa quả không sai không để cho hắn thất vọng. Mà Ngô Thanh Huyền lần nữa đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào tông chính Ngô Khải Minh trên thân, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Tông chính, hôm nay chấm mang theo Hạo Nhi đến đây, chính là vì nhường Hạo Nhi nhận tổ quy tông. Chấm cũng biết các ngươi hoài nghi Hạo Nhi thân phận, kia chấm liền cho các ngươi xuất ra chứng cứ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, mắt sáng như nước, đằng đằng sát khí tiếp tục nói, nhưng chấm còn phải nói cho ngươi, con ta không thể nhục, chấm cũng còn có thể cầm đao. Kiên định hữu lực thanh âm, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo, ai dám động đến con của hắn, chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vân Hạo đứng tại tông miếu trong đại điện, nội tâm của hắn cũng là nổi sóng chập trùng. Nhìn xem vị này tiện nghi phụ thân Ngô Thanh Huyền bởi vì tông chính Ngô Khải Minh làm khó dễ chính mình mà nổi giận. Kia uy nghiêm đế vương chi nộ nhường người bên ngoài e ngại, có thể Vân Hạo nhưng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Một phương diện, hắn đối phụ thân giữ gìn cử động của mình cảm thấy ấm áp, phần này đến chậm tình thương của cha tại thời khắc này như dòng nước ấm giống như chảy xuôi trong tim. Một phương diện khác, lại là phụ thân thân thể yếu đuối lo lắng, sợ cái này một mạch sẽ để cho phụ thân vốn là hỏng bét thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Là Ngô Thanh Huyền tiếp nhận hương hỏa chuẩn bị tế bái tổ tông, lại bị Ngô Khải Minh ngăn cản lúc, Vân Hạo trong lòng không khỏi nổi lên một chút tức giận. Mà hoàng đế phụ thân kia tràn ngập sát ý đáp lại, nhường Vân Hạo thấy được phụ thân thân làm đế vương quả cảm cùng uy nghiêm. Không khỏi đối phụ thân quá khứ sinh ra một tia hiếu kỳ, cái này trên triều đình bởi vì bệnh mà lâu không lý chính hoàng đế, đã từng đến cùng trải qua như thế nào mưa gió, mới đúc thành bây giờ cái này cho dù yếu đuối lại vẫn không thể xâm phạm đế vương chi uy. Đã sớm nhìn ra, vị này tông chính đối địch ý của mình, cũng nhìn ra, tiện nghi phụ hoàng đối tông chính nội sát tâm. Càng nhiều hơn chính là cảm nhận được vị này phụ hoàng đối với mình giữ gìn, cái này khiến Vân Hạo nội tâm vô hình ngăn cách một chút xíu tiêu tán bên trong. Chương 184, bắt đầu nghiệm minh chính bản thân. Chương 184, bắt đầu nghiệm minh chính bản thân, con ta không thể nhục, chớ cũng còn có thể cầm đao. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền một tiếng này trầm thấp, dường như một đạo kinh lôi ở trong đại điện nổ vang, chữ câu đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Ánh mắt như chim ưng sắc bén, lạnh lùng quét mắt bốn phía, đây rõ ràng là tại hướng tất cả mọi người phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo, hôm nay ai nếu là dám nuôi mù Nưu Toan trở ngại Vân Hạo nhận tổ quy tông, vậy thì đừng trách chấm tâm ngoan thủ lạn, tuyệt không để ý rút đao khiêu chiến. Cho tới nay, Ngô Thanh Huyền đối hoàng thất dòng họ đều lo liệu lấy cực kỳ dày rộng thái độ. Những năm này, dù là có tôn thất tử đệ phạm phải sai lầm, chỉ cần không phải tội ác tày trời, hắn đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, tha thứ chỗ chi. Cho dù là có đại thần đem tôn thất tử đệ việc xấu bẩm báo thái hậu nơi đó, hắn cũng hầu như là ra mặt cầu tình, khẩn cầu thái hậu đem chuyện đè xuống. Trong lòng hắn, hoàng thất dòng họ huyết mạch tương liên, lẽ ra nên nâng đỡ lẫn nhau, tiểu nhân sai lầm đều có thể tha thứ. Nhưng mà hôm nay tình huống hoàn toàn khác biệt. Hôm nay là nhi tử Vân Hạo nhận tổ quy tông trọng đại thời gian, phần này mất mà được lại thân tình, giống như trong bóng tối một đạo ánh dạng đông, một lần nữa đốt lên Ngô Thanh Huyền đối với cuộc sống hy vọng. Nguyên bản đối thế gian vạn vật gần như tuyệt vọng hắn, bởi vì Vân Hạo xuất hiện, đáy lòng một lần nữa dấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư cái này đối với hắn mà nói vô cùng chân quý thời khắc, ai như dám can đảm ngăn cản, chắc chắn gặp hắn như lôi đình lửa giận. Nhìn xem tông chính Ngô Khải Minh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này lao hoàng thúc, tạm thời liền để ngươi sống lâu một hồi. Chờ chuyện hôm nay chấm dứt, mới hảo hảo thanh toán ngươi hôm nay vô lễ cùng hồ đồ. Trong đại điện, yên tĩnh như chết, dường như thời gian đều đông lại. Tất cả mọi người nín thở liếc tức, lặng lặng chờ đợi lấy Ngô Thanh Huyền bị hoàng đế bệ hạ này lời kế tiếp. Đại gia trong lòng đều tin tưởng, chân chính trọng đầu hí sắp mở màn. Vân Hạo vị hoàng tử này trở về, tuy nói đám người trước đây đã có nghe thấy, nhưng hắn đến cùng có phải hay không hàng thật giá thật hoàng tử, còn cần thực sự chứng cứ để chứng minh. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ có người hoài nghi, đây bất quá là hoàng đế cùng thái hậu là củng cố hoàng quyền, từ bên ngoài tìm đến tên giả mạo. Dù sao tôn thất gánh vác cam đoan hoàng thất huyết mạch thuần khiết chính thống trọng đại chức trách, trên một điểm này, Ngô Khải Minh tiên chỉ muốn chứng cứ, từ chức trách góc độ đến xem, cũng không sai lầm. Chỉ thấy Ngô Thanh Huyền hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, tiếp tục mở miệng nói, trải qua mật phong ti cùng chấm hoàng muội trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng tự mình điều tra nghiệm minh, hoàng nhi Vân Hạo chính là mấy chục năm trước mất tích vương phi tại Lương Châu chỗ sinh hạ hoàng tử. Ngô Thanh Huyền bắt đầu kỹ càng giảng thuật Vân Hạo lưu lạc bên ngoài đủ loại tin tức cùng tình huống, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng minh bạch, dường như ở trước mặt mọi người triển khai một bức sinh động họa quyển. Giảng thuật Vân Hạo như thế nào tại Lương Châu gian nan trưởng thành, như thế nào dưới cơ duyên xảo hợp bị phát hiện thân phận, còn nói tới Vân Hạo trên thân mang theo có thể chứng minh thân phận mấu chốt chứng cứ, thậm chí liền tế ti cung đại tế ti thi triển huyết phát nhiên hồn thuật tiến hành xác minh quá trình đều nhất nhất nói tới. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, ở trong đại điện quân quần, nhường mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi có thể nghe rõ ràng không? Giảng thuật hoàn tất sau, Ngô Thanh Huyền ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía đại điện bên trong một đám tôn thất người, cao giọng hỏi. Lấy Lương Vương cầm đầu tôn thất người, lập tức cùng theo lên đáp lại nói, chúng thần nghe rõ ràng, là ta đại ngu hoàng thất hoàng tử tất nhiên không sai. Thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà to, giống như mãnh liệt thủy triều, biểu đạt đối Vân Hạo thân phận tán thành. Có thể tông chính Ngô Khải Minh cầm đầu kia hơn 30 người, lại trầm mặc như trước không nói, bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị. Tông chính, các ngươi có thể nghe rõ hoàng tử lưu lạc bên ngoài chân tướng. Hoàng đế chăm chú nhìn tông chính Ngô Khải Minh, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, hỏi lần nữa. Ngô Khải Minh có chút chắp tay, vẻ mặt cung kính nhưng lại mang theo một tia bướng bỉnh, nói rằng, lão thần nghe rõ ràng. Nhưng vừa dứt lời, hắn rồi nói tiếp, bất quá, bệ hạ, lao thần vẫn là câu nói kia, vì hoàng thất huyết thống chính thống tính hợp pháp, lao thần bọn người muốn nhìn chứng cứ. Ngữ khí của hắn không tiêu ngạo không tự ti, phản phất tại kiên thủ trong lòng mình kia phần chức trách. Lẽ ra nên như vậy. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Hắn như thế hỏi thăm, tự nhiên là để bảo đảm Vân Hạo thân phận tính hợp pháp có thể có được đám người tán thành. Sau đó, hoàng đế quay đầu, nhìn về phía Vân Hạo, ánh mắt trong nháy mắt biến ôn hòa như nước, nhẹ nói, Hạo Nhi, đưa ngươi Long Tượng Ngọc đội lấy ra, cho tông chính nhóm nhìn xem. Lúc này Ngô Thanh Huyền không còn là vị kia uy nghiêm đế vương, mà là một vị lòng tràn đầy chờ mong nhi tử được đến công nhận phụ thân. Vân Hạo nghe nói phụ thân phân phó, khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh cầm trong tay chứa Long Tượng Ngọc bội hộp đưa đi ra. Hộp cổ phát mà tinh xảo, ở trong đại điện mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi, dường như bao phủ khăn che mặt bí ẩn. Tông chính Ngô Khải Minh thấy Vân Hạo đưa ra hộp, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, lúc này vươn tay liền phải đi đón qua xem xét. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến hộp trong nháy mắt, hoàng đế Ngô Thanh Huyền kia trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, "Chờ chút." Một tiếng này chờ một chút ở trong đại điện quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Ngô Khải Minh tay đột nhiên dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, lập tức quay đầu, nhìn về phía hoàng đế, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu, hỏi, "Bệ hạ thế nhưng là còn có vấn đề gì?" Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác, dường như phát giác được hoàng đế lần này ngăn cản có thâm ý khác. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngô Khải Minh, chậm rãi mở miệng nói, "Chấm nếu là không có nhớ lầm, năm đó chấm cùng vương phi đại hôn, tôn thất dựa theo lệ cũ, đưa tới Long Tượng Ngọc bội, lại dựa theo chữ lót xếp thứ tự, nên là hạo chữ lót, nhưng đúng." Thanh âm không nhanh không chậm, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Tông chính Ngô Khải Minh có chút không ngời, cung kính đáp lại nói, "Không sai, vậy hạ nếu có dòng dõi, y theo hoàng thất chữ lót truyền thừa, đích thật là hạo chữ lót." Ngô Khải Minh thanh âm trầm ổn, thần sắc nghiêm túc, cường điệu hoàng thất chữ lót truyền thừa trang trọng tính. Hoàng đế khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Năm đó giao tiếp Long Tượng Ngọc bội tôn thất người, ngươi tông chính là trong đó một vị, như chấm nhớ không lầm, còn có Vinh Hoàng Thúc a." Nói ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua, dường như đang tìm Vinh Hoàng Thúc thân ảnh. "Đích thật là ta cùng Vinh Vương phụ trách đăng ký trong danh sách." Tông chính Ngô Khải Minh như thật đáp, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. "Tốt, nếu như thế, Vinh Hoàng Thúc ở đâu? Tiến lên đây, cùng tông chính cùng một chỗ kiểm nghiệm Long Tượng Ngọc bội tính chân thực." Hoàng đế cao giọng hạ lệnh, thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Hắn sở dĩ như vậy an bài, là bởi vì đối Ngô Khải Minh trong lòng còn có lo nghĩ. Biết rõ Ngô Khải Minh đối Vân Hạo trở về lòng có mâu thuẫn, vạn nhất Ngô Khải Minh một mình kiểm tra Long Tượng Ngọc bội, sau đó công bố Ngọc bội là giả, cho dù chính mình sẽ không bị bực này lý do thoái thác che đậy, nhưng cũng chắc chắn sinh lòng khó chịu. Cho nên, nhường năm đó cùng nhau qua tay Vinh Vương gia tham dự kiểm nghiệm, mới có thể để cho kết quả càng có sức thuyết phục, cũng có thể ngăn chặn Ngô Khải Minh sau đó không nhận nợ khả năng. Lao thần lĩnh chỉ. Trong đám người, một vị tóc hoa dâm lão vương gia run run rẩy rẩy đi ra. Thân hình cong xuống, bước chân hơi có vẻ tập tễnh, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng đọng cơ trí. Người này chính là Vinh Vương gia, tại trong tông thất đức cao vọng trọng, ngày bình thường làm người công chính, thâm thụ đám người kính trọng. "Vinh Hoàng Thúc, bắt đầu đi." Hoàng đế nhìn xem Vinh Vương gia, khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại hướng đám người cho thấy hắn đối Ngô Khải Minh không tín nhiệm. Tiếp xuống, Vinh Vương gia cùng Ngô Khải Minh cùng nhau đi đến Vân Hạo trước mặt. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí từ Vân Hạo trong tay tiếp nhận chứa Long Tượng Ngọc bội hộ. Vinh Vương gia hai tay run nhẹ nhàng mở ra, một khối ôn nhuận ngọc bội đập vào mi mắt. Ngọc bội tính chất tinh tế tỉ mỉ, quang trạch lưu hòa, chính diện khắc lấy một cái cứng cáp hữu lực ngũ chữ, mặt sau thì khắc lấy hạo chữ. Hai người cẩn thận chu đáo lấy ngọc bội, sau đó lại tìm tới năm đó đăng ký Long Tượng Ngọc bội sổ. Sổ đã có chút ấu vàng, trang giấy yếu ớt, dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn, nhưng phía trên chữ viết lại như cũ có thể thấy rõ. Bọn hắn dùng phương pháp đặc thù đối ngọc bội tiến hành nghiệm chứng kiểm tra. Mỗi một khối Long Tượng Ngọc bội đều là độc nhất vô nhị, phía trên tự có ám ấn, cùng đăng ký sổ bên trên ghi chép từng cái đối ứng, chỉ cần so sánh, liền có thể biết được thật giả. Vinh Vương gia cùng Ngô Khải Minh hết sức chăm chú, khi thì cúi đầu xem xét ngọc bội, khi thì đọc qua sổ, thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt tại ngọc bội cùng sổ ở giữa qua lại di động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Một lát sau, Vinh Vương chậm rãi ngồi thẳng lên, tay của hắn vẫn như cũ khẽ run, đem Long Tượng Ngọc bội cẩn thận còn cho Vân Hạo. Sau đó, vẻ mặt nghiêm nghị, quay người mặt hướng hoàng đế, thanh âm to nói, "Hồi bẩm bệ hạ, trải qua lão thần cùng tông chính kiểm tra, Long Tượng Ngọc bội xác nhận không sai, phía trên ám ấn cùng sổ ghi chép hoàn toàn đáng khớp, xác nhận là hạo chữ lót không nghi ngờ gì, hoàng tử tên chính là Ngô Hạo hoàng tử." Thanh âm kiên định hữu lực, ở trong đại điện quân quần, phảng phất tại tuyên cáo một cái không thể nghi ngờ sự thật. Hoàng đế hài lòng gật đầu, khẽ cười nói, "Vinh Hoàng Thúc vất vả." Trong ánh mắt lộ ra vui mừng cùng cảm kích. Nói xong, hoàng đế nheo mắt lại, ánh mắt như đao nhìn về phía Tông chính Ngô Khải Minh, lạnh lùng hỏi, "Tông chính ngươi cứ nói đi." Trong giọng nói mang theo một tia cảm giác áp bách, chờ đợi Ngô Khải Minh cuối cùng xác nhận. Ngô Khải Minh lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, bờ môi giật giật, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Xác nhận không sai." Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, "Vậy hạ, vẻn vẹn ngọc bội cũng chứng minh không là cái gì, ngọc bội là thật, nhưng người không nhất định." Ngô Khải Minh thanh âm bên trong lộ ra một tia cố chấp, dường như vẫn không cam tâm như vậy thừa nhận Vân Hạo thân phận. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, thoáng qua liền mất, lập tức cười ha ha nói, "Tông chính nói rất đúng." Nụ cười để cho người ta nhìn không thấu, để cho người ta khó mà phỏng đoán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Nói xong, hoàng đế quay đầu đối bên người thái giám Tiểu Thuận Tử nói rằng, "Tuyên tế ti cung người vào đi." Hắn thanh âm trầm thấp rất kiên định, dường như sớm đã ngờ tới Ngô Khải Minh sẽ có này nói chuyện, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Thuận Tử lập tức ngầm hiểu, gân cổ lên cao giọng trường âm, "Tuyên tế ti cung tế tự tiến điện." Du dương âm thanh tại đại điện bên ngoài quân quần. Hoàng đế đã sớm biết Tông chính Ngô Khải Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên sớm phái người đi mời tế ti cung người đến đây. Tế ti cung lúc trước từng dùng Ngô Thanh Hồng đưa đi Vân Hạo máu phát, thi triển qua bí thuật, chứng minh Vân Hạo huyết mạch cùng hoàng đế giống nhau, trong tay nắm giữ tương quan chứng minh, đủ để cho mọi người tin phục. Chương 185, ba tội cũng phạt, mời lao tổ tông. Chương 185, ba tội cũng phạt, mời lao tổ tông. Đại điện bên ngoài, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh chậm rãi đi tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo trắng, dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, tựa như một đóa nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh tuyết liên, thanh lãnh mà thoát tục. Nàng ước chừng 20 tuổi tác, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý mà khoác lên ở đầu vai, mấy sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm mấy phần xuất trần thái độ. Tại Vân Hạo trong mắt, khí chất của nàng cùng ăn mặc cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt, chợt nhìn, giống như là cái không dính khói lửa trần gian đạo cô. Vân Hạo đối tế ti cung sớm có nghe thấy, trong lòng một mực mang hiếu kỳ. Đến kinh thành trên đường, Trương Hồng cùng Mai Hoa bà liền từng nhiều lần đề cập, thế ti cung tại Đại Ngu Vương triều bên trong là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Siêu nhiên bật ngoại, không tham dự trong thế tục quyền lực tranh đấu, cùng hoàng thất duy trì một loại vi diệu quan hệ hợp tác, tràn đầy sắc thái thần bí. Bây giờ nghe được hoàng đế tuyên tế ti cung người đến đây, hắn tự nhiên phá lệ chú ý hướng chi. Trương Hồng từng nói qua, như muốn cứu trị tỷ tỷ Vân Vi, Thái Y Địa Viện có lẽ có thể tìm tới danh y địa, nhưng nếu là Thái Y Địa Viện đều bất lực, kia toàn bộ Đại Ngu liền chỉ có thần bí tế ti cung có biện pháp. Cái này khiến Vân Hạo đối tế ti cung càng thêm đệ bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm vị này nữ tử áo trắng, ý đồ từ trên người nàng tìm kiếm ra tế ti cung chỗ thần bí. Nữ tử áo trắng bước vào đại điện, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người như đèn chiếu giống như đồng loạt rơi ở trên người nàng. Nàng dường như không hề hay biết, thần sắc bình tĩnh đi lên trước, đối với hoàng đế có chút không mình hành lễ, thanh âm thanh thuy êm tai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi. Tế ti cung Lưu Nguyệt, phụng đại tế ti chi mệnh đến đây, gặp qua bệ hạ. Nàng làm được cũng không phải là quỳ lạy đại lễ, chỉ là cực kỳ đơn giản không người chi lễ. Cử động như vậy, nghe nàng dường như chỉ là tế ti cung bên trong một tên cô gái tầm thường, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, tế ti cung siêu nhiên vật ngoại, tuyệt không phải một câu nói xuông. Dù là đối mặt hoàng đế, cũng kiên thủ tự thân quy củ cùng tôn nghiêm. Lưu Nguyệt cô nương miễn lễ, có quan hệ đại tế ti lần trước huyết phát nhiên hồn thuật kết quả, có thể mang theo sao? Hoàng đế Ngu Thanh Huyền vẻ mặt ôn hòa hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Được xưng Lưu Nguyệt nữ tử khẽ gật đầu, dáng vẻ ưu nhã, đáp lại nói, hồi bẩm bệ hạ, Lưu Nguyệt chính là vì thế mà đến. Nói xong, nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, từ kia rộng lượng trong tay áo lấy ra một cái cổ pháp quyền trục, hai tay dâng trình lên. Tiểu thuận tử thấy thế, lập tức bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyền trục. Hoàng đế khẽ gật đầu ra hiệu, tiểu thuận tử lĩnh hội ý nghĩa, chậm rãi đem quyền trục mở ra. Quyền trục phía trên, chữ viết tinh tế, tản ra một luồng khí tức thần bí. Hoàng đế nhìn lướt qua nội dung, sau đó nói rằng, trình cho tông chính cùng chư vị đại thần nhìn xem. Phần này quyển trục nội dung kỳ thật cũng không phức tạp, chính là tế ti cung đại tế ti thi triển bí pháp, nhằm vào Vân Hạo máu phát cùng hoàng đế máu phát tiến hành so sánh kết quả. Là một phần có thể chứng minh Vân Hạo cùng hoàng đế ở giữa tồn tại người thân phụ tử quan hệ chứng minh thư. Đại điện bên trong tôn thất thành viên cùng ba vị tể phụ bọn người theo thứ tự tiến lên quan sát. Ánh mắt của mọi người tại trên quyển trục đảo qua, có vẻ mặt nghiêm túc, có khẽ gật đầu, tựa hồ cũng tại cẩn thận xem kỹ phần này cực kỳ trọng yếu chứng minh. Chờ đám người từng cái quan sát hoàn tất, hoàng đế lúc này mới lên tiếng hỏi, "Chư vị ái khanh, kết quả như thế nào?" Tông chính Ngu Khải Minh đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, đôi môi đóng chặt, không nói một lời. Trong lòng của hắn giờ phút này đang rời sông lấp biển, một phương diện, đối Vân Hạo thân phận vẫn trong lòng còn có lo nghĩ, không muốn tùy tiện tin tưởng. Một phương diện khác, đối mặt tế ti cung chứng minh, hắn lại khó mà cãi lại, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Mà ba vị tể phụ xem như lần này sự kiện trọng yếu nhân chứng, tại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên muốn cho thấy thái độ. Cầm đầu tể phụ tiến lên một bước, cung kính nói rằng, "Hồi bẩm bệ hạ, tế ti cung bí thuật chứng minh, Ngu Hạo hoàng tử cùng bệ hạ chính là phụ tử người thân, xác nhận không sai." Thanh âm kiên định hữu lực, ở trong đại điện quân quẩn, dường như tại tuyên cáo một cái không thể nghi ngờ sự thật. Ba vị tể phụ vừa dứt lời, Hương Vương ngay sau đó phụ hòa nói, "Tế ti cung chứng minh xác nhận không sai." Vừa nói, một bên liếc mắt lườm liếc Ngu Khải Minh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, vị này tông chính hôm nay thật sự là có chút minh ngoan bất linh, như vậy bằng chứng như núi, còn tại làm vô vị chống cự. Lão hoàng thúc Vinh Vương chờ một đám tôn thất người cũng nhao nhao gật đầu, phụ hòa theo đuôi lên. Bọn hắn biết rõ, tế ti cung tại Đại Ngu Vương triều địa vị đặc thù, chứng minh có cực cao có độ tin cậy, huống hồ tất cả mọi người đã tận mắt qua, đương nhiên sẽ không có sai lệch. Lúc này, hoàng đế nheo mắt lại, ánh mắt như lưỡi dao thẳng tắp nhìn về phía một mực trầm mặc không nói tông chính Ngu Khải Minh, lạnh lùng hỏi, "Tông chính, ngươi nhưng nhìn rõ rồi chứ?" Ngu Khải Minh sắc mặt trong nháy mắt biến cứng ngắc, dường như bị một tầng xương lạnh bao trùm, hắn do dự một lát, mới không lưu loát trả lời, "Nhìn, thấy rõ ràng, bất quá bệ hạ, chỉ là một phần tế ti cung chứng minh. Lao thần đám người cũng chưa tận mắt thấy tế ti cung sử dụng có phải hay không thật sự là hoàng tử cùng bệ hạ máu phát, cuối cùng khó mà phục chúng, dù sao đây là tế ti cung đơn phương cho ra chứng minh." Hắn vừa nói, một bên âm thầm quan sát đến người chung quanh phản ứng, trong lòng còn ôm một tia may mắn, hy vọng có thể tìm tới giúp đỡ chính mình quan điểm người. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Sắc mặt của mọi người khác nhau, có lộ ra vẻ kinh ngạc, có thì mặt lộ vẻ bất mãn. Không nghĩ tới, tại như thế bằng chứng trước mặt, Ngu Khải Minh lại còn đang chất vấn. Vân Hạo đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn thấy, cái này tông chính quả thật là cái minh ngoan bất linh láo ngoan cố. Bất quá, hắn cũng không dự định mở miệng, tin tưởng vị này tiện nghi hoàng đế phụ thân tự sẽ xử lý việc này. Làm càn, ngươi đang hoài nghi ta tế ti cùng, vẫn là hoài nghi đại tế ti. Không đợi hoàng đế nổi giận, tế ti cung Lưu Nguyệt đã giận tím mặt. Cặp mắt của nàng trợn lên, mày liêu dựng thẳng, ngày thường thanh lãnh trong nháy mắt hóa thành hừng hực lửa giận, lớn tiếng trách móc Tông Chính. Trong lòng nàng, Tế Ti cung cùng Đại Tế Ti một mực có thụ tôn sùng, Ngu Khải Minh chất vấn, không thể nghi ngờ là đối Tế Ti cung cực lớn mạo phạm. Lưu Nguyệt một tiếng gầm này, như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đện ở đại điện yên tĩnh không khí phía trên. Nàng ngày bình thường thanh lãnh xuất trần, tựa như di thế độc lập tiết tử. Có thể giờ phút này bởi vì Tông Chính Ngu Khải Minh đối Tế Ti cung chất vấn, khí tức quanh người đột nhiên biến lăng lệ, cố này giữ gìn Tế Ti cung tôn nghiêm kiên quyết, nhường mọi người tại đây đều là một trong chấn. Ngu Khải Minh bị Lưu Nguyệt bất thình lình trách móc làm cho sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Thân làm Tông Chính, tại trong tông thất từ trước đến nay đức cao vọng trọng, ngày bình thường đám người đối với hắn đều là tất cung tất kính, chưa từng nhận qua như vậy ở trước mặt trách cứ. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, Tế Ti cung tại Đại Ngu có địa vị đặc thù, Lưu Nguyệt tuy chỉ là một giới nữ tử, có thể nàng đại biểu là Tế Ti cung, phía sau càng là Đại Tế Ti uy nghiêm. Chính mình cho dù lòng có bất mãn, cũng không tiện phát tác. Ngu Khải Minh có chút túi đầu xuống, tránh đi Lưu Nguyệt kiết như bước ánh mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy, mong muốn phản bác, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Hoàng đế Ngu Thanh Huyền thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Hắn nguyên bản đang muốn phát tác, lại bị Lưu Nguyệt đoạt trước. Giờ phút này, ho nhẹ một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại lập tức nhường đại điện bên trong một lần nữa an tĩnh lại. Ánh mắt như chim ưng quét về phía Ngu Khải Minh, chậm rãi mở miệng nói, "Tông Chính, Tế Ti cung từ trước đến nay lo liệu công chính, Đại Tế Ti càng là đức cao vọng trọng. Thi triển huyết phát nhiên hồn thuật, há lại sẽ dở trò dối trá. Ngươi như vậy chất vấn, nhưng có chứng cứ rõ ràng." Ngu Thanh Huyền thanh âm trầm ổn nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một chữ đều dường như đập vào chúng nhân trong lòng. Ngu Khải Minh cắn răng, trong lòng vẫn còn một tia không cam lòng, ngập ngừng nói, "Vậy hạ, Lao thần cũng không phải là cố ý chất vấn Tế Ti cung, chỉ là việc quan hệ hoàng thất huyết mạch truyền thừa, thực sự trọng đại, Lao thần không thể không cẩn thận." Vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến hoàng đế sắc mặt, ý đồ từ hoàng đế vẻ mặt tìm được một tia cơ hội xoay chuyển. Vân Hạo ở một bên nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đối Ngu Khải Minh cố chấp cảm thấy buồn cười lại thật đáng giận. Thực sự không rõ, đều tới trình độ như vậy, vị này Tông Chính vì sao còn như thế minh ngoan bất linh. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, trong hoàng thất lợi ích gút mắt phức tạp, Ngu Khải Minh có lẽ có chính mình không thể cho ai biết tâm tư. Vân Hạo khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia lanh ý, âm thầm suy nghĩ, nếu không phải xem ở đây là phụ thân tôn thất trưởng bối phân thượng, thật muốn thật tốt dạy huấn một chút cái này khắp nơi làm khó dễ chính mình lao đầu. Ba vị tể phụ liếc nhau, trong đó thượng thư lệnh La Chi Sơn tiến lên một bước, chắp tay nói rằng, bệ hạ, Thế Ti cung tại ta Đại Ngu sừng sững nhiều năm, tín dự từ trước đến nay tiếng lành đồn xa. Lần này huyết phát nhiên hồn thuật chứng minh, lại có rất nhiều chi tiết cùng hoàng tử thân thế tương xứng, thần coi là hoàng tử thân phận đã vô cùng xác thực không nghi ngờ gì, mong rằng bệ hạ định đoạt. La Chi Sơn làm quan nhiều năm, luôn luôn trầm ổn cơ trí, hắn trên triều đình từ trước đến nay rất có phân lượng. Hương Vương Ngu Thanh Lâm cũng đứng ra, lớn tiếng nói, đúng vậy à, bệ hạ, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, như còn đối hoàng tử thân phận còn nghi vấn, há không nhường người trong thiên hạ trò cười ta Đại Ngu hoàng thất hồ đồ. Hương Vương từ trước đến nay duy trì hoàng đế, giờ phút này càng là ngôn từ kịch liệt, đối Ngu Khải Minh sở tác sở vi cực kỳ bất mãn, cho là hắn là tại cố tình gây sự. Lão hoàng thúc Vinh Vương khẽ lắc đầu, thở dài nói, Tông Chính à, chớ có chấp nhất nữa, cái này lòng tượng ngọc bội là thật, Tế Ti cung chứng minh cũng tại, hoàng tử thân phận đã ván đã đóng tuyển. Người ta thân làm tôn thất, lúc này lấy hoàng thất huyết mạch truyền thừa làm trọng, chớ có bởi vì bản thân ý niệm hoàng đại cục. Vinh Vương đức cao vọng trọng, hắn nhường Ngu Khải Minh chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra một tia do dự. Ngu Khải Minh trong lòng một hồi xoắn xuýt, biết giờ phút này chính mình đã lâm vào cô lập. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại điện bên trong ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, có bất mãn, có chất nghi, càng nhiều hơn chính là đối với hắn ngoan cố thái độ thất vọng. Trong lòng tin tưởng, như lại kiên trì, không chỉ có sẽ đắc tội hoàng đế, càng sẽ bị tôn thất đám người sợ thỏa khí. Nhưng hắn vừa nghĩ tới chính mình một mực ủng hộ Võ Vương, nghĩ đến Võ Vương thế lực, trong lòng lại có chút không cam lòng cứ thế từ bỏ. Ngu Khải Minh trong lòng âm thầm tiêu khổ, hôm nay phen này dày vò, đã hoàn toàn đem hoàng đế đắc tội đến xích sao, tiện thể còn mạo phạm thần bí mà uy nghiêm Tế Ti cung. Nội tâm chấp niệm giống như ngân thạch, không thể phá vỡ, từ đầu đến cuối chắc chắn Vân Hạo chính là hoàng đế cùng thái hậu từ bên ngoài tìm đến giả mạo hoàng tử tên giả mạo. Tại hắn nghĩ đến, kia cái gọi là ngọc bội, cùng Tế Ti cung cho ra chứng minh, lấy thái hậu cùng hoàng đế trưởng khống tài nguyên cùng thủ đoạn, giả tạo đi ra cũng không phải là việc khó. Nghĩ như vậy, Ngu Khải Minh quyết định chắc chắn, giống như ngoan cố chống cự, đống nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, việc quan hệ ta Đại Ngu hoàng thất huyết mạch chính thống, ngài hoàng tử, tương lai càng là ta Đại Ngu tân hoàng, tổ tông lưu lại giang sơn xã tắc, dung không được nửa điểm qua loa. Lao thần khẩn cầu lão tổ tông xuất quan chủ trì ta Đại Ngu hoàng thất người thân nghiệm chứng, chỉ có lao tổ tông tự mình nghiệm chứng về sau, mới có thể phục chúng, nhường thiên hạ nhân tâm duyệt tâm phục khẩu phục tán thành hoàng tử chính thống thân phận." Thanh âm của hắn ở trong đại điện quân, mang theo vài phần được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, hắn giờ phút này dường như đem sinh tử không để ý, một lòng chỉ vì hắn chỗ nhận định hoàng thất huyết mạch chân tướng. Hoàng đế Ngu Thanh Huyền nghe nói lời ấy, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, giống như trong đêm tối hàn tinh, lạnh lẽo mà sắc bén. Có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tông Chính, nếu như lão tổ tông nghiệm chứng về sau, kết quả cho thấy Hạo Nhi đúng là chấm con ruột, ngươi lại nên làm như thế nào?" Ngu Thanh Huyền con mắt chăm chú khóa lại Ngu Khải Minh, phản phất muốn đem hắn tâm tư xem thấu. Ngu Khải Minh nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt lên. Vạn bạn không nghĩ tới hoàng đế sẽ như thế hỏi lại, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Có thể lời đã ra miệng, tên đã trên dây không phát không được, cắn răng, giống như là hạ lớn lao quyết tâm, kiên trì nói, nếu thật sự là như thế, lao thần mặc cho bệ hạ xử trí. Nói lời này lúc, môi của hắn run nhẹ nhẹ, trên trán cũng dịn ra mồ hôi mịn, nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi có thể thấy được lộn đốn. Như thế, chấp liền thành toàn ngươi. Hoàng đế chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí càng thêm băng lãnh, dường như mùa đông khắc nghiệt hàn phòng, lao tổ tông nghiệm chứng về sau, chấm muốn trị ngươi ba tội, một tội, chống đối chấm, mắt không có vua bên trên, hai tội, chất vấn tế ti cùng, khinh nhẫn thần thánh, ba tội, trở ngại hoàng tử nhận tổ quy tông, phá hư hoàng thất truyền thừa. Ba tội cũng phạt, chấm đáng chém giết ngươi. Vu Thanh Huyền từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng nện ở Ngô Khải Minh trong lòng. Ngô Khải Minh nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy kịch liệt, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt giờ phút này càng lại như tờ giấy đồng dạng không có chút huyết sắc nào. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được nửa điểm thanh âm. Biết rõ hoàng đế lần này cũng không phải là chỉ là đe dọa, mà là thật động sát tâm. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, lao thần. Tự nhiên nhận phạt. Thanh âm yếu ớt mà run rẩy, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng hối hận. Tốt. Mời lao tổ tông xuất quan. Hoàng đế lớn tiếng hạ lệnh, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Theo cái này ra lệnh một tiếng, đại điện bên trong bầu không khí càng thêm ngưng trọng, tất cả mọi người nín thở liễm tức. Chờ đợi vị kia thần bí lao tổ tông xuất quan, chứng kiến trận này liên quan đến hoàng thất huyết mạch chính thống cuối cùng nghiệm chứng. Chương 186, Song Long đại ấn nhỏ máu nghiệm chân long. Chương 186, Song Long đại ấn nhỏ máu nghiệm chân long. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền ánh mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cẩn giấu mãnh liệt, tông chính Ngô Khải Minh mọi cử động bị hắn thu hết vào mắt. Tại Ngô Thanh Huyền trong lòng, Ngô Khải Minh đã sớm bị xếp vào danh sách tất sát. Thân làm hoàng đế, hắn không chỉ có là tôn thất làm gương mẫu, càng là người trong thiên hạ mẫu mực. Tông chính chức, quản lý toàn bộ hoàng tộc dòng họ, có địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vậy, nếu muốn tru sát Ngô Khải Minh, tuyệt không phải chỉ là ngẫu nhiên, nếu không chắc chắn dẫn phát tôn thất dung chuyển, hậu quả khó mà lường được. Ngô Thanh Huyền cần một cái quang minh chính đại, làm cho người tâm phục khẩu phục lý do, tuyệt không thể nhường người trong thiên hạ cùng cái khác tôn thất thành viên có bất kỳ lý do thoái thác. Ngô Khải Minh cái này lão tông chính, từ vừa mới bắt đầu liền cùng lòng mang ý đồ xấu võ vương quấy hợp lại cùng nhau, bây giờ càng là minh ngoan bất linh, một con đường đi đến đen. Cho dù đối mặt Long Tượng Ngọc đội cùng tế thi cùng cho ra hai đại bằng chứng, hắn vẫn như cũ quyết giữ ý mình, kiên quyết không chịu thừa nhận Vân Hạo hoàng tử thân phận, thậm chí không tiếp chuyển ra đại ngu hoàng thất lao tổ tông đến tiến hành thử máu nghiệm chứng. Hắn bộ này cố chấp bộ dáng, người không biết chuyện, thật đúng là cho là hắn là một lòng vì đại ngu hoàng thất huyết mạch chính thống suy nghĩ. Nhưng mà, Ngô Thanh Huyền trong lòng âm thầm cười lạnh, quá rõ ràng Ngô Khải Minh mục đích thật sự, đơn giản là muốn bảo vệ cho hắn cho ủng hộ thế lực, như toan trở ngại Vân Hạo nhận tổ quy tông, tiến tới nhiễu loạn hoàng thất truyền thừa. Ngô Thanh Huyền biết rõ, chính mình đối với nhi tử Vân Hạo huyết mạch không có chút nào lo nghĩ. Trước dứt bỏ Long Tượng Ngọc đội cùng tế ti cung chứng cứ không nói, vẻn vẹn lần đầu tiên nhìn thấy Vân Hạo lúc, loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu mạnh mẽ của mình, liền để hắn tin tưởng vững chắc Vân Hạo chính là con trai ruột của mình. Giữa bọn hắn không chỉ có tướng mạo cực kỳ tương tự, càng có một loại không cách nào nói rõ, huyết mạch tương liên vô hình cảm giác. Loại cảm giác này, Ngô Thanh Huyền chưa từng sẽ hoài nghi, đối với nhi tử thân phận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hạo Nhi, ngươi không muốn để ý, chấm. Vi phụ vạn phần khẳng định ngươi là chấm nhi tử, tuyệt sẽ không sai. Đã bọn hắn muốn mời lão tổ tông, vậy thì xin, cũng tốt để bọn hắn tâm phục khẩu phục, cũng đối ngươi tương lai có chỗ tốt, sẽ không rơi bất luận kẻ nào miệng lưỡi. Ngô Thanh Huyền quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Vân Hạo, nhẹ giọng giải thích nói, hắn mười phần để ý Vân Hạo nội tâm ý nghĩ, sợ nhi tử sẽ bởi vì cái này một hệ liệt khó khăn chắc trở mà sinh ra hiểu lầm không cần thiết cùng bối rối. Vân Hạo khẽ gật đầu, lên tiếng ngừng, thần sắc bình tĩnh, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn thấy, đây hết thảy đều tùy theo hoàng thất đám người đi giày vò, chính mình cũng không phải không có chút nào hiếu kỳ, đồng dạng muốn xác thực biết mình đến cùng có phải hay không vị hoàng đế bệ hạ này thân nhi tử. Lúc này, tông chính Ngô Khải Minh từng bước một, chậm rãi đi hướng đại Ngô khai quốc hoàng đế phò tượng trước. Đại điện nội khí phân ngưng trọng, tất cả mọi người nín thở liễm tức, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Ngô Khải Minh vẻ mặt trang trọng, đối với pho tượng thật sâu hành lễ, tư thái kia phản phất tại hướng tổ tông nói chấp niệm trong lòng. Hành lễ hoàn tất, hắn vươn tay, tại pho tượng một bên nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Trong chốc lát, một hồi trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, pho tượng to lớn chậm rãi bắt đầu chuyển động lên. Ầm ầm. Thanh âm này tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, phản phất là bánh xe lịch sử đang chậm rãi nhấp nô. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn pho tượng, theo nó chuyển động, một loại thần bí mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Không đầy một lát, pho tượng tự động rời, lộ ra một cái thâm thúy địa động. Tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong động đất xuất hiện một cái nặng nề cửa đá. Vân Hạo trước đó dùng linh thức liếc nhìn lúc, liền đã phát hiện pho tượng dưới cửa đá, bởi vậy giờ phút này cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Mà ở đây những người khác, phàm là hôm nay có thể đi vào đại điện, cũng đều biết được bí mật này, cho nên đồng dạng không có quá nhiều ngoại ý muốn biểu lộ. Ngô Thanh Huyền thấy thế, chủ động tới gần Vân Hạo, nhẹ giọng giải thích nói, "Hạo Nhi, địa động này cửa đá về sau là một cái địa cung. Bên trong ở một vị chúng ta đại ngu hoàng thất lao tổ tông, coi như hắn đã có hơn 180 tuổi, hắn không chỉ có là chúng ta trưởng bối, càng là một tôn cường đại võ tu, bàn luận bối phận, hắn là ngươi hoàng thái gia. Hơn 100 năm trước, chính là ta đại ngu chiến thần, tu vi võ đạo sớm đạt đến đại tiên thiên tông sư cửu phẩm cảnh giới đỉnh cao. Những năm này, lâu dài ở cung điện dưới lòng đất bế quan, một lòng xung kích thánh cảnh, đối với ngoại giới triều đình phân tranh chưa từng để ý tới. Chỉ có tôn thất gặp phải cực kỳ chuyện trọng đại lúc, khả năng kinh động lão nhân gia ông ta, chuyện hôm nay như thế mấu chốt, nghĩ đến lao tổ chắc chắn xuất quan, vừa vặn ngươi cũng có thể gặp hắn một chút, cái này đối với ngươi mà nói cũng là làm một chuyện tốt. Vân Hạo nghe nói, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Nạp Lan Phất Y Lìa đã là trong hoàng cung mạnh nhất vũ phu, không nghĩ tới Đại Ngu Hoàng Thất lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một vị cùng Nạp Lan Phất Y Lìa cùng cảnh giới lao tổ tông. Không khỏi đối Đại Ngu Hoàng Thất thâm hậu nội tình lại có nhận thức sâu hơn, đồng thời cũng đối sắp nhìn thấy lao tổ tông tràn ngập tò mò. Cái này nhìn như bình tĩnh hoàng thất phía sau, đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật không muốn người biết cùng lực lượng cường đại đâu. Lúc này, chỉ thấy Tông Chính Ngu Khải Minh thần sắc trang nghiêm, dẫn theo một đám tôn thất tử đệ, chỉnh tề quỳ xuống đất, đi lên trang trọng lễ bái đại lễ. Thẳng tắp lưng, hai tay chỗ mai phục, cao giọng la lên: "Đại Ngu Hoàng Thất đời thứ 6 Tông Chính tử đệ, Ngu Khải Minh mang theo hoàng thất dòng họ, lễ bái lao tổ tông. Hôm nay ta Đại Ngu Hoàng Thất bởi vì Giang Sơn xã tắc cùng hoàng tử huyết mạch bực này du quan đại sự, cần mời lao tổ tông xuất quan chủ trì huyết mạch nghiệm chứng, khẩn cầu lao tổ tông xuất quan." Thanh âm của hắn to mà kiên định, ở trong đại điện quanh quẩn, phản phất muốn đem phần này thỉnh cầu truyền lại tới đất cung chỗ sâu nhất. Mời lao tổ tông xuất quan. Trong chốc lát, tất cả tôn thất tử đệ, bao quát hoàng đế Ngu Thanh Huyền ở bên trong, nhao nhao quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to. Thanh âm đều nhịp, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, mang theo vô tận thành kính cùng chờ mong. Vân Hạo nguyên bản nâng đỡ lấy hoàng đế, thấy thế cũng chỉ có thể đi theo chậm rãi quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong mọi người đều chỗ mai phục dập đầu, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Nhưng mà, nửa ngày đi qua, trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có động tĩnh gì. Vân Hạo trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, trong truyền thuyết Đại Ngu Hoàng Thất lão tổ, chẳng lẽ đang bế quan thời điểm tọa hóa tại địa cung bên trong. Liền trong lòng mọi người lo nghĩ càng thêm dày đặc lúc, địa cung cửa đá rốt cục truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ông ông. Dường như cự thú viễn cổ than nhẹ, cửa đá chậm rãi lắc lư, bắt đầu một chút xíu mở ra. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ trong cửa đá lóe lên mà ra. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái, lại định thần nhìn lại lúc, một vị lão giả đã xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ thấy vị lão giả này tóc tung bay, dài chấm đất mặt, sắc mặt phát xám, giống như trải qua tuế nguyệt tàng thương cây gỗ khô. Gầy như que tuổi, thân hình cong xuống, kia tóc dài, trường mi cùng râu dài bạc trắng, tựa như từ cổ lão trong bức họa đi ra tiên nhân. Vân Hạo mang theo tràn đầy hiếu kỳ, tinh tế đánh giá lão giả, đã thấy lão giả ánh mắt phá lệ thâm thúy, dường như có thể thấy rõ thế gian vật vật, trong lòng liền kết luận, vị lão giả này nhất định là Đại Ngu Hoàng Thất lão tổ không nghi ngờ gì. Đại Ngu đời thứ 8 hoàng đế, Ngu Thanh Huyền lễ bái lão tổ. Ngu Thanh Huyền xuất trước lấy lại tinh thần, lập tức chỗ mai phục lễ bái, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Đại Ngu lão tổ kia như xương khô giống như ánh mắt thâm thúy, chậm rãi quét mắt trong đại điện mỗi người. Khi ánh mắt của hắn trải qua Vân Hạo lúc, có chút dừng lại một chút, dường như tại Vân Hạo trên thân đã nhận ra chỗ gì đặc biệt. Sau đó, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn máy móc, mang theo vài phần trì độn, nhưng lại tràn đầy trải qua tuế nguyệt lắng đọng tăng thương, đều đứng lên đi. Ngắn gọn ba chữ, dường như mang theo một loại lực lượng vô hình, ở trong đại điện quanh quẩn. Tạ lão tổ. Đám người nhao nhao đứng dậy, động tác chỉnh tề. Người nào thử máu mạch? Đại Ngu lão tổ mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Tông Chính Ngu Khải Minh thấy thế, vội vàng vượt lên trước một bước, đem Vân Hạo cùng Đại Ngu hoàng đế chuyện hôm nay, một năm một mười, kỹ càng nói ra. Vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến Đại Ngu lão tổ biểu lộ, trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần lão tổ tán đồng quan điểm của mình, nhìn hoàng đế còn có thể như thế nào. Hắn tin tưởng vững chắc, hoàng đế tìm đến cái hoàng tử này nhất định là giả. Chờ Đại Ngu lão tổ sau khi nghe xong, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói rằng, hoàng thất huyết mạch thuần khiết, hoàn toàn chính xác không được qua loa. Ngu Khải Minh nghe xong, trong lòng lập tức một hồi mừng thầm, trên mặt không tự giác hiện ra một nụ cười đắc ý, liền lão tổ đều tán đồng quan điểm của mình, lần này hoàng đế cũng không có triệt. Đại Ngu lão tổ nhìn về phía hoàng đế, hỏi, hoàng đế có thể chuẩn bị kỹ càng. Hồi bẩm lão tổ, châm chuẩn bị xong, mời lão tổ thử máu thi pháp. Ngu Thanh Huyền vẻ mặt trang nghiêm, ngữ khí kiên định ngồi đáp. Đại Ngu lão tổ khẽ gật đầu, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Vân Hạo, nói rằng, tiểu gia hỏa cũng không tệ. Không đầu không đuôi đối với Vân Hạo nói một câu như vậy, lại để cho Ngu Thanh Huyền sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ. Ngu Thanh Huyền thở nhỏ đi theo tiên đế, từng có may mắn gặp qua lão tổ một lần, biết rõ lão tổ ánh mắt cực cao, cực ít tán dương người khác, ngay cả tiên đế đều khó mà nhập lão nhân ra ông ta mắt. Không nghĩ tới hôm nay lão tổ lại tán dương con của mình, điều này có thể không cho hắn mừng rỡ như điên. Đại Ngu lão tổ trở tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một chiếc đại ấn. Kia đại ấn tạo hình xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, phía trên điêu khắc hai cái há miệng trợn mắt kim long, sinh động như thật. Tại hai cái kim long ở giữa, khảm nạm lấy một quả mượt mà hạt châu, tản ra ánh sáng nhu hòa. Vân Hạo trong lòng đột nhiên khẽ động, từ hắn tu tiên đến nay, ngoại trừ bà bình, còn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế vật. Giờ phút này, lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt sóng linh khí từ đại ấn bên trên phát ra, trong lòng lập tức minh bạch, Đại Ngu lão tổ trong tay song long đại ấn tuyệt vật không tầm thường, có thể là một cái uy lực pháp khí mạnh mẽ. Chỉ nghe Đại Ngu lão tổ chậm rãi nói rằng, đây là ta Đại Ngu khai quốc hoàng đế ban cho tôn thất pháp bảo, có thể nghiệm chứng hoàng thất huyết mạch. Đem hai người chi huyết các lấy một dọn, phân biệt nhỏ vào song long trong miệng, nếu là phụ tử, long châu lại phát ra kim quang vần quanh, nếu không phải, thì long châu không sáng. Hiện tại hai người các ngươi riêng phần mình nhỏ máu nhập miệng rồng a. Tang thương thanh âm khàn khàn ở trong đại điện quân quần, tất cả mọi người nín thở liên tức, ánh mắt nhìn chằm chằm phương kia song long đại ấn, chờ đợi chứng kiến cái này quyết định Vân Hạo thân phận thời khắc mấu chốt. Tại hoàng đế Ngu Thanh Huyền tràn ngập tín nhiệm cùng mong đợi ánh mắt tỏ ý dưới, Vân Hạo vững bước tiến lên. Thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một cỗ trầm ổn. Đại điện bên trong tĩnh mịch đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người nín thở liên tức, con mắt chăm chú đi theo Vân Hạo thân ảnh, dường như thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Vân Hạo đứng vững tại Đại Ngu lão tổ trước mặt, lão tổ kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, dường như tại xuyên thấu qua hắn biểu tượng, tìm kiếm lấy càng thêm sâu xa đồ vật. Vân Hạo hít sâu một hơi, đưa tay phải ra ngón trỏ, tiếp nhận tiểu thuận tử đưa tới ngân châm, nhẹ nhàng đâm rách ngón tay. Dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra, khẽ nghiêng ngón tay, một giọt sung mãn huyết châu tại đầu ngón tay rơi xuống, tại đại điện mở nhạt ánh đèn chiếu rọi, tản ra có chút quang trạch. Cùng lúc đó, hoàng đế Ngô Thanh Huyền cũng theo dạng mà làm. Thân làm đế vương, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm, cho dù giờ phút này chỉ là làm lấy đâm rách ngón tay đơn giản động tác, nhưng như cũng có một loại làm cho người kính ý khí thế. Huyết dịch nhỏ ra trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn kiên định mà tự tin, tựa hồ đối với sắp xuất hiện kết quả không có chút nào lo nghĩ. Hai người phân biệt đem riêng phần mình huyết dịch, tinh chuẩn tích nhập đại ấn song long tấm kia mở trong miệng. Hoàn thành một cử động kia sau, an ý né qua một bên, cùng Đại Ngu lão tổ duy trì khoảng cách nhất định. Ánh mắt mọi người như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, gắt gao chăm chú vào Đại Ngu lão tổ trong tay song long đại ấn bên trên. Tông chính Ngu Khải Minh đứng ở trong đám người, toàn thân ức chế không nổi có chút phát run. Cặp mắt của hắn trợn lên, tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm phương kia đại ấn, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nó xem thấu. Trong lòng tin tưởng, nếu là Long Châu sáng lên, vậy thì mang ý nghĩa chính mình hôm nay đã đi tới cùng độ mặt lộ. Chờ đợi hắn chính là hoàng đế nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí là tử vong. Nghĩ tới đây, tâm đột nhiên siết chặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vô ý thức ở trong lòng một lần lại một lần cầu nguyện, Long Châu không sáng, Long Châu không sáng. Thanh âm dù chưa xuất khẩu, lại tại trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng, giống như một bài tuyệt vọng bi ca. Cái trán che kín mồ hôi mịn, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại đại điện băng lãnh phiến đá trên mặt đất, tóe lên nho nhỏ bọt nước. Hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lưu lại từng đạo nguyệt nha hình vết tích, lại không hề hay biết đau đớn. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có phương kia quyết định vận mệnh song long đại ấn, cùng đối không biết kết quả thật sâu sợ hãi. Chương 187, Thái tử điện hạ thiên thuế, 1, chương 187, Thái tử điện hạ thiên thuế, 1, song long đại ấn tại mọi người nhìn soi mói, trong lúc nhất thời không hề có động tĩnh gì. Kia hai cái điêu khắc đến sinh động như thật kim long, dường như ngủ say trong năm tháng cự thú, trầm mặc không nói. Tông chính Ngu Khải Minh nhịp tim như sấm, tiếng thỉnh cầu của hắn càng thêm vội vàng, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng chờ mong, nhìn chằm chằm song long đại ấn, phản phất muốn dùng ánh mắt đem kia long châu nhóm lửa. Mọi người ở đây tâm đều treo cổ họng thời điểm, song long đại ấn đông nhiên có chút chấn động một cái. Ngay sau đó, một đạo hào quang nhỏ yếu tổng long châu vị trí vầng sáng lên, như là tảng sáng thời gian luồng thứ nhất ánh dạng đông, tại cái này trang nghiêm túc mục đại điện bên trong chậm rãi quyết tán. Quang mang mới đầu 10 phần ảm đạm, như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, nó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sáng lên. Long châu tán phát kim quang càng ngày càng thịnh, bắt đầu còn cuốn đại ấn lưu chuyển. Kia hai cái kim long dường như bị quang mang này tỉnh lại, tại kim quang chiếu rọi, dường như có sinh mệnh đồng dạng, râu rồng có chút rung động, mắt rồng lóe ra thần bí quang mang. Kim quang không ngừng xoay quanh lên cao, dần dần hình thành một cái to lớn vầng sáng màu vàng nóng, đem Đại Ngu lão tổ, Vân Hạo cùng hoàng đế Ngu Thanh Huyền bao phủ trong đó. Đại điện bên trong một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao châu đầu ghé tai. Những cái kia nguyên bản liền tin tưởng Vân Hạo thân phận người, giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mà một chút nguyên bản trong lòng còn có lo nghĩ tôn thất tử đệ, cũng tại cái này bằng chứng trước mặt, không thể không tin phục. Thương Vương Ngu Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vui sướng, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bình Vương, hai người liếc nhau, khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy đối Vân Hạo tán thành cùng chúc phúc. Hoàng đế Ngu Thanh Huyền trong mắt lệ quang lấp lóe, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, kiềm chế ở trong lòng thật lâu lo lắng cùng chờ mong, giờ phút này rốt cục hóa thành vô tận vui sướng. Một tay lấy Vân Hạo ôm vào lòng, âm thanh run rẩy nói, "Hạo Nhi, quả nhiên không sai, ngươi chính là chấm con ruột, chấm liền biết, thượng thiên sẽ không tàn nhẫn như vậy, nhường chấm cùng ngươi bỏ lỡ." Kỳ thật hoàng đế nội tâm tại thử máu trước đó, cũng là thấp thỏm vô cùng, mặc dù Ngọc Bội cùng Tế Ti cung đều cho ra kết quả Vân Hạo là con trai mình, nhưng dù sao hắn không có tận mắt nghiệm chứng qua huyết mạch. Hôm nay bị tông chính nhiều lần bức bách, cũng là có lo lắng. Cho đến giờ phút này, nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Vân Hạo cảm thụ được hoàng đế phụ thân ấm áp mà hữu lực ôm ấp, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ phút này, cho tới nay đối với mình thân thế nghi hoặc rốt cục hết thảy đều kết thúc, hắn không còn là cái kia phiêu bạc không nơi nương tựa cô nhi, mà là nắm giữ hoàng thất huyết mạch hoàng tử. Đại Ngu lão tổ nhìn xem một màn trước mắt, kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, cũng có được lộ ra mỉm cười. Khẽ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn lại mang theo vài phần vui mừng, huyết mạch nghiệm chứng không sai, kẻ này xác thực là hoàng thất chính thống, hoàng đế ruột thịt hoàng tử. Lời của hắn như là định hải thần châm, làm cho cả đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người minh bạch, Đại Ngu lão tổ lời nói chính là cuối cùng kết luận. Tông chính Ngu Khải Minh như bị sét đánh, thân thể lão đảo muốn ngã, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn cho tới nay kiên trì, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Rốt cục ý thức được, chính mình cố chấp cùng thành kiến, không chỉ có nhường hắn đã mất đi hoàng đế tín nhiệm, càng đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục được sâu. Hoàng đế Ngu Thanh Huyền buông ra Vân Hạo, quay người nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Ngu Khải Minh, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, "Tông chính, bây giờ bằng chứng như núi, ngươi có lời gì nói?" Ngu Khải Minh ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế kia uy nghiêm khuôn mặt, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết, chính mình phạm vào sai lầm, đã vô pháp vãn hồi. "Người tới." Hoàng đế cao giọng hạ lệnh, đem Tông chính Ngu Khải Minh cầm xuống, giam giữ nhập thiên lao, chờ xử lý. Theo hoàng đế mệnh lệnh, mấy tên thị vệ cấp tốc tiến lên, đem Ngô Khải Minh dựng lên. Ngô Khải Minh hét to nói, lão tổ cứu ta, ta cũng là vì tôn thất cân nhắc là Giang Sơn xã tắc à, lão tổ cứu ta. Nhưng mà đại ngu lão tổ lại thản nhiên nói, lão phu đã sớm không để ý tới hoàng triều tranh phong, chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý, lão phu muốn tiếp tục bế quan. Nói xong quay người liền phải tiến địa cung mà đi, cũng không có đi hai bước lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo nói, tiểu gia hỏa, chờ thông thả, trở về đến chỗ này cùng tìm lão tổ, nếu là ta hoàng thất dòng dõi, lão tổ chuyển cho ngươi ta đại ngu hoàng thất long tượng công pháp. Vân Hạo sững sờ, long tượng công pháp, hắn năm đó ở tiểu trấn bên trên tìm kim mãn đường mua sắm qua long tượng quyền phổ, còn bỏ ra 10 lượng bạc. Về sau nhận biết lão thôi bọn người sau mới biết được, kia vẹn vẹn đại ngu Vương Siêu tại quân đội mở rộng cơ sở phiên bản, rất thô ráp, hơn nữa không có công pháp tu luyện, chỉ là chiêu thức. Chân chính long tượng quyền phổ tu luyện công pháp chỉ có đại ngu hoàng thất tử đệ khả năng tu luyện, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hôm nay thân phận xác định sau, đại ngu lão tổ lại muốn tự mình truyền thụ long tượng công pháp cho mình. Trong lúc nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ có chút đến nhanh, lang thần, cái này có thể lo lắng. Ngu Thanh Huyền vội vàng hướng Vân Hạo nói rằng, Hạo Nhi, còn không mau một chút tạ ơn lão tổ truyền công, gần trăm năm nay lão tổ đều không có tự mình truyền công tụ pháp, đây chính là cơ duyên của ngươi. Ngu Thanh Huyền so Vân Hạo còn cao hứng hơn, có thể được lão tổ truyền công, đây là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Phải biết vị lão tổ này, liền xem như tiên đế cùng đi lên liên tục thay mặt hoàng đế đi cầu phương pháp này truyền công, cũng không để ý người. Hôm nay thế mà chủ động muốn truyền Hạo Nhi long tượng công pháp, lão tổ trưởng khống long tượng công pháp tất nhiên là cặn kẽ nhất công pháp. Vân Hạo liền vội vàng không người bái tạ, đa tạ lão tổ, ta qua mấy ngày thông thả liền đến tìm lão tổ. Ngu Thanh Huyền khoe miệng co giật, nhi tử ngốc à, còn cái gì qua mấy ngày, chờ một lát liền đi à. Vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Vân Hạo, đã thấy lão tổ a cười ha ha lấy, đã đi vào địa cung, cửa đá đóng lại, truyền đến lão tổ tiếng cười, tốt tốt tốt, lão tổ ta tùy thời chờ ngươi cái tiểu gia hỏa. Nghe được, vị lão tổ này thật cao hứng. Ngu Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, là nhi tử cao hứng. Lúc này, tông chính Ngu Khải Minh giãy giụa lấy bị thị vệ đem hắn mang rời khỏi đại điện. Cả người tiết khí đồng dạng, cầu lão tổ căn bản không để ý tới. Vân Hạo nhìn xem Ngu Khải Minh bị mang đi bóng lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Nhưng hắn cũng minh bạch, tại cái này trong hoàng thất, mỗi người đều muốn là hành vi của mình phụ trách. Chuyện hôm nay đã là thân phận của hắn xác nhận, cũng là bên trong hoàng thất một trận quyền lực cùng trung thành đọ sức. Đại Ngu lão tổ tại hoàn thành huyết mạch nghiệm chứng sau, tựa như cùng một sợi khói xanh, lặng yên rời đi. Thân ảnh biến mất tại đại điện bóng ma bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại đám người đối với hắn cao thâm mặt chắc sợ hai thán phục cùng kính sợ. Ngu Khải Minh bị thị vệ áp giải, bước chân lảo đảo rời đi đại điện. Ánh mắt trống rỗng, mặt xám như tro, hiển nhiên đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình đã định trước kết cục bi thảm. Sở tác sở vi không chỉ có chọc giận tới hoàng đế, càng vi phạm với hoàng thất căn bản lợi ích, một con đường chết đã thành kết cục đã định. Theo Ngu Khải Minh rời đi, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở thành hoàng đế Ngu Thanh Huyền sân nhà. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, ánh mắt uy nghiêm mà trang trọng, tản ra không thể nghi ngờ khí tức đế vương. Thương Vương bén nhạy đã nhận ra cục thế này, không chút do dự dẫn đầu, bình một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm to lại tràn ngập vui sướng hô to, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta đại ngu có hạ hoàng tử, chính là đại ngu hưởng phúc, chúc mừng điện hạ nhận tổ quy tông. Chương 187, Thái tử điện hạ thiên thuế 2, chương 187, Thái tử điện hạ thiên thuế 2. Thương Vương thanh âm ở trong đại điện quân quẩn, như là sục sôi chương nhạc, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Đông đảo tôn thất tử đệ nhao nhao hưởng ứng Hưng Vương hiệu triệu, như thủy triều theo sát quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Đều nhịp tiếng hô hoán, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem đại điện nóc nhà lật tung. Mà những cái kia ngay từ đầu liền đi theo tông chính Ngu Khải Minh hơn 30 người, giờ phút này lại phản ứng chậm chạp rất nhiều. Bọn hắn còn đắm chìm trong tông chính bị đánh nhập thiên lao to lớn trong lúc khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, thân thể cũng bởi vì quá căng thẳng mà run nhẹ nhẹ. Chờ bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình nhất định phải quỳ xuống lễ bái lúc, dĩ nhiên đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Người tới, đem bọn hắn cùng nhau ấn xuống đi. Hoàng đế thanh âm như là một thanh lợi kiếm, phá vỡ nguyên náo tiếng hô hoán, trong nháy mắt nhường đại điện an tĩnh lại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, lộ ra không cho chống lại uy nghiêm. Hơn 30 người nghe được hoàng đế mệnh lệnh, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao kêu khóc cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng. Tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng hoàng đế giờ phút này tâm như sắt đá, đối bọn hắn cầu khẩn không hề lay động. Đại điện bên ngoài, Hắc Ám Ti bọn thị vệ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe được hoàng đế mệnh lệnh sau, như là nghiêm chỉnh huấn luyện báo săn, cấp tốc mà quả quyết nối đuôi nhau mà vào. Những thị vệ này nhóm thân mang màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra lãnh khốc cùng vô tình. Không chút do dự đem kia hơn 30 tên tôn thất tử đệ bao bọc vây quanh, sau đó như xách gà con đồng dạng, không chút lưu tình đem bọn hắn mang theo xuống dưới. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào kéo dài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Tất cả mọi người minh bạch, hoàng đế lần này đối tôn thất xuất đao, thủ đoạn cường ngạnh. Tông chính Ngu Khải Minh một mạch, như vậy hoàn toàn suy sụp, trở thành bụi bằng lịch sử. Hoàng đế quét mắt một vòng đại điện bên trong đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hưng Vương trên thân, chậm rãi mở miệng nói, "Tôn thất thiếu khanh Hưng Vương tại Đức Mạch toàn, lập tức lên mặc cho tông chính, quản lý hoàng thất tôn thất tất cả sự vụ." Hưng Vương nghe được hoàng đế bổ nhiệm, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt toát ra mừng như điên nụ cười. Quả thực không thể tin vào tai của mình, không nghĩ tới chính mình lần này chiến đội lại thắng cái đầy buồn đầy bát. Kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, la lớn, "Đa tạ bệ hạ hậu ái, thần định vì ta Đại Ngu hoàng thất dòng họ Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, là bệ hạ phân ưu." Thương Vương vừa nói, một bên dùng sức giật đầu, cái trán cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, để bày tỏ đạt chính mình đối hoàng đế trung thành cùng cảm kích. "Ái khanh bình thân a, tiếp xuống Hạo Nhi nghi thức từ ngươi đến chủ trì hoàn thành." Hoàng đế ngữ khí biến vẻ mặt ôn hòa, trong mắt tràn đầy đối Hưng Vương tín nhiệm. "Thần lĩnh chỉ." Thương Vương cố nén nội tâm kích động, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe bình ổn một chút. Chậm rãi đứng dậy, làm sửa lại một chút chính mình y quan, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin. Tiếp xuống nghi thức chính thức bắt đầu, Hưng Vương đều đâu vào đấy chủ trì. Vân Hạo tại Hưng Vương dẫn đạo dưới, bắt đầu chính thức tế bái liệt tổ liệt tông. Toàn bộ quá trình trang nghiêm túc mục, Vân Hạo thần sắc chuyên chú cầm trong tay hương hỏa, đối với tổ tông bài vị từng cái lễ bái. Ở trong quá trình này, Hưng Vương còn cẩn thận ghi chép Vân Hạo trở thành hoàng tộc thành viên thế hệ, liên hệ máu mủ, xuất sinh chờ tin tức, biên chế hoàng tộc gia phả. Hoàng tộc gia phả biên chế cực kỳ trọng yếu, nó sắp sáng sắp thực hoàng tộc thân sơ xa gần cùng kế thừa chính tự, đối hoàng tộc truyền thừa cùng phát triển có sâu xa ý nghĩa. Hưng Vương biết rõ điểm này, bởi vậy hắn phá lệ chăm chú, không dám chút nào có nửa điểm qua loa. Để bảo đảm nghi thức thuận lợi tiến hành, Hưng Vương đối Vân Hạo gia phả tiến hành tỉ mỉ chỉnh sửa cùng hoàn thiện. Cùng rất nhiều tôn thất trưởng lao tiến hành nghiên cứu thảo luận, gắng đạt tới làm được chuẩn xác không sai. Toàn bộ nghi thức kéo dài đến hơn 2 canh giờ, trong lúc này, Vân Hạo bị chơi đùa quá sức. Ngoại trừ tế bái liệt tổ liệt tông, còn muốn đối mặt đông đảo tôn thất thành viên, từng cái nhận biết những cái kia có không cùng thế hệ điểm, đảm nhiệm khác biệt chức vụ, đến từ khác biệt huyết mạch hoàng thất dòng họ. Hắn cố gắng nhớ kỹ mỗi người khuôn mặt cùng thân phận, mặc dù quá trình rườm rà, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn cùng kiêm tốn. Mà hoàng đế Ngô Thanh Huyền một mực kiên trì tới nghi thức kết thúc, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Thân thể vốn là yếu đuối không chịu nổi, thời gian dài đứng thẳng cùng tinh thần cao độ tập trung, nhường hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nhưng vì nhi tử nhận tổ quy tông nghi thức, hắn một mực tại cắn răng kiên trì lấy. Vân Hạo đã nhận ra phụ thân khó chịu, đem túi nước đưa cho hoàng đế, nhẹ nói, "Ngài uống nước à?" Hoàng đế cảm kích nhìn nhi tử một cái, tiếp nhận túi nước, thỉnh thoảng uống một ngụm. Kia bảo bình nước phảng phất có được thần kỳ công hiệu, mỗi uống một ngụm, cũng có thể làm cho hoàng đế cảm thấy tinh thần phấn chấn, từ đó tiếp tục kiên trì. Nghi thức kết thúc sau, hoàng đế miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn về phía ba vị tể phụ, chậm rãi nói rằng, "La Ái Khanh, lập tức viết chỉ, con ta nhận tổ quy tông, là ta Đại Ngu Ngu Hạo hoàng tử, chấm lập thái tử, chiêu cáo thiên hạ, cắt, đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui." Hoàng đế mỗi một chữ đều giống như một viên thuốc can thần, nhường mọi người ở đây cảm nhận được hắn đối Vân Hạo kiên định duy trì. Chờ hoàng đế nói xong, ba vị tể phụ đều ngây ngẩn, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới hoàng đế sẽ nhanh chóng như vậy làm ra lập thái tử quyết định, dù sao đây là một cái liên quan đến quốc gia vận mệnh đại sự. Dựa theo lệ cũ, lập thái tử cần đi qua triều đình trên dưới thương nghị cùng thảo luận, cân nhắc các phương lợi ích. Nhưng nghĩ lại, hoàng đế bệ hạ bây giờ liền Vân Hạo một đứa con trai này, lập hắn làm thái tử dường như cũng không gì đáng trách. Hơn nữa, từ hôm nay hoàng đế đối Vân Hạo coi trọng trình độ cùng bao che cho con biểu hiện đến xem, đối đứa con trai này yêu thích đã đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, nếu ai dám đưa ra ý kiến phản đối, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ba vị tể phụ đều là ở quan trường sở soạn lần mò nhiều năm lão hồ ly, liếc nhau, ngầm hiểu, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Đã hoàng đế tâm ý đã quyết, vậy bọn hắn liền theo hoàng đế nói xử lý. Lao thần lĩnh chỉ, lập tức phát xuống ba tỉnh lục bộ, chiêu cáo thiên hạ. Thượng thư lệnh La Chi Sơn tiến lên một bước, chắp tay linh mệnh, thanh âm trầm ổn mà cung kính. "Thiện, nhanh đi viết chỉ." Hoàng đế vung tay lên, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba vị tể phụ lĩnh mệnh sau một khắc, liền chỉnh tề mà đối với Vân Hạo quỳ xuống lễ bái, "Chúng thần bái kiến thái tử điện hạ thiên tuế." Một cử động kia, đã là đối hoàng đế quyết định tán thành cũng là đối thái tử tán thành, càng là tại hướng Vân Hạo lấy lòng, bán hoàng đế cùng thái tử một cái ân tình. Có ba vị tể phụ dẫn đầu, Thương Vương chờ một đám tôn thất cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao quỳ xuống lễ bái, "Chúng thần bái kiến thái tử điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế." Liên tục không ngừng tiếng hô hoán, như là mãnh liệt thủy triều, lần nữa vang vọng đại điện. Ngược lại là Vân Hạo, bị một màn bất thình lình làm cho có chút bối rối. Hắn chưa từng có trải qua bị nhiều người như vậy tham viếng, trong miệng hô to chính mình là thái tử thiên tuế cảnh tượng. Trên mặt có chút phím hồng, trong ánh mắt để lộ ra một tia không biết làm sao. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại, tại hoàng đế nhắc nhở hạ, kiên trì vội vàng nói, "Chúng các vị ái khanh mau mau bình thân." Thanh âm của hắn còn có chút không lưu loát, nhưng lại tràn đầy chân thành. "Tạ thái tử điện hạ." Đám người cùng kêu lên hô to, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cho đến giờ phút này, Vân Hạo ở sâu trong nội tâm, đột nhiên có một cỗ kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này khó nói lên lời, đã có đối thân phận của mình chuyển biến mới lạ, lại tựa hồ tại một tiếng này âm thanh thái tử điện hạ la lên bên trong, mơ hồ có chút hưởng thụ loại này bị đám người chen chúc tư vị. Chương 188, phụ tử quan hệ tại trong lúc vô hình kéo gần lại. Chương 188, phụ tử quan hệ tại trong lúc vô hình kéo gần lại. Từ tông miếu đi ra lúc, chân trời đã là một mảnh hoa mỹ dáng chiều, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, đúng như một bức tranh tuyệt mỹ. Hoàng hôn dư huy vẩy vào trên thân mọi người, là cái này trang trọng cảnh tượng tăng thêm một vẻ nhu hòa sát thái. Thế thi cung Lưu Nguyệt cô nương, bởi vì thân phận đặc thủ, nhận lấy hoàng đế Ngô Thanh Huyền tự mình đưa tiễn. Hoàng đế ra hiệu tôn thất cùng ba vị tể phụ nên rời đi trước, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy tự ái, nhẹ nói, "Hạo Nhi, dịu ta tới, đưa tiễn Lưu Nguyệt cô nương." Vân Hạo trong lòng không khỏi nổi lên một hồi kinh ngạc, lấy hoàng đế thân phận cao quý, lại muốn đích thân đi đưa tế thi cùng một vị nữ tế thi, điều này thực nhường hắn ngoài ý muốn. Bất quá, Cái này cũng từ khía cạnh nhường hắn khắc sâu nhận thức đến, thần bí tế ti cung tại Đại Ngu Vương triều hoàn toàn chính xác có siêu nhiên vật ngoại địa vị. Lúc này, Lưu Nguyệt cô nương đang đứng bình tĩnh ở một bên, dường như đã sớm đang chờ đợi hoàng đế. Nàng dáng người thẳng tắp, một bộ áo trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một đóa nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh tuyết liên, thanh lãnh mà thoát tục. Vân Hạo nâng đỡ lấy hoàng đế, vững bước hướng phía Lưu Nguyệt đi đến. Lưu Nguyệt trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, tại Vân Hạo trên thân đánh giá một phen, ánh mắt kia phảng phất tại tìm kiếm lấy cái này tần tấn hoàng tử trên thân ẩn giấu bí mật. Sau đó, nàng khẽ không người, quay đầu đối hoàng đế nói rằng: "Bệ hạ, đại tế ti để cho ta đưa cho ngài tới thuốc." Đồng thời cố ý bàn giao, cái này tiểu nguyên đan, đối bệ hạ mà nói dược hiệu quá mức mãnh liệt, đại tế ti dặn dò, bệ hạ 3 ngày phục dụng một khỏa liền có thể, nhất định không thể thường xuyên phục dụng, nếu không dược lực bá đạo, đối bệ hạ thân thể bất lợi. Nói, nàng từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo bình sứ nhỏ, hai tay đưa tới. Vân Hạo thấy thế, vội vàng thay hoàng đế tiếp nhận bình sứ. Hắn cảm nhận được bình sứ xúc tu xinh mát, chất liệu dường như có chút bất phàm. Hoàng đế khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích đủ cười, nói rằng: "Chấm nhớ kỹ, hôm nay làm phiền Lưu Nguyệt cô nương đi chuyến này, quả thực vất vả, sau khi trở về, đại chấm cảm tạ đại tế ti." Hoàng đế thanh âm ôn hòa mà thân thiết, trong ánh mắt lộ ra đối tế ti cùng kính trọng. "Ta biết, như thế, Lưu Nguyệt cáo tử." Lưu Nguyệt có chút hành lễ, cử chỉ ưu nhã hào phóng. "Đi thong thả, tiểu thuận tử, đưa tiễn Lưu Nguyệt cô nương." Hoàng đế dặn dò nói. Đưa mắt nhìn tế ti cung Lưu Nguyệt rời đi, thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại ánh nắng chiều bên trong. Hoàng đế lúc này mới quay đầu, đối Vân Hạo nói rằng: "Hạo nhi, chúng ta cũng trở về đông cung." Vân Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ lấy hoàng đế lên long liễn. Long liễn chậm rãi khởi động, hướng về đông cung phương hướng chạy tới. Long liễn bên trong, Vân Hạo đem bình sứ trong tay đưa cho hoàng đế, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, hỏi: "Cái này là phương thuốc gì?" Hoàng đế nghe được Vân Hạo hỏi thăm, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mất tự nhiên, nhưng thoáng qua liền mất, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Tiếp nhận bình đan dược, chậm rãi nói rằng: "Đây là tế ti cung đại tế ti luyện chế tiểu nguyên đan, một loại cố bản bồi nguyên đan dược." Chấm. Vi phụ thân thể này yếu đuối, đại tế ti đặc biệt vì chấm luyện chế. Hoàng đế vừa nói, một bên nhẹ nhàng nuốt ve bình sứ trong tay, ngựa khí tận lực lộ ra nhẹ nhõm. Trên thực tế, hoàng đế cũng không đối Vân Hạo nói thật. Tiểu nguyên đan đúng là đại tế ti chuyên môn vì hắn luyện chế đan dược, nhưng cũng không phải là cố bản bồi nguyên chi dược, mà là dùng để sâu mệnh. Thân thể của hắn sớm đã khí huyết khô cạn, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Vì duy trì năng lực hành động, hắn không thể không dựa vào tiểu nguyên đan đến kích thích thân thể sau cùng tiềm lực. Loại đan dược này trị ngọn không trị gốc, thậm chí có thể nói là bừa đòi mạng. Phục dụng đến càng nhiều, đối thân thể nguyên khí tiêu hao lại càng lớn. Hoàng đế sở dĩ nói như vậy, là sợ Vân Hạo lo lắng trạng muốn thân thể của mình, cho nên cố ý che giấu tình hình thực tế. Vân Hạo nhìn xem phụ thân, mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy phụ thân trả lời có chút mờ, nhưng cũng không có lại nhiều truy vấn. Hắn biết mình vị này tiện nghi phụ thân làm hoàng đế, lại bị thân thể yếu đuối sợ không nhiễu. Hôm nay tại tông miếu bên trong, hoàng đế nhiều lần thân thể lắc lư, lảo đảo muốn ngã, nhưng đều là tại uống chính mình bảo bình nước sau, mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Bảo bình trong nước gần chứa sinh cơ bừng bừng, Vân Hạo trong lòng tin tưởng, ít ra nước này không có bất kỳ tác dụng phụ. Âm thầm nghĩ, về sau nhất định phải nhiều nhường phụ thân ăn uống một chút linh mễ, uống nhiều dùng bảo bình nước, nhìn xem có thể hay không cải thiện tình trạng cơ thể của hắn. Bén nhạy phát giác được, hoàng đế tại đề cập tiểu nguyên đan lúc, cũng không có nói thật, có lẽ có chính mình suy tính, không muốn nhường hắn quá nhiều lo lắng. Bất quá, Vân Hạo tâm tư cẩn thận, thừa dịp phụ thân không chú ý, trong tay đã âm thầm lưu lại một khỏa tiểu nguyên đan. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, tại hoàng đế ngay dưới mắt lấy ra một khỏa đan dược, căn bản sẽ không bị phát hiện. Trong lòng âm thầm suy tư, sau khi trở về nhất định phải thật tốt nghiên cứu một phen. Một phương diện, muốn thông qua viên đan dược kia xâm nhập hiểu rõ tiện nghi thân thể của phụ thân tình huống, dù sao thuốc là nhằm vào bệnh của phụ thân chứng chế, trong đó tất nhiên ẩn chứa liên quan tới phụ thân tình trạng cơ thể manh mối. Một phương diện khác, đây chính là tế ti cung xuất phẩm đan dược, hắn bụng trộm nhìn qua tiểu nguyên đan, chỉ thấy màu sắc ôn nhuận, hương khí ẩn ướt, cùng mình trước đó dùng nồi sắt chế biến đi ra ngụy đan dược hoàn toàn khác biệt, rất có thể là chân chính đan dược. Đối với một lòng mong muốn tăng lên luyện đan kỹ nghệ Vân Hạo tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo đối tượng nghiên cứu. Sở Nguyên Thiên truyền thừa trong trí nhớ, Vân Hạo hiểu rõ tới, chân chính đan dược đều là dùng chuyên môn lò luyện đan luyện chế mà thành, tuyệt không phải giống lúc trước hắn như vậy liệu cơm gắp mắm, dùng nồi sắt lung tung chế biến. Hắn đối luyện chế chân chính đan dược tràn đầy hứng tới, có thể một mực khổ vì không có thích hợp lò luyện đan. Bây giờ chính mình trở thành đại ngu thái tử, tình huống liền rất khác nhau, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn cùng về lực. Vân Hạo trong lòng âm thầm kế hoạch, chờ trở lại đông cung, liền lập tức phái người đi tìm lò luyện đan. Trong tay mình vật liệu, có từ Liễu Mộ Bạch cùng U Minh lâu sát thủ trên thân được đến ngàn năm nhân sâm cùng huyết linh chi, đều là khó được thiên tài địa bảo. Lại thêm chính mình một mực mang ở trên người linh mễ, xích hạ quả, những tài liệu chân quý này, nếu là có thể dùng để luyện chế đan dược, nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trước mắt, tu vi cảnh giới của hắn dừng lại tại luyện khí tầng 5, mong muốn đột phá cái này một bình cảnh, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, xa xa không đủ để chèo chống. Mượn nhờ ngoại lực bảo vật liền lộ ra càng tất yếu, mà đan dược không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vân Hạo càng nghĩ càng kích động, dường như đã thấy chính mình luyện chế thành công ra chân chính đan dược một phút này. Nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng bắt đầu luyện đan, luyện chế ra chân chính đan dược, tăng lên chính mình tu vi, đồng thời cũng vì tiện nghi thân thể của phụ thân tình trạng chuyển biến tốt đẹp tận một phần lực. Hôm nay tại tông miếu vị này phụ thân đối với mình giữ gìn, Vân Hạo có thể cảm nhận được, nói không cảm động kia là giả. Nội tâm chậm chậm đã xảy ra tiếp nhận biến hóa của hắn. Mặc dù còn không có chính miệng kêu đi ra phụ thân hoặc là nói phụ hoàng hai chữ, có thể Vân Hạo ở sâu trong nội tâm đã có đối hoàng đế phụ thân ngầm thừa nhận. Thiếu khuyết thân tình hắn, tự nhiên không hy vọng vừa tìm tới thân sinh thân nhân liền mất đi. Long Liên tại hồi cùng con đường bên trên chậm rãi tiến lên, trong xe bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh. Hoàng đế Ngu Thanh Huyền nhìn xem bên cạnh Vân Hạo, trong mắt tràn đầy từ ái cùng lo lắng, nhẹ nói: "Hạo Nhi, vi phụ minh bạch, ngươi vừa tiến vào hoàng thất, cần một cái quá trình đến thích ứng cái này cuộc sống hoàn toàn mới, cho nên không cần quá mức câu nệ. Tại đông cung, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối đừng cảm thấy chịu câu thúc, còn có tên của ngươi, bây giờ tại quan phương phương diện ngươi là Ngu Hạo, nhưng trong âm thầm, nếu là ngươi không muốn thay đổi, vẫn như cũ gọi Vân Hạo cũng không sao, vi phụ cùng ngươi tổ mẫu đều có thể lý giải, danh tự bất quá là cái xưng hô mà thôi." Ngu Thanh Huyền hơi dừng một chút, nói tiếp: "Mặt khác, ngươi như có nhu cầu gì, cứ việc cùng vi phụ nói, hoặc là đi tìm ngươi hoàng tổ mẫu cũng được, ngàn bạn không thể bị khuất chính mình. Người ta phụ tử ở giữa, trước đây thiếu thốn quá nhiều thân tình, vi phụ hy vọng có thể hết sức đền bù." Vân Hạo lặng lặng lắng nghe, không cắt đứt hoàng đế lời nói. Hơi cúi đầu, trong con ngươi lóe ra phức tạp quan mang. Hoàng đế những này phát ra từ phế phủ lời nói, như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng phất qua nội tâm của hắn, trong lòng hắn nhấc lên từng cơn sóng gợn. Hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày sẽ trong hoàng thất cảm nhận được như vậy chân thành tha thiết thân tình. Giờ phút này, dù chưa ngôn ngữ, nhưng nội tâm đã có chỗ xúc động. Trong bất chi bất giác, Long Liễn đã tới đông cung. Vân Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe kia nguy nga đông cung đại môn, hít sâu một hơi, sau đó đứng lên, hơi có chút khẩn trương lại dẫn vẻ mong đợi nói: "Nếu không, cùng nhau ăn cơm." Ngô Thanh Huyền nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, vội vàng đáp: "Tốt." Đây chính là nhi tử lần thứ nhất chủ động mời hắn, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Tiến vào đông cung sau, Vân Hạo vội vàng tìm đến Mai Hoa bà, trịnh trọng dặn dò: "Bà bà, vẫn như cũ cho hoàng đế an bài linh mẹ cháu hoa." Trước đó nâng hoàng đế quá trình bên trong, âm thầm vận dụng chân khí là hoàng đế kiểm tra tình trạng cơ thể. Phát hiện hoàng đế khí huyết sinh cơ cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác, thân thể suy yếu tới cực điểm. Bình thường dược vật cùng vật đại bổ, hoàng đế thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có chính mình bảo bình nước cùng linh mẹ chế biến cháo hoa, nhất là ôn hòa, có thể chậm chậm tầm bổ hoàng đế thân thể, khiến cho khí huyết sinh cơ có chỗ tăng trưởng. Vân Hạo buổi tiếp hoàng đế hưởng dụng dừng lại ấm áp bữa tối. Trong lúc đó, hai cha con trò chuyện rất ít, nhưng này không khí an tĩnh bên trong lại chảy xuôi nồng đậm thân tình. Sau bữa ăn, hoàng đế đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn nhìn xem Vân Hạo, đầy vẻ không muốn nói: "Hạo Nhi, hôm nay dày vò một ngày, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, vi phụ mấy ngày nay liền ở tại cách bách ngươi, nếu có cái gì sự tình, ngươi phái người đến thông tri vi phụ." Ngô Thanh Huyền trong lòng tin tưởng, thân thể của mình ngày càng sa sút, chỉ sợ ngày giờ không nhiều, bởi vậy nghĩ hết khả năng đất nhiều bồi bồi nhi tử. "Cũng tốt, ngươi trong khoảng thời gian này không muốn ăn khác vật đại bổ, mỗi ngày liền cùng ta cùng nhau ăn cơm, ta để cho người ta chuẩn bị cháo đối thân thể ngươi có chỗ tốt." Vân Hạo đơn giản dặn dò. Hắn cũng không quá nhiều giải thích nấu cháo vật liệu có chỗ đặc biệt nào, chỉ là hy vọng vị này phụ thân có thể nghe theo đề nghị của mình. Lời này rơi vào hoàng đế trong tai, lại để cho hắn cảm động không thôi. Chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, nói rằng: "Tốt, con ta hiếu thuận." Đưa tiễn hoàng đế sau, Vân Hạo gọi tới chỉ riêng, đối nàng nhẹ giọng bằng dao: "Ta về phía sau vườn hoa, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy." Dứt lời, trong tay cầm lấy một bao thuốc loại, kia là Mai Hoa Ma mà cố ý tìm đến. Dự định đem những thuốc này đủ loại tại trong hậu hoa viên, nhường linh mẹ cùng dược liệu ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, trong hậu hoa viên tĩnh mịch tím mắng, ánh trăng như nước giống như vậy ở trên mặt đất, là toàn bộ vườn hoa phủ thêm một tầng ngân sa. Vân Hạo một thân một mình tại trong hoa viên bận rộn, cẩn thận từng ly từng tí đem linh mễ cùng dược liệu hạt giống gieo rắc tại trước đó dọn dẹp xong thổ địa bên trên. Một mẫu linh mễ, một mẫu dược liệu, nhân sâm, hoàng tinh, hà thủ ô chờ quý báu dược liệu, hắn đều trồng một chút, vừa bận chiếm hết một mẫu đất. Hậu hoa viên diện tích rộng lớn, chiếm diện tích mấy chục mẫu, Vân Hạo chỉ làm cho người dọn dẹp ra 3 mẫu đất, bây giờ còn thừa lại một mẫu đất trống không, hắn dự định ngày sau gặp phải thích hợp thực vật lại trồng trọt. Lao động khoảng cách, Vân Hạo nhìn thấy vườn hoa bên cạnh có mấy cây ăn quả, cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trong lòng hơi động, nghĩ đến có lẽ có thể dùng bảo bình nước đổ vào những này cây ăn quả, nói không chừng có thể khiến cho bọn hắn biến thành linh quả thụ. Thế là, lấy ra bảo bình, đem bảo bình nước chậm rãi đổ vào tại cây ăn quả gốc rễ. Óng ánh giọt nước theo thân cây trượt xuống, dung nhập bùn đất bên trong. Chờ làm xong đây hết thảy, Vân Hạo từ trong hoa viên đi tới lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, sắc trời sáng rõ. Chỉ Diên mang theo đào hồng liễu lục một mực tại ngoài hoa viên chờ. Vân Hạo nhìn thấy các nàng đỉnh lấy mắt quan tâm, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng căng thẳng, lấy lại tinh thần hỏi: "Các ngươi ở bên ngoài trông một đêm?" Chương 189, xuống dưới đi ngủ đây là mệnh lệnh. Chương 189, xuống dưới đi ngủ đây là mệnh lệnh. Ánh nắng sáng sớm êm ái bẩy vào đồng cung trong đình viện, cho phiến thiên địa này phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Chỉ Diên, Đào Hồng cùng Liễu Lục ba người nhìn thấy Vân Hạo từ sau vườn hoa đi tới, vội vàng chỉnh tề hành lễ, thanh âm thanh thúy mà cung kính: "Điện hạ." Các nàng dáng người thức tha, Chỉ Diên còn tốt, Đào Hồng cùng Liễu Lục trong thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương cùng kính sợ, ánh mắt cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng Vân Hạo. Vân Hạo có chút khoát tay, mang trên mặt ôn hòa ý cười, ra hiệu ba người đứng dậy. Một bên hướng phía bên ngoài đi đến, vừa nói: "Về sau không cần trông coi, vườn hoa này bên trong chính ta có thể ứng phó được đến." Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Chỉ Diên khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra trung thành cùng lo lắng, nói rằng: "Điện hạ, chúng ta cũng không có gì khác sự tình, không thể giúp điện hạ quá nhiều bận điệu, ở bên ngoài buổi tiếp, trong lòng cũng thực tế một chút." Nàng thanh âm êm dịu, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn, dường như thật cảm giác phải ở bên ngoài trông coi là chức trách của mình chỗ. Là đâu, chúng ta không có chút nào mệt mỏi." Liễu Lục cướp lời nói, ánh mắt sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười, như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Vừa nói, một bên không tự giác lung lay đầu, mấy sợi sợi tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa. Đào Hồng trầm ổn như cũng ngại ngùng, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, mỉm cười gật đầu, không nói gì. Nụ cười như là trong núi thanh tuyển, thanh tịnh mà động người, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Vân Hạo nhìn xem các nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện tam nữ ngoại trừ vành mắt biến thành màu đen bên ngoài, trạng thái tinh thần thế mà cũng không quá kém. Trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Đào Hồng cùng Liễu Lục cũng là người tập võ. Hôm qua cái này hai nha đầu vừa tới đông cung, hắn bởi vì mọi việc bận rộn, cũng chưa kịp quan sát tỉ mỉ hỏi thăm. Giờ phút này, có chút vận chuyển cảm giác, lại phát hiện Đào Hồng cùng Liễu Lục khí huyết trên người thế mà không thể so với Chỉ Diên yếu bao nhiêu, cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ. Đào Hồng khẽ không người, nhẹ giọng mở miệng nói, hồi bẩm điện hạ, tỉ muội chúng ta từ nhỏ đã bị trưởng công chúa điện hạ đưa đến son phấn tư tập võ, cho nên có một ít tập võ căn cơ. Nàng lúc nói chuyện, ngữ khí khiêm tốn, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt tự hào. Liễu Lục tính cách hoạt bát, nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, cướp lời nói, điện hạ, ta cùng tỷ tỷ tại son phấn tư, thế nhưng là cùng thế hệ tập võ cảnh giới cao nhất hai người, tỷ tỷ thứ nhất, ta tên thứ hai đâu. Khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý, trong mắt lóe ra quả mang, dường như nói một cái vô cùng bình quan chuyện. Thật sao? Như thế nói đến hai người các ngươi rất lợi hại a. Vân Hạo vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn đối cái này cái gọi là son phấn tư càng thêm hiếu kỳ, truy vấn, đúng rồi, son phấn tư là địa phương nào? Liễu Lục nhãn tỉnh sáng lên, giống một cái vui sướng chim nhỏ, không kịp chờ đợi nói rằng, điện hạ, ta cùng tỷ tỷ đều là đại võ sư lục phẩm cảnh giới đâu. Son phấn tư là trong cung chuyên môn thành lập dùng để bồi dưỡng có thiên phú cung nữ, nữ quan tập võ địa phương. Khoa tay múa chân khoa tay lấy, phản phất muốn đem son phấn tư chỗ thần kỳ đều hiện ra cho Vân Hạo nhìn. Vân Hạo nghe được Liễu Lục nói các nàng tỷ muội đã là đại võ sư lục phẩm cảnh giới lúc, trong lòng không khỏi rất là giật mình. Hồi tưởng lại Chỉ Diên, làm lúc mới gặp mặt Chỉ Diên là tam phẩm đại võ sư, phục dụng chính mình cho nguyên khí hoàn sau mới đột phá tới tứ phẩm. Về sau lại trải qua một đường sinh tử chém giết, tại quái thạch lĩnh càng là suýt nữa mất mạng, trái tim bị đâm xuyên, may mắn nàng trái tim sinh trưởng ở bên phải, mới tránh thoát một kiếp. Về sau chính mình cho Chỉ Diên một khỏa xích hà đan, này mới khiến nàng thương thế khôi phục, trở về còn đột phá đến đại võ sư lục phẩm cảnh giới. Có thể nói, võ đạo tu luyện mong muốn tăng lên, cực kỳ gian nan, cần trải qua vô số gặp chắc trở cùng cơ duyên. Không nghĩ tới Đào Hồng Liễu Lục hai cái này tuổi tác cùng mình tương tự nha đầu, liền đã nắm giữ cùng Chỉ Diên như thế tu vi võ đạo, điều này có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ Diên nhìn xem Đào Hồng Liễu Lục cái này một đôi song bào thai, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, đối Vân Hạo nói rằng, điện hạ ngài có chỗ không biết, cái này hai nha đầu, trời sinh thể chất đặc thù. Tại võ đạo thiên phú bên trên, chính là son phấn tư người đồng lứa bên trong người nổi bật, tập võ tiến triển cực nhanh, rất lợi hại, trưởng công chúa mới đưa các nàng cho điện hạ đưa tới phụng dưỡng. Nàng khe khẽ thở dài, trong ánh mắt đã có đối Đào Hồng Liễu Lục thiên phú hâm mộ, cũng có đối lời chúc phúc của các nàng. Nói xong, Chỉ Diên hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, son phấn tư chính là hơn 10 năm trước Thái hậu sai người trong cung thành lập, bên trong tất cả đều là nữ tử, hơn nữa đều lấy võ đạo làm chủ, thành lập mục đích đúng là vì bảo hộ hoàng cung an toàn. Bây giờ son phấn tư đã phát triển lớn mạnh, nghe nói bên trong có không ít cao thủ tồn tại đâu. Nói lên son phấn tư thời điểm Chỉ Diên mang tới một tia kính sợ, phản phất tại giảng thuật một cái thần bí mà cường đại tổ chức. Vân Hạo nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình vị kia hoàng tổ mẫu, thật đúng là thủ đoạn cao minh, không hổ là lấy Thái hậu chi tôn chấp trưởng đại ngu vương triều nhân vật, phấn này đáng sợ là hoàng tổ mẫu trong tay một thanh lưới dao. Hắn trong ánh mắt lộ ra suy tư, tự hỏi son phấn tư tại cái này phức tạp hoàng thất trong cục thế vai trò nhân vật. Bốn người nói chuyện, bất chi bất giác đã về tới đại điện. Mai Hoa bà sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng, nóng hôi hổi đồ ăn bày đầy cái bàn, tản ra mùi thơm mê người. Vân Hạo nhìn xem đầy bàn mỹ thực, quay đầu đối Chỉ Diên tam nữ nói rằng, các ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt ý vị, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Tam nữ nghe nói như thế, lập tức hoảng loạn lên, vội vàng quát tay. Chỉ Diên một mặt sợ hãi nói, điện hạ, không được, bây giờ ngài đã là thái tử điện hạ, tôn ti có khác, chúng ta cũng không dám. Liễu Lục cùng Đào Hồng cũng đi theo liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Trong cung nhiều quy củ, nếu là bị người ta biết, các nàng cùng thái tử điện hạ cùng một chỗ dùng cơm, không thiếu được muốn dán lên không phân tôn ti tội trạng. Liễu Lục lắp bắp nói, vâng, đúng vậy a, điện hạ, chúng ta không thể phá hư quy củ. Vân Hạo thấy các nàng như thế, có chút mặt đen lên, làm bộ tức giận nói, để các ngươi cùng một chỗ ăn liền cùng một chỗ ăn, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy? Thanh âm đề cao mấy phần, trên mặt lại mang theo ý cười. Tam nữ nhìn xem Vân Hạo, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Mai Hoa bà cười đi tới, nói rằng, nếu là điện hạ ban ân, ba người các ngươi nha đầu cũng không cần cô phụ điện hạ ý đẹp, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Mai Hoa bà hòa ái dễ gần, giống một hồi gió xuân, hóa giải cái này không khí khẩn trương. Chỉ Diên tam nữ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cùng Vân Hạo cùng một chỗ ăn lên điểm tâm. Tam nữ ngồi ở chỗ đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra mười phần câu nệ, động tác ăn cơm cũng phá lệ nhu hòa. Vân Hạo đương nhiên cũng không quên mời Mai Hoa bà bà, hắn nhìn xem Mai Hoa bà, nói rằng, bà, ngài cũng cùng một chỗ ăn đi. Mai Hoa bà cười từ chối nói, đa tạ điện hạ ý tốt, lão nô đã dùng qua điểm tâm, còn muốn đi một chuyến chế tạo cục cùng Tôn thất bên kia, là điện hạ nhận lấy thái tử triều phủ, thân phận ngọc bội chờ một chút. Hôm nay điện hạ liền nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì bàn giao chỉ riêng đi làm. Nàng vừa nói khẽ không người. Ừ, bà bất vả, ngươi đi mau đi, cơm nước xong xuôi ta muốn nghỉ ngơi một hồi, một đêm không ngủ. Vân Hạo gật đầu nói. Dùng qua điểm tâm sau, Vân Hạo quay đầu đối chỉ riêng nói rằng, chỉ riêng, thái y y viện bên trong, vị kia thái y y thuật cao minh. Trên mặt lộ ra chăm chú. Chỉ riêng nghĩ khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói rằng, điện hạ, có quan hệ thái y y viện chuyện, Trương Hồng Công công quen thuộc nhất, nếu không nô tỳ đi hô Trương Hồng Công công đến đây, cũng là không đổi, ta đi nghỉ trước, ngươi đi tìm một cái Trương Hồng Công công, nhường hắn giúp ta tìm một tên thái y y viện thái y đến đây, ta buổi chiều có việc hỏi thăm. Vân Hạo nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, a đúng rồi, Trương Hồng Công công thương thế khôi phục được như thế nào? Chỉ riêng hồi đáp, Trương Hồng Công công tại Đông Cung quản sự viện tu dưỡng, cũng nhanh tốt đi. Đi, chuyện này ngươi đi làm a. Vân Hạo gật đầu nói, vâng. Chỉ riêng lên tiếng, quay người rời đi. Vân Hạo trở lại tẩm cung, chỉ thấy Đào Hồng cùng Liễu Lục đã vì hắn chuẩn bị nước nóng. Nóng hôi hổi hơi nước tràn ngập trong phòng, để cho người ta cảm thấy một hồi ấm áp. Đào Hồng đi lên trước, nhẹ nói, điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị kỹ càng, nô tỳ tỉ bội hầu hạ điện hạ tắm rửa a. Nàng có chút đỏ mặt, trong ánh mắt lộ ra ngượng ngùng. Phụ dưỡng Vân Hạo vốn là chức trách của các nàng, đừng nói tắm rửa, chính là Vân Hạo để các nàng thị tẩm cũng muốn không chút do dự, những này sớm đã có người dặn dò qua các nàng tỉ muội. Vân Hạo vội vàng khoát tay, nói rằng, không cần không cần, ta quen thuộc một người tắm rửa, hai người các ngươi đi xuống đi. Nói xong trên mặt hơi đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ. Như trước vẫn là không quá ưa thích có người tiếp thân hầu hạ. Đào Hồng cùng Liễu Lục bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra ngoài, nhưng các nàng cũng không có đi xa, mà là lặng lặng giữ ở ngoài cửa, giống hai cái trung thành vệ sĩ. Vân Hạo rửa mặt hoàn tất, quanh thân nhẹ nhàng khoan khoái, nện bước chân trầm ổn đi vào trên giường. Tư thế ngồi thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh, chậm rãi ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, tiến vào hô hấp thổ nạp trạng thái tu luyện. Tuy nói trồng suốt cả đêm, có thể đối thân phụ tu tiên truyền thừa, thể chất khác hẳn với thường nhân hắn mà nói, điểm này mệt nhọc căn bản tính không được cái gì, không cần dựa vào đi ngủ đến khôi phục tinh lực. Một lần chiều sâu nhập định, liền có thể nhường trạng thái tinh thần của hắn trở lại đỉnh phong. Ngay tại Vân Hạo dốc lòng tu luyện nhập định thời điểm, hoàng cung tảo triều phía trên xuất hiện hiếm thấy một màn. Hoàng đế Ngô Thanh Huyền tại bệnh lâu về sau, lại khó được đích thân tới triều đình, đồng thời bên cạnh còn cùng với thái hậu. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẻ mặt trang trọng. Chỉ thấy hoàng đế đưa tay, ra hiệu thái giám tuyên đọc chiếu thư, nội dung chính là có quan hệ Vân Hạo được lập làm đại ngu thái tử, lại đại xá thiên hạ ý chỉ. Cứ việc hoàng đế sớm tại hôm qua liền bàn giao ba vị tể phụ mô phỏng tốt ý chỉ chiêu cáo thiên hạ, nhưng trọng đại như thế sự tình, cần thiết đi chương trình phong phú phức tạp. Ba tỉnh lục bộ cần tầng tầng truyền đạt, tôn thất triều đình muốn thương nghị xác nhận, thái hậu cùng hoàng đế còn phải đắp lên biểu tượng hoàng quyền ngọc tỷ đại ấn chờ một chút. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng một đêm đem mọi việc an bài thỏa đáng, đã là hiệu suất cực cao. Từng đạo ra roi thúc ngựa truyền lệnh, đạo này ý chỉ như là một hồi cuồng phong, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ hoàng cung dẫn đầu tiếp nhận được tin tức, sau đó kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đều nhao nhao bắt đầu nghị luận. Đông đảo văn võ bá quan, ngoại trừ ba vị tể phụ tại tông miếu chứng kiến Vân Hạo thân phận xác nhận quá trình bên ngoài, còn lại đa số người cũng còn chưa từng thấy qua Vân Hạo vị này tân tấn thái tử hình dáng. Trên triều đình, hoàng đế trịnh trọng tuyên bố, ngày mai liền để thái tử vào triều, chính thức cùng bách quan gặp nhau. Cái này không nghi ngờ gì nhường đám người đối vị này thần bí thái tử lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, tung xuống một mảnh kim hoàng. Nạp Lan Phất Y thì thân mang một bộ áo tơ trắng, dáng người phiêu dật, tựa như tiên nhân lâm thế, lặng yên xuất hiện tại đông cung. Từ một ngày này lên, hắn liền y theo cùng thái hậu trước đó hiệp thương tốt an bài, chính thức vào ở đông cung. Vân Hạo được lập làm thái tử một ngày này, chính là hắn hướng Vân Hạo giao tiếp mật phong ti đại quyền thời gian. Đương nhiên, trọng yếu như vậy lại phức tạp quyền lực giao tiếp, tuyệt không phải trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành. Cho nên Nạp Lan Phất Y thì trực tiếp vào ở đông cung, đến một lần thuận tiện đem mật phong ti các hạng sự vụ, mạng lưới tình báo cùng quyền lực cơ cấu chờ từng bước giao tiếp cho Vân Hạo. Thứ hai, cũng là chịu hoàng đế trịnh trọng phó thác, gánh vác lên bảo hộ Vân Hạo an toàn trách nhiệm, đồng thời bằng vào tự thân thâm hậu võ đạo tạo nghệ, chỉ đạo Vân Hạo võ đạo tu hành. Cùng lúc đó, tại đông cung một chỗ khác, Trương Hồng công công tự mình tiến về thái y địa viện. Làm chỉ riêng mang theo Vân Hạo phân phó tìm tới hắn lúc, Trương Hồng biết rõ đây là Vân Hạo trở thành thái tử để cho mình làm chuyện thứ nhất, không dám chút nào có nửa điểm lãnh đạm. Một đường đi nhanh, trực tiếp đi vào thái y địa viện. Tìm tới thái y khiến Trương Cảnh. Trương Cảnh chính là thái y y viện trung y thuật nhất là tinh xảo ngự y, tại toàn bộ đại ngu y đạo lĩnh vực đều rất có nổi danh. Trương Hồng cung cung kính kính đem Trương Cảnh mời ra thái y y viện, một đường dẫn linh đi vào đông cung. Mà Mai Hoa bà cũng đang bận rộn về sau về tới đông cung. Nàng đi theo phía sau một đám người hầu, xách như núi vật, trong đó tràn đầy là Vân Hạo chuẩn bị thái tử quần áo, bao quát hoa lệ trang trọng triều phục, thường ngày mặc y phục hàng ngày, còn có các loại phối sức chờ một chút. Mỗi một kiện đều chế tác xinh đẹp tinh xảo, hiện lộ rõ ràng thái tử thân phận tôn quý. Vân Hạo tại giữa trưa chậm rãi từ tu luyện trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Trải qua một phen hô hấp thổ nạp, một đêm lao động tích lũy mỏi mệt như là xương sớm gặp phải dương quang, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn giờ phút này tinh thần sáng láng, hai con ngươi lóe ra hào quang sáng tỏ. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đánh thức giữ ở ngoài cửa Đào Hồng cùng Liễu Lục hai tỷ muội. Chỉ thấy Liễu Lục đang hơi cúi đầu, mí mắt cụ xuống, hiển nhiên là đang ngủ gà ngủ gật, mà Đào Hồng thì một mực mạnh đánh lấy tinh thần, duy trì thanh tỉnh. Đào Hồng thấy Vân Hạo đi ra, lập tức tiến lên một bước, khẽ không người, cung kính nói rằng: "Điện hạ, Nạp Lan Ti chủ tại Minh Đức điện cầu kiến, Trương Hồng công công mang theo thái y khiến Trương Cảnh chờ điện hạ triệu kiến, còn có Mai Hoa bà nói muốn nhường điện hạ thử một chút triều phục." Nàng ngữ tốc vừa phải, trật tự rõ ràng đem mọi việc từng cái báo cáo. "Ừm, nhiều người như vậy, ta đi xem một chút." Vân Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bước chân tăng tốc, vội vàng hướng tiền điện đi đến. Vừa đi hai bước, hắn giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, quay người nhìn xem hai tỷ muội, ánh mắt nhu hòa nói rằng: "Không phải để các ngươi đi nghỉ ngơi sao?" "Nô tỳ không khốn." Đào Hồng lời còn chưa nói hết, liền bị Vân Hạo cắt ngang. "Tốt, xuống dưới đi ngủ, đây là mệnh lệnh." Vân Hạo ngữ khí kiên định, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Nhìn xem hai tỷ muội mệt mỏi khuôn mặt, trong lòng tràn đầy không đành lòng. Liễu Lục nghe nói như thế, nguyên bản mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt vui mừng, vội vàng nói: "Đa tạ điện hạ." Cái này hai tỷ muội từ trước đến nay tới đông cùng, đối Vân Hạo trung thành tuyệt đối, tối hôm qua tại ngoài hoa viên trông cả đêm, hôm nay lại tại tiền điện ngoài cửa trông cho tới trưa, cẩn trọng, chưa bao giờ có mảy may buông lỏng, Vân Hạo tự nhiên không thể khắc nghiệt các nàng. Chờ Vân Hạo đi vào tiền điện, xa xa liền nhìn thấy Nạp Lan Phất Ý Điệp, Trương Hồng công công cùng thái y khiến Trương Cảnh bọn người đang đợi. Đám người nghe được tiếng bước chân, nhao nhao quay người. Không đợi Vân Hạo mở miệng, mấy người đều nhịp, cùng kêu lên hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Ngoại trừ Nạp Lan Phất Ý Điệp theo mật phong ti đặc thù quy củ, chỉ là chắp tay, cũng không quỳ xuống. Những người còn lại đều cùng tính quỳ xuống, trong lúc nhất thời, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hành lễ thanh âm trong không khí quanh quẩn. Chương 190, Thái y lệnh Trương Cảnh chương 190, Thái y lệnh Trương Cảnh chư vị mau mau xin đứng lên. Vân Hạo thấy thế, đội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay đưa đỡ, mang trên mặt nụ cười chân thành. Cứ việc thân phận hôm nay đã chuyển biến, có thể hắn trong lúc nhất thời vẫn là khó mà nói ra chư vị ái khanh xin đứng lên như vậy mười phần giọng quan lời nói. Cũng may ở đây mấy người, ngoại trừ Thái y lệnh Trương Cảnh, những người khác cùng Vân Hạo ở chung qua một đoạn thời gian, biết được hắn từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, cũng chưa đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn hoặc khó chịu. Mấy người nhao nhao tạ ơn, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đại gia mời ngồi. Vân Hạo chờ đám người đứng dậy, vừa cười vừa nói. Lúc này, chỉ giơ tay nâng lấy một chén nóng hôi hổi trà, nhẹ nhàng đi tới, đem trà vững vàng đặt ở Vân Hạo trước mặt trên bàn. Vân Hạo dương mắt nhìn về phía Chỉ Giên, chỉ thấy con mắt của nàng cũng có chút đỏ lên, rõ ràng là đồng dạng không có đi nghỉ ngơi ngủ bù. Trong lòng mềm nhũn, nhẹ nói: "Chỉ Giên, xuống dưới ngủ bù a." "Điện hạ, nô tỳ không sao." Chỉ Giên khẽ lắc đầu, kiên trì nói, trong ánh mắt lộ ra trung thành cùng quả cường. "Cho ngươi đi liền đi, không cho nói không, đây là mệnh lệnh." Vân Hạo có chút sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngữ khí biến nghiêm túc lên. Trong lòng của hắn tin tưởng, Chỉ Giên đây là một lòng vì chính mình suy nghĩ, có thể nàng mấy ngày liên tiếp cũng thực vất vả, thực sự không đành lòng nhìn nàng như thế mệt nhọc. Chỉ Giên nghe nói như thế, trong lòng chẳng những không có mảy may bị khuất, ngược lại dâng lên một hồi ấm áp. Nàng minh bạch, đây là điện hạ đối với mình quan tâm. Thế là, nàng có chút hành lễ, lúc này mới quay người rời đi. Vân Hạo nhìn xem Chỉ Giên bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang đang ngồi mấy người. Mai Hoa bà trước đó nâng lên thử y phục chuyện, hắn giờ phút này trong lòng nhớ chuyện trọng yếu hơn, liền tạm thời đem nó đặt ở một bên. Nạp Lan Phất Y thì đến, quả thực nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà Trương Hồng mang theo thái y lệnh Trương Cảnh đến đây, như thế tại trong dự liệu của hắn, dù sao cũng là hắn cố ý lời nhắn đủ. Suy tư một lát, Vân Hạo quyết định hỏi trước Nạp Lan Phất Y đi, có chút những người, mặt hướng Nạp Lan Phất Y đi, lễ phép hỏi: "Lan công, thế nhưng là có chuyện tìm ta, có vội hay không?" Nạp Lan Phất Y thì khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, nửa đùa nửa thật nói: "Điện hạ, lão nô là phụng bệ hạ cùng thái hậu chi mệnh, và ở đông cung, sau này hy vọng có thể giúp đỡ điện hạ một hai, cũng không biết điện hạ có hoan nghênh hay không lão nô tiến đông cung phụng dưỡng điện hạ rồi." Giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, dường như chỉ là tại cùng Vân Hạo nói nhảm việc nhà. Dứt lời, lại bổ sung một câu: "Lão nô cũng là không có việc gấp, điện hạ có thể trước xử lý những chuyện khác." Vân Hạo nghe xong, trong lòng lập tức đại hỉ, mắt sáng rực lên, vội vàng nói: "Lan công có thể tới giúp ta, kia là cầu còn không được đâu, 10.000 cái hoan nghênh. Có Lan công ở bên cạnh ta, trong lòng ta an tâm." Trong lòng của hắn tin tưởng, Nạp Lan Phất Y Lý thân làm hoàng cung đại nội đỉnh tiêm đại tông sư cựu phẩm đỉnh phong vũ phu, đã là hơn 130 tuổi lão quái vật, bất luận là tầm mắt, kinh nghiệm giang hồ, vẫn là võ đạo tu hành, đều là thượng thượng phẩm. Chính mình mặc dù lấy tu tiên làm hệ tâm, nhưng võ đạo đồng dạng là trọng yếu sức chiến đấu nơi phát ra, đang ước gì có cao thủ như vậy ở bên người tùy thời thỉnh giáo. Không nghĩ tới tiện nghi phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu, càng như thế chi kỷ, an bài Nạp Lan Phất Y Lý đến đông cung đi theo chính mình, cái này đủ để cho thấy hoàng đế cùng thái hậu đối với mình coi trọng trình độ. Như thế, lão nô kể từ hôm nay liền vào ở đông cung, làm bạn thái tử điện hạ. Nạp Lan Phất Y Lìa nhìn xem Vân Hạo chân thành bộ dáng, cũng lộ ra nụ cười vui mừng, giọng kiên định nói: "Như thế rất tốt." Vân Hạo hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Mai Hoa bà, nói rằng: bà, làm phiền ngươi mang Lan công xuống dưới an bài chỗ ở, ta cùng Trương công công trò chuyện." "Vâng, điện hạ." Mai Hoa bà khẽ gật đầu, trong lòng tuy có chút bất đắc dĩ, dù sao nàng nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể khiến cho Vân Hạo thử một chút thái tử triều phục các loại sự nghi, xem ra hôm nay là không cách nào như nguyện. Nhưng nàng cũng biết rõ Vân Hạo giờ phút này có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Quay người mặt hướng Nạp Lan Phất Y Lìa, cung kính làm ra một cái mời lễ thủ thế, nói rằng: "Ti chủ đại nhân, mời đi theo ta." Nàng xuất thân mật phong ti, Nạp Lan Phất Y Liễu một mực là cấp trên của nàng, cho dù bây giờ hai người đều tại Vân Hạo cái này thái tử bên người người hầu, nàng đối Nạp Lan Phất Y Liễu vẫn như cũ tôn kính có thừa. Chờ Mai Hoa bà cùng Nạp Lan Phất Y Liễu sau khi rời đi, Vân Hạo lúc này mới đưa ánh mắt về phía Trương Hồng. Trương Hồng thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng: "Điện hạ, vị này là Thái Y Liễu viện Thái Y lệnh Trương Cảnh đại nhân, toàn bộ Thái Y Liễu viện y thuật đỉnh tiêm Thái Y Liễu, lão nô phục mệnh mời lão đại nhân đến đây chờ đợi điện hạ phân công." "Trương công vất vả, thương thế của ngươi khôi phục được như thế nào?" Vân Hạo lo lắng mà nhìn xem Trương Hồng. "Đa tạ điện hạ quan tâm, còn muốn đa tạ điện hạ ban thưởng đáng dược, lão nô thương thế đã không có trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể tốt, cũng không chậm trễ cho điện hạ phân ưu." Trương Hồng cảm kích nói rằng, trên mặt tràn đầy cảm động thân sắc. "Ừm, Trương công vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có việc ta lại tìm ngươi." Vân Hạo khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. "Như thế, lão nô cáo lui." Trương Hồng trong lòng minh bạch Vân Hạo thái tử muốn cùng Trương Cảnh nói riêng, hắn mười phần biết điều, lần nữa sau khi hành lễ, liền bay người rời đi. Lúc này, Thái y lệnh Trương Cảnh một mực tại âm thầm đánh giá Vân Hạo. Từ Vân Hạo vào kinh thành, tới hôm kia hướng tông miếu nhận tổ quy tông, lại đến hôm nay bệ hạ cùng thái hậu tuyên bố Vân Hạo thân phận, đồng thời trực tiếp lập làm thái tử, những chuyện này hắn sớm có nghe thấy. Lúc này tận mắt nhìn đến vị này thái tử điện hạ, không khỏi sinh lòng cảm khái. Trước mắt thái tử, không có chút nào giá đỡ, luôn hành cử chỉ ở giữa ngược lại như cái giản dị nông gia thiếu niên, nói chuyện cũng là khách khách khí khí, để cho người ta cảm thấy phá lệ an tâm. Hoàn toàn không có hắn trong ngày thường đối cái khác hoàng gia hoàng thất người lúc cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác. Trương Cảnh thấy Vân Hạo nhìn mình, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói rằng: "Không biết điện hạ triệu kiến vi thần, có chuyện gì phân phó, vi thần nhất định dốc hết toàn lực." Hắn dẫn đầu biểu lộ thái độ của mình, đối Vân Hạo cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao vị này chính là tương lai đại ngu vương triều người thừa kế, hôm nay đã chiêu cáo thiên hạ, trở thành thái tử gia, có thể ở thái tử trước mặt lộ cái mặt, Trương Cảnh trong lòng cũng là hết sức cao hứng. "Trương thái y đi, không cần đa lễ, hôm nay tìm ngài đến đây, thứ nhất là muốn cùng ngài giao lưu y thuật, thứ hai đi, chủ yếu vẫn là muốn mời Trương thái y là một người trấn trị chứng bệnh." Vân Hạo ánh mắt bình thản, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Trương Cảnh nghe nói lời ấy, trong lòng đột nhiên siết chặt, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ vị này thái tử điện hạ có cái gì khó lấy mở miệng bận tận. Trái tim của hắn trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt lên, thân làm thái y y viện thái y lệnh, hắn biết rõ hoàng gia người ẩn tật thường thường đều là cực kỳ mẫn cảm đại sự. Nếu là mình một ngoại nhân biết được hoàng gia bí ẩn, kia vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Tại thái y y viện dài dằng dặc trong lịch sử, bởi vì biết được hoàng gia không thể cho ai biết chứng bệnh mà không hiểu thấu mất mạng thái y, đây chính là nhiều vô số kể. Trương Cảnh khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định, cẩn thận từng ly từng tí lại hàm xúc hỏi: "Xin hỏi điện hạ, thế nhưng là ngài thân thể có cái gì không thoải mái chỗ?" Đang khi nói chuyện, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Vân Hạo thấy Trương Cảnh hiểu lầm, đuổi vội khoát khoát tay, giải thích nói: "Không phải ta, thân thể của ta rất tốt, là ta một cái cực kỳ trọng yếu người, như vậy đi, mời Trương thái y đi với ta một chuyến tập cung, vì nàng cẩn thận chẩn đoán bệnh một chút." Trương Cảnh nghe xong, lập tức như chút được gánh nặng, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Chỉ cần không phải thái tử thân thể có ẩn tật, vậy là tốt rồi. Liên đội vàng không người hành lễ, nói rằng: "Vi thần tuân chỉ." Sau đó, Vân Hạo đứng dậy, đối với ngoài điện cao giọng hô: "Bùi thống lĩnh." Thanh âm rõ ràng mà hữu lực, ở trong đại điện quanh quẩn. Thoáng qua ở giữa, ngoài điện truyền đến một hồi chỉnh tề mà tiếng bước chân rồn rập. Bùi Đình dáng người thẳng tắp, nhanh chân đi tiến đến, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói: "Điện hạ có gì phân phó?" Ánh mắt kiên định, tràn đầy trung thành cùng giả dặn: "Ta cùng Trương thái y muốn đi tẩm cung giao lưu ý lý thuyết y học, ngươi phái người giữ nghiêm bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy." Vân Hạo thần sắc nghiêm túc, trực tiếp hạ lệnh, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Vâng, thần lĩnh chỉ." Bùi Đình lĩnh mệnh sau, cấp tốc hành động. Hắn lôi lệ phong hành điều tới một chi nghiêm chỉnh huấn luyện thân vệ tiểu đội, tại thái tử tẩm cung ngoài trăm thước tỉ mỉ bố trí xuống chặng gác, từng cái thân vệ dáng người thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, bảo đảm tẩm cung xung quanh tuyệt đối an toàn. Vân Hạo mang theo Trương Cảnh đi vào bên ngoài tẩm cung, dừng bước lại, đối Trương Cảnh nói rằng: "Trương thái y, ngài làm sơ chờ, ta đi vào trước làm chút chuẩn bị, chờ một lúc liền gọi ngài tiến đến." "Vâng, điện hạ." Trương Cảnh trong lòng bất ổn, lo lắng bất an. Thực sự đoán không ra thái tử muốn hắn chữa trị bệnh nhân đến tột cùng là ai, lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng bình tĩnh tại cửa tẩm cung bên ngoài, lo lắng chờ đợi. Nhìn thái tử kia trịnh trọng việc vẻ mặt, chắc hẳn vị bệnh nhân này đối thái tử mà nói là cực kỳ trọng yếu người. Vân Hạo đi vào tẩm cung, đi vào bên giường, nhẹ nhàng đem bảo bình lấy ra. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhu hòa từ bảo bình bên trong phát ra, tại quang mang bên trong, tỷ tỷ Vân Vi thân ảnh chậm rãi hiện, nhẹ nhàng rơi vào trên giường, tựa như tiên tử hạ phàm. Vân Hạo nhìn xem tỷ tỷ an tĩnh khuôn mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng chờ mong. Quay người đi ra tẩm cung, ra hiệu Trương Cảnh tiến đến, sau đó nhẹ nhàng đem tẩm cung đại môn đóng lại, bảo đảm trong phòng bí ẩn. Liên quan tới tỷ tỷ tồn tại, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, dù sao tỷ tỷ một mực tại bảo bình không gian, ai cũng chưa thấy qua, trống rông xuất hiện nói không rõ ràng. Trương Cảnh cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên giường, khi thấy nằm trên giường tuyệt mỹ nữ tử lúc, không khỏi nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng hắn biết rõ quy củ, cũng không hỏi nhiều, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuyên chú quan sát nữ tử tướng mạo cùng màu da. Nhưng mà, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Trương Cảnh vẻ mặt liền trong nháy mắt ngưng trọng lên, nguyên bản giãn ra lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, phảng phất như gặp phải cực kỳ khó giải quyết nan đề. Vân Hạo đứng ở một bên, nhìn xem Trương Cảnh phản ứng, chậm rãi mở miệng nói, "Trương thái y, nàng chính là bệnh nhân, còn mời ngài cẩn thận chẩn bệnh, cần phải tìm ra nguyên nhân bệnh, làm lương vương." Trong ánh mắt mang theo chờ mong, lại có mấy phần khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Cảnh. Chương 191, Thiên Càn mất hồn. Chương 191, Thiên Càn mất hồn. Thái y Trương Cảnh dường như đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối Vân Hạo hỏi thăm mắt điếc hai ngơ. Hắn hết sức chăm chú quan sát lấy Vân Vi khí sắc, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, không dung tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Ngay sau đó, vươn tay, nhẹ nhàng lật ra Vân Vi mí mắt, cẩn thận xem xét đồng tử của nàng, sau đó lại đưa tay chỉ khoác lên Vân Vi trên cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Ngón tay trầm ổn hữu lực, dường như tại thông qua mạch tượng tìm kiếm lấy bệnh chứng căn nguyên. Tại làm trong cả quá trình, thỉnh thoảng ngẩng đầu, hướng Vân Hạo hỏi thăm một chút có quan hệ Vân Vi bệnh chứng tình huống, tỉ như chứng bệnh là khi nào thì bắt đầu, cụ thể triệu chứng chờ một chút. Nên qua vọng văn vấn thiết quá trình, một bước đều không có rơi xuống, mỗi một cái động tác đều chặt chẽ cẩn thận mà quy phạm, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Tại Vân Hạo trong mắt, Trương Cảnh giờ phút này hiển thị rõ danh ý phong phạm, trong lòng không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cũng không dám lại tùy tiện quấy rầy hắn. Một hồi lâu, Trương Cảnh mới chậm rãi thu tay lại, sắc mặt của hắn vẫn ngưng trọng như cũ, dường như bao phủ vẻ lo lắng. Vân Hạo gặp hắn dường như chẩn bệnh hoàn tất, vội vàng lo lắng hỏi, "Trương thái y, tình huống như thế nào?" Trương Cảnh cái này mới hồi phục tinh thần lại, đối Vân Hạo nói rằng, "Điện hạ sau đó, vi thần thử lại lần nữa ra truyền chẩn bệnh chi pháp." Ra truyền chẩn bệnh? Vân Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua Trương thái y còn có ra truyền chẩn bệnh phương pháp, không biết rõ phương pháp kia đến tuột cùng có chỗ nào thần kỳ, nhưng không hiểu, trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Vị này thái y thân làm cung đình thái y lệnh, quả nhiên cùng mình trước kia đụng phải những thầy thuốc kia khác nhau rất lớn, chắc hẳn cái này đặc biệt ra truyền chẩn bệnh chi pháp, nhất định có thể là tỷ tỷ bệnh tình mang đến cơ hội xoay chuyển. Chỉ thấy Trương Cảnh đưa tay thăm dò vào ống tay áo, ở bên trong lục lọi một hồi, lấy ra một cái dài mảnh hộp gỗ. Hộp gỗ nhìn cũng không tinh xảo, mặt ngoài thậm chí có chút thô ráp, nhưng mà lại che kín dấu vết tháng năm, đã bao tường, xem xét liền biết niên đại xa xưa, gánh chịu lấy thâm hậu gia tộc truyền thừa. Trương Cảnh cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ, Vân Hạo tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong hộp chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng cây mảnh như cọng tóc giống như tơ vàng. Những này tơ vàng tại mờ tối dưới ánh sáng, lóe ra yếu ớt mà thần bí quang trạch. Đột nhiên, Trương Cảnh biến sắc, trong miệng trầm thấp thì thầm, đồng thời đưa tay cấp tốc chụp vào trong hộp tơ vàng, đột nhiên vung tay lên, quát lớn, "Thiên Càn mất hồn!" Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát, Vân Hạo chỉ nghe được liên tiếp nhỏ xíu chiến minh âm thanh, như là đêm hè côn trùng tiêu vang, nhưng lại mang theo một tia quỷ dị. Định thần nhìn lại, chỉ thấy không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái tơ vàng như mũi tên rời cùng, tinh chuẩn rơi vào Vân Vi trên thân các nơi. Tơ vàng một chỗ khác, vững vàng nắm ở Trương Cảnh hai ngón tay bên trên, giờ phút này, 10 ngón tay của hắn bên trên đều dính líu một cây tơ vàng, tạo thành một bức kỳ dị mà thần bí hình tượng. Tại những này tơ vàng bên trong, có 3 cây kim tuyến tại Vân Hạo trong mắt lộ ra hơi tráng kiện một chút, dường như ẩn chứa càng thêm lực lượng cường đại. Ngay sau đó, lại nghe Trương Cảnh thần sắc trang nghiêm, chậm rãi trầm ngâm nói, "Ba hồn gọi triệu, thiên hồn khôi phục." Thanh âm của hắn trầm thấp mà trang trọng, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại. Vân Hạo không dám chớp mắt một cái chăm chú nhìn, thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy 3 cây hơi thô kim tuyến trong đó một cây, chậm rãi tản ra yếu ớt ánh sáng màu hoàng kim, quang mang mặc dù yếu ớt, lại tại cái này mở tối trong tầm cung lộ ra phá lệ bắt mắt, dường như trong bóng tối một tia ánh sáng hy vọng. Nhân hồn khôi phục. Trương Cảnh trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay hơi động một chút, giống như là tại điều khiển một loại nào đó lực lượng thần bí. Vân Hạo khẩn trương nhìn chăm chú lên, chỉ thấy cái thứ hai kim tuyến khẽ run lên, nhưng mà làm cho người thất vọng là cũng không có bất kỳ cái gì quang mang xuất hiện, vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Trương Cảnh cao mày tiếp tục thì thầm, địa hồn khôi phục. Cái thứ ba kim tuyến đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì, lặng lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào sinh khí. 3 cây hơi thô kim tuyến, chỉ có cái thứ nhất tán phát yếu ớt kim quang, còn lại 2 cây đều như chết tịch đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Cảnh sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, dường như một khối chịu nặng tảng đá ép trong lòng của hắn, nhưng hai tay của hắn lại không có ý dừng lại chút nào. Ngón tay hơi động một chút, lần nữa trầm thấp quát, bảy phách lên, thi cầu, phục tỷ, thôn tặc, tư công, phi độc, xú phế, trừ bế. Theo hắn từng tiếng đọc lên, mỗi niệm một cái tên, hắn một ngón tay liền nhẹ nhàng khẽ động, mà tới tương liên một cây kim tuyến liền sẽ phát ra sáng tỏ kim quang, so cái thứ nhất kim tuyến quang mang muốn sáng được nhiều. Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung bị hào quang màu vàng nóng này chiếu sáng, Vân Vi gương mặt tại kim quang chiếu rọi, lộ ra càng thêm tái nhợt mà thần bí. Chọn vẹn 7 cái kim tuyến tản ra kim quang, bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cái kỳ dị kim sắc lưới ánh sáng, bao phủ Vân Vi. Trương Cảnh thi triển tơ vàng trận bệnh chi pháp, giống như một trận thần bí nghi thức, nhường Vân Hạo thấy không hiểu ra sao. Hắn hoàn toàn không hiểu ở trong đó môn đạo, chỉ là mơ hồ nghe được tam hồn thất phách danh tự. Những này khái niệm, Vân Hạo cũng là không tính lạ lắm, khi còn bé đi theo vị kia lại ngải lão đạo gia, không ít nghe hắn giảng thuật loại này kỳ văn giật sự, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại tình như vậy cảnh hạng, thấy tận mắt tới tương quan trận bệnh. Hô lúc này, Trương Cảnh thở dài ra một ngụm trọc khí, giống như là hoàn thành một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ. Chỉ thấy ngón tay hắn linh động nhẹ nhàng khẽ động, kia 10 cái nguyên bản kết nối lấy Vân Vi kim tuyến, giống như là đã có sinh mệnh, cấp tốc thu hồi lại, chỉnh tề về tới trong hộp gỗ. Trương Cảnh chậm rãi đắp lên hộp gỗ, động tác trầm ổn nhưng lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vân Hạo, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Điện hạ, vi thần chẩn bệnh xong, vị này quý nhân tình hình không ổn." Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Vân Hạo trái tim. Chỉ cảm thấy một trái tim cấp tốc chìm xuống, vừa mới bởi vì Trương Cảnh thi triển trận bệnh chi pháp mà dâng lên kia một tia hy vọng, trong nháy mắt như bọt biển giống như phá hủy. Vân Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ cùng thất lạc, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, giống như là khí lực toàn thân đều bị rút đi đồng dạng. Hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, đối với Trương Cảnh Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nói rằng: "Trương thái y vất vả, ngài chẩn bệnh kết quả như thế nào, nói cho ta nghe một chút đi à." Cứ việc trong lòng đã dự cảm tới kết quả không tốt, nhưng hắn vẫn là thực sự muốn biết tường tình. Trương Cảnh có chút cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một tia vẻ hối nãy, xin lỗi nói rằng: "Vi thần vô năng, điện hạ thứ tội." Tại thái y y viện nhiều năm, hắn thường thấy các loại nghi nan tạp chứng, lại chưa bao giờ từng gặp phải khó giải quyết như thế tình huống, tự giác cô phụ thái tử tín nhiệm. "Xin lỗi về sau." Trương Cảnh làm sửa lại một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói ra: "Vi thần vừa rồi dùng ra truyền 10 ngày làm phép trần đoán bệnh, dò xét quý nhân tam hồn thất phách." Vân Hạo không cắt đứt Trương Cảnh, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, chờ đợi hắn nói tiếp. Trương Cảnh lần nữa nhìn về phía trên giường Vân Vi, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, tiếp tục nói: "Vị này quý nhân trạng thái, vi thần cũng là trước đây chưa từng gặp, nói là hoạt tử nhân cũng không đủ, nhưng không thể không nói, đây cũng là cái kỳ tích. Người có tam hồn thất phách, ba hồn tức thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, quý nhân ba hồn cận tổn thiên hồn, hơn nữa còn là bị hao tổn thiên hồn, địa hồn cùng nhân hồn đã dập tắt." Nói đến đây, Trương Cảnh dừng một chút, dường như đang tự hỏi như thế nào tốt hơn hướng Vân Hạo giải thích, sau đó nói tiếp: "Thiên hồn cũng gọi thai quang, là ba hồn bên trong hoạch tâm nhất hồn, đại biểu cho sinh mệnh chi quang. Như thai quang bị hao tổn hoặc biến mất, người liền sẽ mất đi sinh mệnh lực, đứng trước tử vong, nó cùng người linh tính cùng sinh mệnh năng lượng chặt chẽ tương liên, là duy trì nhân thể sinh mệnh hoạt động căn bản lực lượng, đây cũng là quý nhân không có hoàn toàn nguyên nhân của cái chết một trong. Thoải mái linh, bị coi là người ý thức cùng tư duy hạch tâm bộ phận, cũng chính là nhân hồn, thoải mái linh chủ quản người nhận biết, suy nghĩ, phán đoán chờ tâm lý hoạt động, cùng người tình cảm cùng tính cách. Tu tinh, chủ đạo nhân thể giới tính lấy hướng, sinh dục năng lực cùng đối với người khác phái lực hấp dẫn chờ, cũng gọi địa hồn, tu tinh còn ảnh hưởng người mộng cảnh cùng tiềm thức hoạt động chờ. Quý nhân nhân hồn cùng địa hồn giật cắt, thiên hồn hỏng, lại duy trì lấy nục thân sinh mệnh, mới khiến nàng trở thành bây giờ hoạt tử nhân trạng thái." Vân Hạo lắng nghe, cau mày, trong lòng tràn đầy sầu lo. "Còn có bảy phách, nói đến cũng là kỳ quái, bảy phách tất cả, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, bảy phách chủ nục thân tất cả vận chuyển." Trương Cảnh tiếp tục giảng giải, "Bảy phách thứ nhất là thi cầu, đối ứng người tính cảnh giác cùng bản năng phản ứng, tựa như chó có thể trông nhà hộ viện như thế, thi cầu khiến nhân thể tại giấc ngủ hoặc vô ý thức trạng thái dưới, thủ hộ nhục thân. Phục thị, cùng nhân thể tiêu hóa cùng hấp thu công năng mật thiết tương quan." Nó chủ quản lấy nhân thể đối đồ ăn tiêu hóa hấp thu các loại quá trình. Thức âm, người phụ trách chủ yếu thể tạng khí vận chuyển. Thôn tặc, có thanh trừ thể nội có hại vật chất cùng chống cự ngoại tà tác dụng. Phi độc, chủ đạo nhân thể huyết khí vận chuyển cùng độc tố bài xuất, bảo trì trong thân thể hoàn cảnh sạch sẽ cùng ổn định. Trừ hế, chủ hô hấp hế vận, như làm địch, cho khí chờ có hại vận, trừ hế bình thường, người mới có thể hô hấp thông thuận, xú phế thì cùng khiếu giác có quan hệ. Cũng chính là bảy phách vẫn còn tồn tại, quý nhân nhục thân khả năng duy trì bình thường, bảo vệ sinh cơ khí huyết. Vân Hạo sau khi nghe xong, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng, trong lòng hơi động, liền vội bằng hỏi: "Trương thái y, như thế nói đến, có phải hay không tìm về nhân hồn cùng địa hồn, nàng liền có thể tỉnh lại?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy chờ mong, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Trương Cảnh nhẹ gật đầu, nói rằng: "Điện hạ, trên lý luận tới nói, đúng là như thế, đương nhiên, không chỉ có muốn tìm người hồi hồn cùng địa hồn, còn muốn bù đắp bị hao tổn thiên hồn, như thế thiên địa nhân ba hồn quý vị, bệnh nhân liền có thể tỉnh lại, bất quá." Nói đến đây, Trương Cảnh thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Vân Hạo thấy Trương Cảnh muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm lo lắng, truy vấn: "Trương thái y, bất quá cái gì? Có chuyện ngài nói thẳng." Trương Cảnh nặng nề mà thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng: "Từ xưa đến nay, tam hồn thất phách mà nói mặc dù tồn tại, nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua, càng không có cái nào phạm tục thầy thuốc có thể hữu chiêu hồn chi năng. Vi thần theo nghề thuốc nửa đời, cũng chưa bao giờ thấy qua, quý nhân tình huống đã vượt ra khỏi phạm tục thầy thuốc phạm vi năng lực, có lẽ điện hạ có thể đi một chỗ tìm kiếm phương pháp giải quyết." "Địa phương nào?" Vân Hạo ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nội tâm lại dấy lên một tia hy vọng, không kịp chờ đợi hỏi. Chương 192, lần thứ nhất lên hướng chương 192, lần thứ nhất lên hướng tế ti cung. Trương Cảnh không chút do dự, thốt ra cái tên này, thanh âm mặc dù không cao, lại rất kiên định. Vân Hạo nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại là tế ti cung. Trong khoảng thời gian này đến nay, có quan hệ tế ti cung đại danh, hắn đã nghe xong quá nhiều lần, lỗ tai đều nhanh mài ra kén. Nguyên bản liền âm thầm dự định, nếu như thái y y viện các thái y đều đối tỷ tỷ chứng bệnh thuốc thủ vô sách, kia hy vọng cuối cùng có lẽ thật chỉ có thể ký thác vào tế ti cung trên thân. Có thể giờ phút này, liền thái y Trương Cảnh đều đề cử hắn tiến về tế ti cung, như thế nhường hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vân Hạo cố gắng kềm chế nội tâm bận sóng, bất động thanh sắc hỏi: "Trương thái y, vì sao đề cử ta đi tế ti cung? Chẳng lẽ tế ti cung có người có thể thi triển chiêu hồn chi thuật?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trương Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm ý vị, dường như mong muốn từ Trương Cảnh trả lời bên trong tìm tới một kia chữa trị tỷ tỷ ánh dạng đông. Trương Cảnh có chút trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng: "Điện hạ, vi thần cũng không phải hoàn toàn biết được, nhưng ở ta đại ngu, tế ti cung đại tế ti bị đám người tôn xưng là nhân vật thần tiên. Lấy vị này quý nhân chứng bệnh đến xem, nếu nói còn có hy vọng cuối cùng, kia nhất định tại đại tế ti trên thân, nếu ngay cả đại tế ti đều bất lực, kia chỉ sợ thật liền hết cách xoay chuyển." Vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Vân Hạo yên lặng nghe xong, trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra truyền thuyết này bên trong tế ti cung đại tế ti, tại Đại Ngu coi là thật có siêu phàm sát thái thần bí. Cơ hồ tiếp xúc đến người, đều đối tôn sùng đầy đủ, bây giờ tại Trương Thái Y trong miệng, Đại Tế Ti tức thì bị gọi nhân vật thần tiên, cái này càng phát ra nhường hắn đối Tế Ti cung tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Có lẽ, thật muốn tìm cái cơ hội thích hợp, tự mình đi một chuyến Tế Ti cung. Hôm nay, mặc dù Trương Thái Y vẫn như cũ không thể cho ra cứu chữa tỷ tỷ biện pháp, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ít ra, minh xác tỷ tỷ bây giờ tình trạng, ba hồn đã mất đi nhân hồn cùng địa hồn, thiên hồn mặc dù tại dĩ nhiên đã bị hao tổn, cũng may bảy phách vẫn còn tồn tại. Tìm tới bệnh chứng căn nguyên, về sau liền có cứu chữa phương hướng. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Về sau, Vân Hạo cùng Trương Thái Y lại chạy chữa thuật y lý thuyết y học vấn đề tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Trương Thái Y mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, tỷ tỷ nhục thân trạng thái có thể xưng hoàn mỹ, cùng người bình thường giống như lúc, điện hạ không cần vì thế lo lắng. Vân Hạo trong lòng minh bạch, tỷ tỷ nhục thân có thể bảo trì như thế tốt đẹp trạng thái, đều là bởi vì tại bảo bình không gian bên trong lâu dài tầm bổ nguyên nhân. Ngay sau, cũng nhất định phải nhường tỷ tỷ tiếp tục tại bảo bình không gian bên trong tiếp nhận tầm bổ. Bảo bình không gian, nơi đó trung tâm hồ nước đóa kia hoa sen, dường như ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí tạo hóa, nhường tỷ tỷ thân thể từ đầu tới cuối duy trì lấy dư thừa sinh cơ cùng khí huyết. Cho dù hắn mỗi ngày không còn cho tỷ tỷ phục dụng bảo bình nước và khí huyết hoàn, tỷ tỷ thân thể cũng vẫn như cũ chưa chịu ảnh hưởng chút nào. Hai người trò chuyện hoàn tất sau, Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt chân thành vẻ cảm kích, nói rằng: "Hôm nay đa tạ Trương Thái Y, ngày sau nếu có cần, Trương Thái Y cứ tới tìm ta." Giọng thanh khẩn, để cho người ta cảm nhận được hắn đối Trương Thái Y tôn trọng cùng tán thành. Là điện hạ phân ưu, là vi thần chuyện bổn phận, điện hạ khách khí. Trương Cảnh liền vội vàng đứng lên, cung kính có chút hành lễ. Nội tâm âm thầm thích thú, hôm nay có thể được tới Thái tử điện hạ một câu nói kia, đã là lớn lao vinh hạnh, về sau tại Thái y viện địa vị cũng có thể càng thêm vững chắc. Vân Hạo nhẹ nhàng ngừ một tiếng, chuyện đột nhiên nhất chuyển, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, nói rằng: "Trương Thái y, liên quan tới bệnh nhân sự tình, ta không hy vọng có người thứ ba biết, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào." Trong khi nói chuyện trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Cảnh. Trương Cảnh vẻ mặt siết chặt, trong lòng minh bạch việc này đối vị này thái tử gia tầm quan trọng. Đội văn nói: "Hôm nay vi thần cùng điện hạ chỉ nghiên cứu thảo luận trao đổi y thuật y lý thuyết y học, chưa bao giờ thấy qua bất luận kẻ nào bệnh nhân, xin điện hạ yên tâm." Vừa nói, bên cạnh ở trong lòng âm thầm thề, định đem chuyện hôm nay thủ khẩu như bình, nếu không có thể sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Vân Hạo hài lòng gật đầu, nói rằng: "Ta đưa Trương Thái Y đi." Điện hạ dừng bước. Trương Cảnh đội vàng chối từ, sau đó quay người, nện bước chân trầm ổn chậm rãi rời đi. Vân Hạo một lần nữa trở lại bên cạnh tỷ tỷ, lặng lặng mà ngồi tại bên giường. Vẻ mặt đau thương, ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại khuôn mặt an tường tỷ tỷ, dường như tỷ tỷ chỉ là lâm vào một trận dài dằng dặc ngủ say. Nhẹ nhàng nắm chặt tỷ tỷ tay, tự đủ: "Tỷ, ngươi yên tâm, chỉ cần còn có bất kỳ một tia hy vọng, ta đều tuyệt không buông tha, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi tỉnh lại." Thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định quyết tâm. Vân Hạo tại bên giường lặng lặng bồi bạn tỷ tỷ, cùng nàng nói một hồi lâu lời nói. Mặc dù biết tỷ tỷ nghe không được, nhưng hắn vẫn là đem trong lòng tưởng niệm, lo lắng cùng đối tương lai mong đợi, mỗi chữ mỗi câu thổ lộ hết đi ra. Mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối tỷ tỷ thật sâu quyến luyến. Sau khi nói xong, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vung tay lên, đem tỷ tỷ thu vào bảo bình không gian. Hắn biết, bảo bình không gian mới là an toàn nhất, có thể nhất tầm bổ tỷ tỷ địa phương. Vân Hạo đứng dậy, làm sửa lại một chút quần áo, nện bước chân trầm ổn rời đi tầm cung, hướng phía tiền điện đi đến. Trước lúc này, hoàng đế cùng thái hậu gần như đồng thời nhận được tin tức, biết được thái y y viện Trương Cảnh bị thái tử triệu đi đông cung. Tin tức này, nhường hoàng đế cùng thái hậu trong nháy mắt khẩn trương lên, trước tiên nghĩ tới, chính là Vân Hạo thân thể là không đã xuất hiện vấn đề. Hai người không hẹn mà cùng, đội vàng chạy về đông cung. Vừa lúc đụng phải Trương Cảnh từ trong tẩm cung đi ra, đang muốn rời đi, ngẩng đầu một cái, lại trông thấy hoàng đế cùng thái hậu uy nghiêm đứng tại tiền điện. Trong lòng giật mình, đội vàng chỉnh lý y quan, cung kính hành lễ, động tác quy phạm mà cấp tốc, không dám có chút buông lỏng. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy lo lắng, không kịp chờ đợi hỏi: "Trương Ái Khanh, thế nhưng là thái tử thân thể khó chịu?" Nói xong ánh mắt chăm chú nhìn Trương Cảnh, phảng phất muốn từ câu trả lời của hắn bên trong bắt được một tơ một hào dị thường. Thái hậu dù chưa ngôn ngữ, nhưng nàng kia chăm chú nhăn lại lông mày cùng thần sắc khẩn trương, đồng dạng biểu lộ nội tâm lo lắng, ánh mắt cũng thẳng tắp rơi vào Trương Cảnh trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trương Cảnh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, từ hoàng đế cùng thái hậu thần sắc đến xem, đối thái tử quan tâm trình độ viễn siêu tưởng tượng. Vội vàng cung kính trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu, thái tử không có bất kỳ cái gì sự tình, điện hạ triệu vi thần chỉ là trao đổi y thuật y lý thuyết y học." Trương Cảnh thanh âm bình ổn mà rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu, hướng hai vị tôn quý kẻ thống trị truyền lại một phần an tâm. Hoàng đế cùng thái hậu nghe được Trương Cảnh trả lời như vậy, đồng thời thở dài một hơi. Cứ việc lý do này nghe có chút gượng ép, nhưng hai người cũng không có tiếp tục truy vấn. Đối Vân Hạo hiểu rõ, biết rõ không thể đối với hắn thấy thật chặt, nếu không rất dễ nhường Vân Hạo sinh ra bị giám thị phản cảm, vậy nhưng liền được không bù mất. Thái khanh bất bả, người tới, ban thưởng Trương Thái Y tơ lụa. Thái hậu mới mở miệng, chính là phong phú ban thưởng, nàng đây cũng là đang vì Vân Hạo làm bổ sung, hiển lộ rõ ràng hoàng gia ân sủng. Trương Cảnh lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng tạ ơn, sau đó mang theo ban thưởng, lòng tràn đầy cảm ơn rời đi đông cung. Chờ Trương Cảnh sau khi đi, hoàng đế nhìn xem thái hậu, mặt lộ vẻ lo âu nói rằng: "Mẫu hậu, nếu không phải người đi hỏi một chút Trương Thái Y, Hạo Nhi có phải hay không thân thể thật không có vấn đề?" Trong lời nói lộ ra nồng đậm lo lắng. Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, thấm thía nói rằng, tuyệt đối không nên hỏi, nghĩ đến Hạo Nhi đã dặn dò qua Trương Thái Y Y, ngươi nếu là phái người đuổi theo hỏi, ngược lại sẽ nhường Hạo Nhi phản cảm. Lại nói, Hạo Nhi chính là người tập võ, thân thể không có vấn đề, ta nghe ngươi hoàng muội nói qua, Hạo Nhi ưa thích nghiên cứu y thuật y lý, lý thuyết y học, nghĩ đến lần này chính là thuần túy y thuật giao lưu. Thái hậu hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. A, vậy liền coi như thôi. Hoàng đế lúc này mới ý thức được chính mình có chút quan tâm sẽ bị loạn, bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Vân Hạo đi ra. Hạo Nhi hoàng đế dẫn đầu hô. Tổ mẫu Vân Hạo hơi sững sờ, không nghĩ tới hoàng đế cùng thái hậu đều tại. Liên vội vàng tiến lên, cung kính có chút hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn mà hữu lễ. Thái hậu mặt mũi tràn đầy tự ái, giống tầm thường nhân gian mãi mãi đồng dạng, bước nhanh về phía trước, nắm thật chặt Vân Hạo tay, trong mắt tràn đầy cương triều. Nàng bắt đầu cùng Vân Hạo kéo việc nhà, hỏi thăm hắn tại Đông cung ở phải là không quen thuộc, ăn ngon không tốt. Hoàng đế ở một bên, thỉnh thoảng chen vào một đôi lời, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vân Hạo đối vị này hoàng tổ mẫu tràn đầy cảm giác thân thiết, kiên nhẫn buổi tiếp nàng nói chuyện, từng cái đáp lại nàng lo lắng. Nói, hoàng đế cùng thái hậu liền nâng lên ngày mai tảo triều, nói muốn để Vân Hạo vào triều, đi gặp văn võ bá quan. Vân Hạo nghe, trong lòng minh bạch, đã tiếp nhận thái tử cái thân phận này, có một số việc liền không tránh thoát, chỉ có thể yên lặng gật đầu, đáp ứng. Thái hậu nhìn xem Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, thậm chí nói thẳng, về sau đại ngu vương triều, nhưng là muốn giao cho trên tay ngươi. Vân Hạo nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ có thể đáp lại cười khổ, không có rõ ràng trả lời. Hắn cũng không thể nói, chính mình tiếp nhận cái thân phận này, một là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, hai là vì cho tỷ tỷ chữa bệnh. Đối với đại ngu hoàng quyền người thừa kế cái thân phận này, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, chân trời bị nhuộm thành một mảnh tranh hồng, thái hậu cùng hoàng đế mới đứng dậy rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Vân Hạo lại bị Mai Hoa bà kéo đi mặc thử các loại thái tử phục sức, còn lấy được biểu tượng thái tử thân phận lệnh bài những vật này. Phen này dày vò, thẳng đến quá nửa đêm, Vân Hạo mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại tầm cung. Ngồi ở trên giường, rất mau tiến vào tu luyện trạng thái nhập định, thông qua tu luyện khôi phục tinh lực, đồng thời cũng vì ngày mai tảo triều làm chuẩn bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên còn chưa sáng hẳn, chỉ riêng cùng Mai Hoa bà mang theo đào hồng liễu lục, liền sớm đi vào Vân Hạo cửa tầm cung, lặng lặng chờ đợi. Các nàng nhẹ giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn xem cửa tầm cung, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Rốt cục, Vân Hạo từ trong nhập định tỉnh lại, mở cửa, nhìn thấy bốn người đã đợi chờ đã lâu. Chỉ riêng cùng Mai Hoa bà lập tức tiến lên, hầu hạ Vân Hạo rửa mặt. Đào hồng liễu lục thì cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thái tử triều phục, đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời là Vân Hạo thay đổi. Tại các nàng tỉ mỉ phục thị hạ, Vân Hạo mặc vào hoa lệ mà trang trọng thái tử triều phục. Kia triều phục bên trên thêu lên xinh đẹp tinh xảo đồ án, tại sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong lóe ra quang mang, hiện lộ rõ ràng thái tử thân phận tôn quý. Về sau tại Bùi đỉnh xuất lĩnh đám thân vệ chỉnh tề tiếng bước chân bên trong, Vân Hạo bị thân vệ vây quần dưới, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đại ngu điện đi đến. Đây là lần thứ nhất hắn vào triều, cũng là lần thứ nhất hắn chính thức cùng văn võ bá quan gặp mặt. Trên đường đi, Vân Hạo trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, hắn hiểu được, từ giờ khắc này, chính mình đem chân chính bước vào đại ngu vương triều quyền lực hạch tâm, có lẽ sẽ đứng trước rất nhiều không biết khiêu chiến.